Trong rừng cây truyền đến một trận thẹn quá hóa giận gầm rú, đi theo liền hiện ra thụ yêu bà ngoại thân hình, chung quanh còn đi theo một đám yêu ma quỷ quái. Ngươi là người phương nào? Bà ngoại ngẩng đầu nhìn trời. Người giết ngươi. Tần Mặc một chút liền nhìn ra, cây này yêu bất quá chỉ là một đầu hóa hình nguyên anh kỳ yêu quái, tìm một đám yêu ma quỷ quái, chiếm núi làm vua. Lại còn muốn hút máu người, tại trong yêu tộc cũng là thuộc về LOV tộc. Tiểu tử cuồng vọng. Bà ngoại giận dữ, quanh thân yêu lực bành trướng như biển, quát to, ma giới thiên hạ, coi trời bằng vung. Nhưng thấy trong rừng yêu khí như hồng hút bình thường bị thụ yêu bà ngoại khống chế, tụ thành một đoàn, hóa thành vô biên vô hạn yêu vân tấm màn đen, hướng về Tần Mặc bao phủ mà tới. Giờ khắc này, liền ngay cả ánh trăng đều bị yêu vân bao lại. Mà tại này yêu vân bên trong, lại có vô số yêu ma quỷ quái dương nanh múa vuốt, còn có buồn nôn đến cực điểm thật dài đầu lưỡi rũa ra, cùng với càng thêm buồn nôn màu vàng dịch nhợn, tanh hôi vô cùng. Một khi bị dính vào, liền sẽ ăn mòn làn da. Đương nhiên, loại trình độ này độc tố đối đã vượt qua một kiếp Tần Mặc, là không có tác dụng gì. Tinh hà treo ngược. Cơ hồ tại đồng thời, Tần Mặc cũng sử xuất kiếm pháp tuyệt chiêu. Chỉ thấy bầu trời bên trong nguyên bản ảm đạm vô cùng vô số ngôi sao, dường như một chút liền phát sáng lên, lấp loé không yên, ném xuống đạo đạo tinh quang, chuyển vào xích tiêu kiếm bên trong. Giống như ngân hà, rơi thẳng cửu thiên. Chương 163, Thiên thần hạ phàm. Giữa không trung, tại Tần Mặc thao túng hạ, hơn trăm thanh phi kiếm lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh to lớn vô cùng hỏa diễm phi kiếm, bên trong càng có tinh quang lấp lánh. Cự kiếm chém thẳng vào mà xuống, cùng yêu vân ám mạc đụng vào nhau. Phốc phốc. Giống như băng tuyết tan rã, xích tiêu kiếm chém qua chỗ, yêu vân nhao nhao tán đi, bên trong yêu ma quỷ quái bị đánh thành khói xanh, một đoạn lại một đoạn to lớn đầu lưỡi bị đốt cháy khét, vỡ vụn. Trong không khí truyền đến một cỗ khó ngửi mùi khét. Khói đen cuồn cuộn. Cũng liền trong nháy mắt chuyện, nhìn như uy lực vô biên yêu vân tấm màn đen, thoáng qua liền bị xích tiêu kiếm xé nát, một lần nữa tán làm khôn cùng yêu khí, bay ra ra. Xích tiêu kiếm thế đi không giảm, lăng không chém về phía thụ yêu bà ngoại. Đều lên cho ta. Thụ yêu bà ngoại hoảng hốt, đem bên người tiểu yêu, tiểu quái, bao quát nàng nô dịch một đám nữ quỷ, toàn bộ phái đi lên, ý đồ vì nàng bỏ chạy tranh thủ một chút thời gian. Những yêu ma quỷ quái này chịu bà ngoại không chế, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không dám không tử. Tần Mặc mặt không biểu tình, tay kết kiếm quyết, xích tiêu kiếm lại vừa hóa thành trăm, đầy trời kiếm quang trục xuống, vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, đều bị một kiếm chém giết. Bao quát nữ quỷ tiểu Trác, tiểu Lan, tiểu Điệp chờ, đều chết tại xích tiêu kiếm hạ. Lại là ra tay ác độc vô tình. Xa xa tiểu hòa thượng thập phương thấy, sững sờ tại chỗ, chân tay luống cuống. Cứ như vậy một hơi công phu, thu yêu bà ngoại đã là thừa cơ bỏ chạy, muốn lần nữa chui vào sâu trong lòng đất, ý đồ trốn qua Tần Mặc truy sát. Há lại dễ dàng. Chỉ thấy treo ở Tần Mặc đỉnh đầu Phục Long đỉnh, hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, bắn ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp thụ yêu bà ngoại, ném xuống đạo đạo ngũ thải quang mang. Chính là tất cả yêu quái khắc tinh. Thụ yêu bà ngoại tại Phục Long đỉnh chiếu xạ phía dưới, lập tức hiện ra nguyên hình, lại là một gốc ngàn năm láo hoại thụ, dương nanh múa vuốt, dây leo tung bay, giống như ma thần giáng lâm. Xích tiêu kiếm lần nữa tụ hợp vì một, hóa quang mà tới. Láo hoại thụ hoảng hốt, một tấm khô gầy khuôn mặt xuất hiện tại cây hoại lớn ở giữa trên cành cây, lớn tiếng kêu gọi, Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu bà. Ngay tại lúc đó, tất cả dây leo tập hợp một chỗ, tạo thành một đạo tường gỗ, y đồ ngăn trở phi kiếm. Tường gỗ phía trên trừ yêu vân cuồn cuộn, hắc khí bốc lên, lại quỷ dị hiện ra một tia vô thượng Phật môn kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, thực tế vô cùng quỷ dị. Kiếm quang trước mắt đã tới, vòng quanh tường gỗ như vậy nhất chuyển. Lúc này chém làm hai đoạn. Đứt gãy chỗ lại có đỏ máu đỏ tươi chảy ra, rất là doa người. Liền xem như Phật môn kim quang, cũng ngăn cản không nổi Tần Mặc vô thượng kiếm quang, đem cái ngàn năm lão hoại thụ chém làm vài khúc, lại là chết không thể chết lại. Đánh giết thụ yêu ngàn năm. Điểm kinh nghiệm 5 vạn điểm. Bởi vì là dị thế giới, một mình phó bản, cũng không có cái gì truyền thuyết độ nói chuyện, thiên đạo ban thưởng điểm kinh nghiệm, thuần túy chính là đánh giết yêu quái đoạt được. Làm xong hết thảy, Tần Mặc từ giữa không trung hạ xuống, Phục Long đỉnh một lần nữa treo ở đỉnh đầu, tay cầm xích tiêu kiếm, chém xuống một kiếm, đem cái lao hỏa thụ chém thành hai khúc. Lộ ra bên trong động thiên. Nhưng thấy lao hỏa thượng mây trắng dùng cả sa bảo vệ kim thân, bị trói tại cây hỏa lớn nội bộ trong hốc cây. Khó trách trước đó tìm không thấy. Tiểu hòa thượng thập phương chạy vào rừng cây, đầu tiên là muốn tìm tiểu Trác thi thể, làm sao tiểu Trác là quỷ hồn, một khi bị giết, liền hóa thành khói xanh, nơi nào còn có cái gì tung tích. Mang theo tiếc nuối, tiểu hòa thượng lúc này mới đi tới cây hoẹ lớn trước, đem sư phụ từ bên trong hốc cây khiêng ra, để lộ cà sa, hiện ra lão hòa thượng chân dung. Không khỏi hãi nhiên. nhưng thấy lao hỏa thượng thần sắc tiểu tụy, quanh thân huyết nhục giống như bị rút khô bình thường, dây leo khô cây già. Sư phụ ba. Tiểu hòa thượng khóc lớn, coi là sư phụ chết rồi. Tần Mặc nhướng mày, hắn suy đoán, nên là mới thụ yêu ngàn năm cùng hắn đấu pháp lúc, hấp thu lão hòa thượng kim thân kim huyết, khó trách tưởng gỗ phía trên sẽ có vô thượng vật quang. Tâm tư khẽ động, đi tới hốc cây, tìm kiếm một phen, quả nhiên tìm tới một khối cỡ ngon cái lục sắc tinh thể. Tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Chính là thụ yêu ngàn năm yêu đan dị hóa mà thành một tinh, là một loại không sai tài liệu luyện đan. Tần Mặc lại đem một tinh nhét vào lão hòa thượng miệng bên trong, một tinh hóa thành một cỗ chất lỏng màu xanh biếc, thuận yết hầu chảy vào, tản mát ra càng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thần kỳ một màn xuất hiện. Nhưng thấy lão hòa thượng nguyên bản tiểu tụy thân thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Ừm. Lão hòa thượng rốt cục tỉnh lại, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Sư phụ. Tiểu hòa thượng đại hỉ, đối Tần Mặc liên tục thở dài, đa tạ thí chủ ân cứu mạng. Thập phương, vi sư rốt cục đợi đến ngươi. Lão hòa thượng bản thân đến cùng bình tĩnh, chỉ là một đôi mắt lại là triệt để mù, hỏi, làm sao bên cạnh còn có những người khác? Là đệ tử gặp phải một vị cao nhân tiền bối, giết thụ yêu bà ngoại. Thập phương nói, A-di-đà Phật. Lão hòa thượng tuyên một câu Phật hiệu, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Cần lại nói cái gì, dưới chân đại địa lại bắt đầu chấn động, đất rung núi chuyển, đại địa bắt đầu vỡ ra, vốn là tử vật lan nhược tự, tựa như là muốn sống tới đồng dạng. U ám lan nhược tự, trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Mới còn không có một hai chùa miếu bên trong, giờ phút này lại răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, một phái náo nhiệt chợ đêm cảnh tượng phồn hoa, tràn ngập mùi khói lửa. Thực tế quỷ dị. Hắc Sơn lão yêu. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại. Thí chủ, diệt cỏ tận gốc, chúng ta cùng nhau thi pháp, trừ bỏ này yêu. Lão hòa thượng lại là tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, làm sao thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cực kỳ suy yếu. Tần Mặc lại nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Đoán không ra Hắc Sơn lão yêu thực lực, hắn lại không muốn đặt mình vào nguy hiểm, tại Hắc Sơn lão yêu sân nhà tác chiến. Thí chủ nói cực phải. Lão hòa thượng cũng tịnh không cố chấp, tế lên pháp khí cà sa, mang theo hắn cùng đệ tử thập phương, liền muốn hướng bên ngoài rừng cây bay đi. Tần Mặc ngự kiếm đuổi theo. Một đoàn người tại trong rừng cây cấp tốc bay qua, làm thế nào cũng bay không ra cái này một rừng cây. Thời khắc này rừng cây giống như là một tòa cự đại mê cung, khắp nơi đều là huyền cơ, trống rông dâng lên từng bức tường gỗ, tường đất, tảng đá tường, di động đến, di động đi. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Mặc cười lạnh. Kiếm quang tăng vọt, một kiếm chém vỡ ngăn tại trước mặt tường gỗ. Quỷ dị chính là, nay tường gỗ không ngờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, bên trong yêu khí lan lộn. Mây đen hoàn toàn che đậy bầu trời. Phảng phất lên trời xuống đất, đều đã không cửa. Trong núi lan nhược tự càng là triệt để sống đi qua, hai con thắp đèn lồng giống như một đôi mắt to, trước cửa sư tử, điêu khắc, đều là rất sống động. Chùa miếu bảng số phòng dâng lên, hóa thành đạo đạo huyền quang, hóa thành quỷ dị khó lường quỷ môn quan. Tần Mặc sắc mặt bất động, kiếm quang lần nữa tăng vọt, vứt bỏ tường gỗ, trực tiếp bay về phía lan nhược tự, mặc dù tại chùa miếu trên vách tường lưu lại một cái lỗ kiếm, nhưng lại không bị thương đến yêu vật bản thân. Hắc Sơn lão yêu đến từ địa phủ, lúc này bất quá là mượn lan nhược tự thân thể, hiển hóa nhân gian. Nơi nào là dễ dàng đối phó như vậy? Càng khủng bố hơn chính là, trong mê cung, nương theo lấy yêu khí, quỷ khí, huyền âm chi khí càng ngày càng đậm, bên trong càng có vô số yêu ma quỷ quái hiện thân, dương nanh múa vớt, giống như quần ma loạn vũ. Lão hòa thượng giờ phút này cũng trình kéo lấy bệnh thân, miễn cưỡng thi triển vô thượng Phật pháp, lấy tự thân kim thân huyết dịch làm dẫn, hiệp trợ Tần Mặc đánh giết đột kích yêu ma. Lại là số lượng quá nhiều, giết chi không dứt. Tiểu hòa thượng pháp lực thấp, giờ phút này càng là giúp không được gì, ghé vào sư phụ cà sa phía trên, thừa nhận yêu ma dừng lại đánh đập, trong lòng khóc không ra nước mắt. Là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có thập phương tại bị đánh. Hắc Sơn lão yêu liên thông địa phủ, dưới trướng yêu ma quả thực là không cách nào tính toán, bên trong càng có lợi hại dạ xoa, la sát, câu hồn tắt phách. Một cái sơ sẩy, liền muốn trung chiêu. Tần Mặc suy đoán, cái này Hắc Sơn lão yêu chí ít cũng là hóa thần trung kỳ đại yêu. A Di Đà Phật. Mắt thấy đám người lâm vào khốn cảnh, lão hòa thượng lại tuyên một câu Phật hiệu, vẻ mặt từ bi, đem tay đệ tại đệ tử thập phương trên đầu, nói: "Thập phương, vi sư muốn lấy Phật gia kim thân chi huyết, vì ngươi tái tạo kim thân, lại là muốn bỏ mình cứu người." Đại sư chấm đã. Tần Mặc lúc này ngăn lại, còn không đến mức đây. Thí chủ có thể còn có biện pháp nào? Lão hòa thượng hỏi. Nếu đi ra không được, vậy liền đưa nó đập cho nát bét. Tần Mặc khỏe miệng cười lạnh. Làm sao nện? Lão hòa thượng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắc Sơn lão yêu đã khống chế quanh mình sông núi cây cối, cùng Hắc Sơn hóa thành một thể, là thế nào đều nện không nát. Chỉ có dùng vô thượng Phật môn kim quang phá đi. Đại sư chờ một lát. Tần Mặc nhưng cũng không nhiều giải thích, trực tiếp tiêu hao 10 vạn điểm kinh nghiệm, đem pháp thiên tượng địa thần thông tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, có thể hóa thành cao 3 trượng người khổng lồ. Còn không yên lòng. Lại tiếp tục tiêu hao 20 vạn điểm kinh nghiệm, tu luyện đến tầng thứ 2. Pháp thiên tượng địa. Tần Mặc hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một tên cao 6 trượng người khổng lồ, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế bên trên nhưng cũng là một điểm không kém. Một quyền xuống dưới, liền đem một đầu sư tử đá đánh bay. Nhìn thấy Tần Mặc hóa thành người khổng lồ, tiểu hòa thượng trợn mắt hốt mồm, cũng không biết làm sao cùng sư phụ miêu tả. Có thể cho dù như vậy, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn trời, quanh mình vẫn như cũng là mây đen bao phủ, không thấy ánh mặt trời, trên dưới trái phải toàn bộ đều là yêu vân cuồn cuộn, không biện phương vị. Giống như thân ở vô gian địa ngục bên trong, không cách nào siêu thoát. Hắc Sơn lão yêu yêu lực mạnh, đúng là hiếm thấy. Tần Mặc pháp thân mặc dù cao lớn, làm sao nhưng không có một kiện tiện tay binh khí, lực sát thương đại giảm, chưa phát giác hướng phía nơi xa một tiếng quát lớn, kiếm đến ba. Tiếng như hồng trung, truyền khắp khắp nơi. Nơi xa thành trì bên trong, trôi này cắm ở trên đường phố tâm cự kiếm, phảng phất nhận một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, đột nhiên pha không mà đi, đồ lưu lại một cái hố sâu. Thoáng qua ở giữa, liền bay đến Lan Nhược Tự trên không. Tần Mặc không dám thất lễ, thi triển kiếm quyết, nguyên thần đi theo tăng vọt, khống chế cự kiếm, xuyên qua mây đen, đâm ra một cái lỗ thủng, nắm thật chặt trong tay, giống như một tôn thiên thần. A, hai bên đấu pháp lâu như vậy, phương xa chân trời lại là xuất hiện một tia chiều dương, thuận tầng mây phá không lỗ thủng chiếu xạ mà xuống, để Hắc Sơn lão yêu rất là không thoải mái. Có thể một cái chớp mắt, lỗ thủng đã một lần nữa bị mây đen bao lại. Rừng cây nơi nào đó, bởi vì tò mò mà chui vào Yến Xích Hà, lúc này cũng là âm thầm phát khổ, bị vô số yêu ma cuốn lên, không thoát thân nổi. Đi theo liền nhìn thấy Tần Mặc hóa thân người khổng lồ, chưa phát giác nghẹn họng nhìn chân chối. Thế gian lại có bực này đại pháp. Yến Xích Hà cắn răng một cái, hô, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Nói, liền đem một mực cóng lên người kỳ môn phi giáp, ném cho Tần Mặc. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này bay giáp nhìn như phá nhỏ, lại là đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền hóa thành một kiện to lớn áo giáp, lấy tử kim ngư vảy văn vị sức, chói lóa mắt, đường hoàng to lớn. Tạ. Tần Mặc tiếp nhận kỳ môn phi giáp, mặc trên người. Lần này, tay cầm cự kiếm, người mặc thần giáp hắn, liền càng thêm giống như là một vị từ trên trời giáng xuống thiên thần, tản mát ra vô cùng vô tận uy nghiêm. Phích lịch thiên hạ. Một chân giẫm một cái địa, chính là đất rung núi chuyển. Trong tay cự kiếm nhẹ nhàng chém qua, này từng bức tường gỗ, tường đất, tảng đá tường, chính là ứng thanh mà nát, sông núi cây cối đều bị cự kiếm khẽ quét mà qua. Lưu lại hạ đầy dây bừa bộn. Tần Mặc hào hứng đại phát. Bởi vì lấy thời gian biến thân có hạn, chủ động hướng phía Lan Nhược Tự trùng sát mà đi. Chương 164, Hắc Sơn lão yêu chết. Tần Mặc hóa thân thiên thần, đánh đâu thằng đó. To như vậy Lan Nhược Tự, trước sau cũng liền một khắc đồng hồ thời gian, liền bị Tần Mặc dùng đại bảo kiếm chặt thành phấn vụn, Hắc Sơn lão yêu bảy mê cung, trực tiếp liền bị hắn bạo lực bài trừ. Chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn. Hắc Sơn lão yêu tại Tần Mặc đánh nát Lan Nhược Tự một khắc này, lập tức trốn về địa phủ. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Tần Mặc cho tới bây giờ đều là diệt cỏ tận gốc, không chút nghĩ ngợi, một kiếm hướng Hắc Sơn lão yêu chạy trốn chỗ hư không bổ tới, trống rông hiện ra một đạo truyền tống môn. Chính là trong truyền thuyết quỷ môn quan. Tần Mặc không chút nghĩ ngợi, lúc này giải trừ thần thông, xông vào quỷ môn quan, rút kiếm đuổi theo đi vào địa phủ. Một trận trời đất quay cuồng về sau, tầm mắt biến đổi. Quanh mình chìm vào hôn mê, lạnh buốt, âm phong trận trận, hắc sa đầy trời, quỷ khóc sói gào. Tại Tần Mặc ngay phía trước, xây lên một tòa cao 10 trượng bạch cốt đài cao, phía trên đứng một vị tướng quân ăn mặc quỷ tướng, chính là trong truyền thuyết Hắc Sơn lão yêu. Dưới đài cao dựng thẳng lên hai hàng cờ trắng, sắp hàng hơn vạn tên âm binh. Tinh kỳ pháp phối, chiêng trống vang trời. Không biết, còn tưởng rằng đây là cái nào một chi nhân gian quân đội sắp xuất chinh. Dám xâm nhập U Minh quỷ giới, muốn chết. Hắc Sơn lão yêu giận dữ, âm thanh âm lãnh thấu xương, lơ lửng không cố định, thậm chí đều phân biệt không ra là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Tựa như là vô tận nhiều người tập hợp mà thành. Nhưng thấy Hắc Sơn lão yêu cờ lệnh trong tay vung lên, phía dưới âm binh lúc này trùng sát mà tới. So nhiều người sao? Tần Mặc lại là không hề sợ hãi, triệu ra 108 viên hồn châu, gọi ra 108 ma quân. Giống ba. Cái này từng cái sao bắt đầu ma quân, địa sát ma đầu, trở lại địa phủ, tựa như là về đến nhà giống nhau, nói không nên lời hưng phấn, tay cầm các loại binh khí, sát tướng mà lên. Giống như hai quân đối chiến. 108 ma quân mặc dù số lượng không chiếm ưu, không chịu nổi đơn thể thực lực cao, thấp nhất đều là trúc cơ kỳ tu vi, lại lẫn nhau quen thuộc, phối hợp phía dưới, quả thực là đánh đâu thắng đó. Trong nháy mắt, âm binh vương trận liền bị trùng sát thất linh bắt lạc. Không chỉ như thế, mấy cái này ma quân còn trời sinh tính tàn nhẫn, giết chết âm binh về sau, trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng, coi như tăng thêm thực lực chất dinh dưỡng. Giết chúng âm binh là quỷ khóc sói gạo, chạy trối chết. Bạch cốt trên đài cao Hát Sơn lão yêu thấy, là vừa sợ vừa giận, triệu ra một thớt bạch cốt chiến mã, cưỡi trùng sát mà xuống, muốn một lần nữa tụ hợp âm binh. Tần Mặc há có thể để hắn toại nguyện. Tay cầm xích tiêu kiếm, phi thân mà lên, cùng Hát Sơn lão yêu chiến đến cùng một chỗ. Xích tiêu kiếm chính là hỏa linh chi kiếm, không biết phun ra nuốt vào bao nhiêu địa mạch chân hỏa, chính là hết thể âm tà chi vật khắc tinh, đối phó Hát Sơn lão yêu bực này quỷ tướng. Lại là vừa vặn. Hai người chiến đến cùng một chỗ, đánh gọi là một cái thiên hôn địa ám. Làm luyện thể có một chút thành tiểu tu sĩ, Tần Mặc coi như giải trừ pháp thiên tượng địa thần thông, nhục thể tu vi cũng là không yếu, chém giết gần người, kia là không có chút nào sợ. Cơ hồ không có nhược điểm gì. Cho dù là địa phủ ở khắp mọi nơi thì độc cầm khí, đối Tần Mặc cũng là vô hiệu. Hát Sơn lão yêu làm địa phủ quỷ tướng, ở nhân gian lúc chính là một viên cái thế manh tướng, tiến địa phủ, cũng là cả ngày chém giết chinh phạt không ngừng. Tự nhiên cũng là không sợ. Hai người xem như kỳ phùng địch thủ, giết là khó phân thắng bại. Ước chừng đấu một canh giờ, giữa sân âm binh đã bị 108 ma quân nuốt chửng hầu như không còn, cái sau tại Tần Mặc chỉ huy hạ, lần nữa kết thành thiên cang địa sát trận. Đem cái Hát Sơn lão yêu bao bọc vây quanh. Tần Mặc mượn cơ hội nhảy ra vòng chiến, lần nữa triệu ra Phục Long đỉnh, cũng tay một chỉ, bay về phía Hát Sơn lão yêu đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo ngũ thải quang mang, đã là phát động Khốn Long khuyết pháp trận. Bị song trọng đại trận vây khốn, Hát Sơn lão yêu đã là cá trong chậu. Sẽ chỉ lung tung gầm rú. Tần Mặc không muốn trì hoãn, tụ lên quanh thân pháp lực, thần kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo rực rỡ vô cùng màu đỏ kiếm quang, lấy quyết tuyệt tư thái, hướng Hát Sơn lão yêu đâm tới. A! Hát Sơn lão yêu bị kiếm quang đâm trúng, quanh thân bạo tạc, trong thân thể thình lình bay ra ngàn vạn cái âm hồn, mỗi một cái âm hồn đều ký thác Hát Sơn lão yêu phân tâm. Chỉ cần chạy ra một cái, vậy liền có thể lần nữa phục sinh. Tần Mặc há có thể để nó toại nguyện. Phục Long đỉnh phối hợp 108 ma quân, lên trời xuống đất, toàn bộ phong tỏa bên trong, trong tay xích tiêu kiếm càng là kiếm quang tăng vọt, hóa thành hơn trăm đến kiếm quang. Kiếm quang chỗ đến, âm hồn tiêu hết, hóa thành một sợi khói đen. Thoáng qua ở giữa, liền đem tất cả âm hồn chém giết hầu như không còn, không lưu một cái cá lọt lưới. Giết chết Hát Sơn lão yêu, điểm kinh nghiệm 10 vạn điểm. Thu được thanh âm nhắc nhở, Tần Mặc hoàn toàn yên tâm, cuối cùng là không có lưu lại tai họa, chiếu vào trước đó lai lịch tìm tới quỷ môn quan, thuận lợi xông ra địa phủ. Tần Mặc vừa mới hiện thân, rừng cây phía trên mây đen rốt cục tán đi, ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống. Hết thể dường như đã có mấy lời. Tiểu Hòa Thượng, Yến Xích Hà chờ cùng nhau vây quanh. Từng cái khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vui sướng. Chỉ lão hòa thượng vốn là thân thể có thua thiệt, một đêm trôi qua, sắc mặt cực kém. Cũng may là bảo trụ một cái mạng. Phù phù. Yến Xích Hà cúi đầu liền bái, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tần Mặc vô ý thức dùng linh nhãn quét một lần Yến Xích Hà, đúng là căn cốt tuyệt hảo hạng người, khó được chính là, tại kiếm đạo trên tu hành cũng rất có thiên phú. Lập tức liền động tâm. Bởi vì cái gọi là, một cái hảo hán ba cái rút. Tương lai muốn tại Hồng Hoang Đại Lục đặt chân, chỉ dựa vào Tần Mặc một người là không được, rất nhiều chuyện cũng không tốt tự thân đi làm, thu nhiều mấy tên đệ tử, chính là một cái lựa chọn tốt. Quan hệ thầy trò, thế nhưng là so huyết thống còn muốn thân mật. Yến Xích Hà lại là trong giang hồ sông sáo qua, mặc dù có chút lãnh khốc, có chút tham tài, thậm chí có chút háo sắc, nhưng bản tính là thuần lương, kinh nghiệm giang hồ phong phú, có thể chịu được tạo nên. Ngươi thật muốn bái ta làm thầy? Tần Mặc hỏi. Vâng. Yến Xích Hà tràn đầy thành khẩn. Trước đó liền bỏ lỡ thật Yến Xích Hà, hắn rốt cuộc không muốn bỏ qua lại một vị cao nhân tiền bối. Nếu như Yến Xích Hà biết, Tần Mặc kỳ thật so hắn còn trẻ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chí ít đời này là như vậy. Nếu như vậy, người đi theo ta. Tần Mặc đi ra. Yến Xích Hà vui vẻ đuổi theo. Đến một chỗ nơi yên tĩnh, Tần Mặc bày ra cách âm pháp trận, rồi mới lên tiếng, ta không phải bản phương thế giới người, trong vòng nửa năm liền muốn rời khỏi, nếu như ngươi bài sư. Liền muốn theo ta rời đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Yến Xích Hà đầu tiên là kinh ngạc, đi theo dùng sức vô vô bộ ngực, lớn tiếng nói, nếu bái sư, vậy dĩ nhiên là sư phụ đi đến đâu, đồ đệ liền theo tới đâu. Trên thực tế, Yến Xích Hà vốn là điểm xuất phát trong cô nhi viện một viên. Một thân một mình, không có vướng hữu. Đi cái nào còn không phải như vậy. Nếu như vậy, ta liền thu ngươi làm đồ, trước làm ký danh đệ tử, đợi rời đi bản phương thế giới, lại cử hành chính thức thu đầu nghi thức. Tân Mặc nói, Yến Xích Hà đại hỉ, cung kính dập đầu ba cái. Tính đến định ra sư đồ danh phận. Tân Mặc nhận qua, đem kỳ môn phi giáp trả lại Yến Xích Hà. Yến Xích Hà lại không tiếp nhận, cười hì hì nói, đây là đồ đệ lễ bái sư. Nào có sư phụ thu đồ đệ đồ vật đạo lý, ngươi lại lấy về đi. Yên tâm, ta nếu thu ngươi làm đồ, tự nhiên sẽ dốc túi dạy dỗ, tuyệt không tàng tư. Tân Mặc lại là một chút nhìn thấu Yến Xích Hà tâm tư. Yến Xích Hà giới cười, thu hồi kỳ môn phi giáp. A-di-đà Phật. Biết được Yến Xích Hà bái Tần Mặc vi sư, lão hòa thượng lại tuyên một câu Phật hiệu, có tần thí chủ quản giáo, Yến thí chủ nhất định có thể quay đầu là bờ, thiện thai thiện thai. Yến Xích Hà trong lòng không cam lòng. Cái này lão lựa chọc. Tần Mặc nói, đại sư vẫn là về thành trước tính dưỡng đi. Không muốn, lão hòa thượng lại là lắc đầu, đối tiểu hòa thượng nói, thập phương, đem kim Phật lấy ra. Sư phụ, kim Phật ở đây. Tiểu hòa thượng ấy náy đưa lên kim Phật. Nói đến, nếu không phải hắn đem kim Phật làm mất, cũng sẽ không phát sinh đằng sau một loạt chuyện, càng sẽ không làm hại sư phụ mắt bị mù. Trong lòng tràn đầy ấy náy. Lão hòa thượng đôi mắt mặc dù mù, dù sao cũng là nguyên anh giai đoạn trước cường giả, thần thức còn tại, tiếp nhận kim Phật, một lần nữa hợp lại tốt, thở dài nói, cái này kim Phật là muốn đưa đến chùa Kim Sơn chi vật, nhất định phải nhanh chữa trị. Cái này còn không dễ làm, đi trong thành tùy tiện tìm tiệm thợ rèn chẳng phải được. Yến Xích Hà xem thường. Tân Mặc lại là sững sờ. Chùa Kim Sơn. Thế giới này cũng có chùa Kim Sơn. Lão hòa thượng lắc đầu, nói, kim Phật chính là Phật môn thánh vật một trong, há lại bình thường thợ rèn có thể tu bổ. Vậy phải làm thế nào? Tiểu hòa thượng hỏi. Chỉ có dùng kim thân chi huyết đến tu bổ. Lão hòa thượng nói. Tân Mặc rất là im lặng, hắn xem như phát hiện, lão hòa thượng này giống như có khuynh hướng tự ngược đãi, động một chút lại muốn huy sái trong thân thể kim sắc huyết dịch. Không đợi đám người nói cái gì, lão hòa thượng đã tại thi pháp. Kim sắc huyết dịch từ lão hòa thượng trong tay chạy xuôi mà ra, giống như vàng lỏng bình thường, đổ vào tại kim Phật phía trên. Nhắc tới cũng kỳ, này kim Phật tại vàng lỏng đổ vào phía dưới, các nơi khe hở lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt liền thành một khối. Giống như chưa hề bị ngã nát đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, lão hòa thượng nguyên bản mặt tái nhợt, bởi vì mất máu quá nhiều, trở nên càng thêm trắng bệnh, đứng cũng không vững, cần đồ đệ đỡ lấy. Tân Mặc thấy, hơi có chút động dung. Không thể không bội phục. Thế gian này luôn có như vậy đại công vô tư người. Lão hòa thượng lại nhìn về phía Tân Mặc, nói, Tần thí chủ, lão tăng có thể làm phiền ngươi một sự kiện. Đại sư mời nói, thầy cho chúng ta ngày đêm kiêm trình. Vốn là muốn đem kim Phật đưa đến trấn Giang chùa Kim Sơn, giao cho chủ trì Pháp Hải Thiền sư, để mà hàng phục gần nhất ngay tại tiền đường Tắc Nghiệt hai đầu xà yêu. Dưới mắt ta sợ là đuổi không được đường, thí chủ có thể hay không thay ta đem kim Phật đưa đến? Lão hòa thượng nói. Tân Mặc trợn mắt hốt mồm. Chùa Kim Sơn, Pháp Hải, xà yêu ba. Cái này kịch bản. Làm sao như thế quân hai? Không phải liền là tại Hoa Hạ lưu truyền rộng rãi bạch xà chuyện, hóa ra lần này xuyên qua vẫn là mua một tặng một ta. Không nghe thấy Tần Mặc trả lời, lão hòa thượng hơi có chút thất vọng nói, thí chủ chẳng lẽ không thiện. Thật muốn như vậy, trì hoãn Phật môn trừ yêu đại sự, hắn chính là nghiệp chướng nặng nghề. Không phải. Tần Mặc lắc đầu, nếu là đại sư nhắc nhở, ổn thỏa an toàn đưa đến. Vậy liền cảm ơn thí chủ. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, tràn đầy vui mừng. Có lẽ là bởi vì lấy Tần Mặc liên tiếp trừ bỏ thụ yêu bà ngoại, Hắc Sơn lão yêu, xem ra, lão hòa thượng đối Tần Mặc lại là cực kỳ tín nhiệm, rất yên tâm. Tần Mặc tiếp nhận kim Phật, lại tự mình đem lão hòa thượng sư đồ đưa đến trong thành khách sạn ở lại, lúc này mới cáo từ rời đi. Chương 165, nước khắp Kim Sơn. Đại đạo bên trên, hai thất khoái mã nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chính là Tần Mặc sư đồ. Sư phụ, muốn không chúng ta đem kim Phật bán đi. Yến Xích Hà nói. Lại là không thay đổi tham tài bản sắc. Tần Mặc trách mắng, hồ đồ, người tu hành, há có thể bị tiền tài chi vật mê hoặc. Hắn hạ quyết tâm. Trở về liền đem Yến Xích Hà đưa đến núi Hắc Bạch biệt viện tinh tu. Hảo hảo tẩy một chút Yến Xích Hà trên người giang hồ thói xấu. Sư phụ dạy phải. Yến Xích Hà ngượng ngùng gật đầu. Đến ban đêm. Bởi vì bỏ lỡ dịch trạng, hai người tới một chỗ miếu hoang qua đêm. Dù sao đều là người trong tu hành, đến cũng không có gì tốt so đo, màn trời chiếu đất đã sớm là chuyện thường ngày. Thừa dịp nghỉ ngơi lỗ hổng, Tần Mặc đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo chuyển cho Yến Xích Hà. Bắt đầu thực hiện làm sư phụ chức trách. Thái Cực Huyền Thanh Đạo hắn là nhìn qua, đừng nhìn tên lấy cao đại thượng, trên bản chất chính là một bộ lôi thuộc tính công pháp, bên trong liền bao quát thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tân Mặc càng là từ đó mơ hồ nhìn thấy một điểm thần tiêu chân pháp cái bóng. Xét thấy Yến Xích Hà chưa chính thức bái sư, tâm tính lại chưa định, Tần Mặc lại là không có vội vã chuyển thụ thần tiêu chân pháp, để tránh tiết lộ bản môn đại pháp. Dù sao lấy Yến Xích Hà kết đan kỳ thực lực, thái cực huyền thanh đạo liền đủ. Yến Xích Hà như nhặt được chí bảo. Thấy thế, Tần Mặc nghi hoặc hỏi, đồ đệ, lấy tư chất của ngươi, muốn bái nhập tông môn cũng không khó đi, làm sao một mực là một người khổ tu. Lại là muốn mượn cơ hội tìm hiểu một chút bản phương thế giới tình huống. Nơi nào có cái gì tông môn? Yến Xích Hà cười khổ, đạo môn truyền thừa sớm tại 300 năm trước liền đoạn tuyệt, chỉ còn lại có một chút tán tu còn tại kéo dài hơi tàn. Này, chùa Kim Sơn lại là chuyện gì xảy ra? Chùa Kim Sơn là một cái dị số, bởi vì nó tồn tại đạo môn suy bại về sau, bản phương thế giới Phật đạo đại hưng, khắp nơi đều đang xây chùa miếu. Yến Xích Hà nói, chẳng phải là nói, chùa Kim Sơn pháp hải rất lợi hại. Nào chỉ là lợi hại? Pháp Hải Thiền Sư thế nhưng là bản phương thế giới duy nhất hóa thần kỳ cường giả, hoàn toàn xứng đáng chính đạo lãnh tụ. Yến Xích Hà tựa hồ đối với Pháp Hải còn rất tôn sùng. Không hề giống hậu thế trong truyền thuyết như vậy gian nỉnh không chịu nổi. Nếu như vậy, nay vì sao Lan Nhược tự thụ yêu tổn tục ngàn năm, đều không người đến đây thu phục? Yến Xích Hà cười khổ nói, từ lúc 300 năm trước đạo môn tiêu tán về sau, thiên hạ yêu nghiệt hoành hành, nơi nào còn giết tới. Nghe nói 90 năm trước, còn có một đầu giết tinh hóa thành hình người. Lên làm quốc sư đâu? Tần Mặc im lặng. Đây là một cái như thế nào kỳ quái thế giới à? Đạo môn suy bại, Phật đạo đại hưng, yêu nghiệt hoành hành. Này, phía trên nhưng có thiên đỉnh. Tần Mặc hiếu kỳ hỏi. Theo Bạch Xà chuyện bên trong miêu tả, Pháp Hải thế nhưng là có thể triệu hoán thiên binh thiên tướng, chấn thủ Lôi Phong Tháp cũng là một vị thiên thần. Cuối cùng, Bạch Tố Trinh còn phi thăng thiên giới nữa nha. Không, không có a. Yến Xích Hà lại là ngây thơ không biết, hờn dỗi nói. Thật muốn có cái gì chim thiên đỉnh, này cũng sẽ không để yêu nghiệt tung hành, làm thiên hạ loạn lạc. Tần Mặc yên lặng gật đầu. Dựa theo này xem ra, một phương thế giới này diễn hóa hẳn là ban sơ phiên bản Bạch Xà truyện. Truyền thuyết Nam Tống Thiệu Hưng năm bên trong, có vừa tu luyện ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh cùng với thị nữ Tiểu Thanh, tại Hàng Châu Tây Hồ gặp gỡ bất ngờ tiệm thuốc tiểu nhị Hứa Tiên. Cùng thuyền tránh mưa, vừa thấy đã yêu. Bạch Xà trục sinh dục nghiệm, muốn cùng Hứa Tiên triền miên, chính là gả cho hắn. Hôn sau khi được lịch rất nhiều đúng sai, Bạch Nương Tử nhiều lần hiện quái dị, cho phép không thể chịu nổi. Trấn Giang chùa Kim Sơn cao tăng Pháp Hải tặng cho phép một bình bát, lệnh che đậy vợ hắn. Tráng, thanh bị trùm, hiển lộ nguyên hình. Pháp Hải liền mang theo bình bát đưa Lôi chùa Phong trước, lệnh người tại trên đó xây thành cấp 7 bảo tháp, tên là Lôi Phong, vĩnh trấn trắng, thanh tại trong tháp. Cố sự thuật, lại là tương đối phù hợp yêu quái bản tính. Tân Mặc đối lần này chùa Kim Sơn chuyến đi, lại là càng cảm thấy hứng thú. Năm ngày sau đó, hai người chống đỡ đạt trấn sông vùng ngoại ô. Từ hôm qua bắt đầu, bọn họ liền gặp liên thiên mưa to thời tiết, nước mưa như chút nước bình thường hạ cái không ngừng, quan đạo bị nước mưa xung kích lầy lội không chịu nổi. Sư phụ, phía trước giống như phát lũ lụt rồi. Yến Xích Hà ghìm chặt ngựa đầu, một thân vũng bùn. Tần Mặc vẫn như cũ là không nhốn bụi trần, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy phương xa trên đường chân trời, ẩn ẩn xuất hiện một đầu bạch tuyến, giống như quần quận sóng lớn, mãnh liệt hướng phía trấn Giang huyện thành vào tới. Không tốt, là hồng thủy. Tần Mặc không chút nghĩ ngợi, vứt bỏ chiến mã, triệu ra Xích Tiêu kiếm, hướng trấn Giang huyện thành bay đi. Yến Xích Hà theo sát mà lên. Hai người ngự kiếm đi tới thành trì trên không, đã thấy phương xa hồng thủy ngập trời, sóng cả mãnh liệt, quần quận hồng thủy giống như nước biển chảy ngược, sóng lớn lật trời, thiên địa biến sắc. Dân chúng trong thành thất kinh, chạy tứ tán. Nước khắp Kim Sơn. Tần Mặc vô ý thức nói, sẽ không như thế xảo a. Vừa tới liền gặp được đặc sắc nhất một trận đại chiến. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Mặc đối Yến Xích Hà nói, ngươi đi trong thành cứu trợ dân chúng. Vâng. Yến Xích Hà gật đầu đáp ứng, lại hiếu kỳ hỏi, sư phụ ngươi đây? Ta đến ngăn chặn hồng thủy. Ngăn chặn hồng thủy. Yến Xích Hà nói chuyện đều có chút cả lăm, thực tế không tưởng tượng ra được, vẹn vẹn lấy nhân lực, làm sao đi chinh phục bực này ngập trời hồng thủy. Hai người đang khi nói chuyện, Thao Thiên Cự Lãng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vọt tới. Hồng thủy những nơi đi qua, đồng ruộng, hoa màu bị hủy, ốc xá bị cuốn đi, thô to cây cối bị nhổ tận gốc. Vô luận là dân chúng, vẫn là súc vật, đều bị cuốn vào hồng thủy trong đó, mắt thấy là không sống được. Một cái sóng lớn đập qua, ngoài thành cầu đá trực tiếp liền bị đánh nát, đá vụn lăng không kích sạn. Tần Mặc không do dự nữa, triệu ra băng phách châu. Tay kết pháp quyết, băng phách châu bắn ra, hóa thành một đạo hơn vạn mét lớn lên màu trắng vầng sáng, phàm là bị bạch quang gặp được, này ngập trời hồng thủy trong nháy mắt liền bị đông cứng thành băng sơn. Thời gian tựa hồ cũng bị đông lại. Kia đến từ hồng thủy ầm ầm tiếng vang, liền giống bị bóp lấy cổ, một chút trở nên yên tĩnh. thiên địa vì đó yên tĩnh. Yến Xích Hà kinh ngạc miệng mở lớn, đều có thể bỏ vào một viên trứng gà. Thiên nhân tới cứu chúng ta. Trên đầu thành, những cái kia phụng mệnh thủ vững đám binh sĩ, rốt cục chú ý tới không trung thi pháp Tần Mặc, đều quỳ xuống đất hô to, từng cái trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ là cái này vui sướng, tuyệt không duy trì bao lâu. Giang giác, giang giác. Băng sơn truyền đến ầm ầm tiếng vang, nhìn tình huống, lập tức liền muốn bị hồng thủy xông phá. Tất cả mọi người biến sắc. Chỉ có Tần Mặc chấn định như thường, lại lấy ra thổ linh châu, vây tay, thành trì phía trước trên đất trống, đột nhiên truyền đến đất nước thanh âm, đi theo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên lấp kín 20 mấy mét cao tường đất. Tần Mặc hai tay liên tục huy động. Trong nháy mắt, vùng ngoại ô liền dâng lên một đạo lại một đạo cao lớn tường đất, thành hình cây đinh bố trí, giống như một cái đầu thuyền, lại là chuẩn bị đem ngập trời hồng thủy hướng thành trì hai bên đạo lưu. Làm như vậy mặc dù biết sông hủy đồng ruộng, dù sao cũng tốt hơn dìm sạch cả tòa thành trì. Nam. Kinh ngạc đến ngây người đám binh sĩ trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu là bọn hắn có thể có bực này cải thiên hoán địa bản lĩnh, cũng không cần xây một đạo tường thành liền hao phí mấy năm chi công. Thật tình không biết. Cái này tường đất chính là Tần Mặc mượn nhờ thổ linh châu lực lượng, lại lấy pháp thuật thôi động mà thành, nhiều nhất duy trì gần nửa ngày, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Nơi nào giống chân chính tường thành như vậy, có thể tồn tục hơn trăm năm lâu. Tại Tần Mặc khống chế hạ, ngập trời hồng thủy bắt đầu hướng hai bên chạy xuôi mà qua, khó khăn lắm tránh đi trấn Giang huyện thành, tiếp tục hướng hạ du chạy xiết mà đi. Thiên nhân xuất hiện. Mắt thấy Tần Mặc trong nháy mắt liền chế phục ngập trời hồng thủy, dân chúng trong thành ai cũng quỳ lạy trên mặt đất, quỳ bái, từng cái vui đến phát khóc. Tần Mặc ở trên không đứng chắp tay, rất là một bộ tiên gia diễn xuất. Nhưng trong lòng thì âm thầm phát khổ. Chớ nhìn hắn vừa rồi làm nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực lớn như vậy phạm vi thi pháp, cực kỳ tiêu hao pháp lực, thoáng qua ở giữa, trong đan điền pháp lực liền bị tiêu hao hơn phân nửa. Một cái sơ sẩy, rất có thể liền sắp thành lại bại. Cứu trấn Giang dân chúng, Tần Mặc ngự kiếm hướng chùa Kim Sơn bay đi, nhìn tình huống là có hay không như hắn đoán trước. Yến Xích Hà lại là dựa theo Tần Mặc trước đó dặn dò, hạ xuống trong thành, vừa đánh ra Tần Mặc đồ đệ cờ hiệu, chung quanh dân chúng liền ùa lên, từng cái mang ơn. Dễ nói, dễ nói. Yến Xích Hà trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Quả nhiên, bởi vì phụ cận chính là chùa Kim Sơn, rất hiểu giá thị trường trấn Giang dân chúng, đầu tiên là đem Yến Xích Hà mời đến trong thành xa hoa nhất từ lâu, điểm lên tràn đầy cả bàn thịt rượu đáp tạ. Rượu ngon thịt ngon cô nương tốt hầu hạ. Bên kia toa, chúng thân sĩ quan lại đã tại gom góp ngân lượng, làm đối tiên nhân tạ lễ. Phi thường thượng đạo. Tần Mặc từ không đi quản đồ đệ ở trong thành tiêu sái, trong nháy mắt, chùa Kim Sơn đã thấy ở xa xa. Nhưng thấy một tòa không tính quá cao đỉnh núi, một tòa tạo hình cổ phát chùa miếu sừng sững tại đỉnh núi, nhìn qua cũng rất phổ thông, cũng không như thế nào vàng son lộng lẫy. Tần Mặc âm thầm gật đầu, chí ít luận bề ngoài, đây là một chỗ chỗ tu hành. Chân núi sóng lớn ngập trời. Hồng thủy đã tràn qua giữa sườn núi, dự đoán tiếp qua nhất thời nửa khắc, liền muốn tràn vào chùa Kim Sơn bên trong. Đỉnh đầu vẫn như cũng là sấm sét vang dội, mưa to như chút nước. Như đại dương mênh mông trên mặt nước, một tên nữ tử áo trắng, tay cầm bảo kiếm, cưới một đầu hơn 100 mét lớn lên răng nanh thanh xà, đang cùng một vị người khoác màu đỏ cà sa dâu trắng lao hòa thượng đấu pháp. Không cần phải nói, chính là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, cùng Pháp Hải. Tại chùa Kim Sơn bên trong, còn có mấy trăm đầu hình thái khác nhau lớn nhỏ yêu quái, tay cầm các loại cổ quái binh khí, đang cùng chùa Kim Sơn tăng nhân chém giết, cũng đều là trắng, thanh hai rắn thủ hạ. Hai đầu đại yêu đều là yêu vương cấp bậc, sợ là quanh mình yêu vật đều bị các nàng quản lý chế. Quả thật là nước khắp Kim Sơn. Tân Mặc tự lẩm bẩm. Lão hòa thượng mây trắng đưa kim Phật, vốn chính là muốn dùng tới đối phó hai đầu xà yêu, bởi vì trên đường trì hoãn một chút thời gian, dẫn đến Tần Mặc lúc chạy đến, hai bên đấu pháp đã bắt đầu. Ngưng thần quan sát. Nhưng thấy Pháp Hải là hóa thần trung kỳ tu vi, cùng Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân tương đương, có thể này Bạch Xà cũng đã là hóa thần hậu kỳ, cùng tứ ngược trung thổ thú thần cũng là tương xứng. Dưới thân thanh xà, cũng là một đầu nguyên anh kỳ đại yêu. Pháp Hải lấy một chọi hai, rõ ràng không địch lại. Từ Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải đấu pháp khe hở, còn có thể tiếp tục thi pháp mưa xuống, liền có thể thấy được chút ít. Tần Mặc trước mặc kệ lập trường gì, dừng lại trận này mưa to lại nói. Nếu như tùy ý mưa to tiếp tục hạ, lấy hắn mới thi pháp xây lên đến tường đất, chưa hẳn liền có thể trèo trống bao lâu, cuối cùng vẫn là sẽ ủ thành nhân gian thảm kịch. Lôi Linh Châu, Phong Linh Châu đồng thời xuất hiện, tại hắn thao túng phía dưới, hướng này trên không đen nghịt tầng mây bay đi. Định. Tần Mặc tay kết pháp quyết, lần nữa cách làm. Nhắc tới cũng thần kỳ, tại Tần Mặc thao túng hạ, mượn nhờ Linh Châu chi thần dị, Phong Linh Châu một chút định trụ không trung mưa gió, lôi linh châu tán đi quanh mình lôi điện. Như thế, mưa to tự nhiên cũng liền dừng lại. Trong ngáy mắt, mới còn đen ép một chút, đậm đặc nhiều mây đen, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Mưa to ngừng. Đợi đến tầng mây triệt để tán đi, ánh nắng một lần nữa chiếu xuống, chân trời hiện ra một vòng chói mắt cầu vồng. Đúng lúc này, hai đôi ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tần Mặc. Chương 166, thanh xà bạch xà một nồi hầm. Bởi vì Tần Mặc xuất hiện, đấu pháp hai bên khó được dừng lại. A Di Đà Phật. Pháp Hải xa xa tuyên một câu Phật hiệu, nghĩa chính ngôn từ nói, vị thí chủ này còn mời hiệp trợ lao tăng cùng một chỗ trừ bỏ yêu nghiệt này. Đến thật sự là không có chút nào khách khí. Đạo sĩ túi, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Tiểu Thanh hiển hóa thanh xà dương nhanh múa vớt. Bạch Tố Trinh xa xa liếc qua Tần Mặc, thấy chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, liền lơ đễnh, chỉ là đối Tần Mặc xua tan phong lôi thủ đoạn cảm thấy một điểm kinh ngạc. Không khí hiện trường có chút quỷ dị. Tần Mặc thấy, lấy ra kim Phật, xa xa đối Pháp Hải nói, ta là chịu Bạch Vân Pháp Sư giao cho, đến cho chùa Kim Sơn đưa kim Phật. Nói, đem kim Phật cách không đưa đi. A-di-đà Phật. Pháp Hải lại tuyên một câu Phật hiệu, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, một tay một chỉ, này kim Phật liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại. Trong nháy mắt, liền hóa thành một tôn cao trăm trượng đại Phật, treo ở giữa không trung. Mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm. Kim quang long lánh, Phật quang trong vắt. Đại uy thiên long, Như Lai thần trưởng. Pháp Hải một tiếng Phật môn sư tử hống, một tay thành trưởng, kết ấn, hướng phía bạch xà vỗ tới. Trên bầu trời kim Phật vậy mà cũng đi theo đơn trưởng kết ấn, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, đồng dạng hướng phía bạch xà ép đi, Phật quang bốn phía, vành trướng như biển. Một con thuần từ pháp lực tạo thành bàn tay lớn màu vàng óng, giống như màn trời bình thường, lăng không ấn xuống. Nhìn như tốc độ không nhanh, lại là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Dường như lên trời xuống đất, chung quanh, đều bị kim quang Phật ấn bao lại, tránh thoát không được. A từ từ. Tại kim quang chiếu xạ phía dưới, thanh xà trước liền chịu không nổi, phát ra trận trận kêu thảm, quanh thân tức thì bị kim quang thiếu đốt, vảy rắn mảnh rơi xuống, dâng lên từng sợi khói xanh. Rất là chật vật. Bạch xà nỗ lực ngăn cản, nhưng cũng bị xa xa chấn khai. Xem kiếm. Bạch xà đến cùng đạo hạnh cao thâm, tuyệt không làm sao thụ thường, rút kiếm, hướng phía Pháp Hải đánh tới. Thanh xà lại hóa thành mặt xanh nanh vàng, đúng là vứt bỏ Pháp Hải, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Lại là đối xen vào việc của người khác Tần Mặc sinh ra hoán khí, nghĩ đến trước hết giết người tiểu đạo sĩ này lại nói. Yêu nghiệt, sao dám làm càn? Mắt thấy xà yêu như thế ngu muội, Tần Mặc lúc này tuyển định lập trường, chuẩn bị trợ giúp Pháp Hải. Hàng phục cái này hai đầu xà yêu, hiểu rõ các nàng tiếp tục làm hại nhân gian. Hắn mặc dù pháp lực tiêu hao quá lớn, lại là không hề sợ hãi, gọi ra phục long đỉnh, treo ở đỉnh đầu. Không trung truyền đến một tiếng thanh thúy phượng gáy. Hoàng điểu rốt cục bị Tần Mặc gọi ra, triển khai che trời bình thường cánh chim, chủ động hướng phía thanh xà đánh tới. Ai còn không có tiểu đệ a? Tần Mặc cười lạnh. Luận thực lực, thanh xà cũng liền cùng hát thủy huyền xà tương đương, bản thân lại bị thương nhẹ, đối đầu hoàng điểu bực này loài rắn khắc tinh. Có nàng dễ chịu, thậm chí đều không cần Tần Mặc xuất thủ. Một rắn một chim, chém giết cùng một chỗ. Một bên khác, có kim Phật gia trì, Pháp Hải cùng Bạch Xà đấu cũng là lực lượng ngang nhau. Đồng thời, bởi vì lấy mưa to ngừng, hồng thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, chùa Kim Sơn cuối cùng miễn phải bị bao phủ vận mệnh. Chỉ là tại trong chùa, chúng yêu quái cùng tăng nhân chém giết cũng càng phát ra huyết tinh tàn khốc. Mắt thấy như thế, Tần Mặc lại là lặng lẽ sở tìm cái địa phương ngồi xếp bằng. Lấy ra linh thạch, bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, nếu không đừng nói đấu bạch xà, ngay cả cùng thanh xà làm đều tốn sức. Ước chừng qua một canh giờ, cuối cùng khôi phục một nửa pháp lực. Không chung chém giết, lại là càng phát ra kịch liệt. Nhất là hoàng điểu cùng thanh xà cái này một đôi thiên địch, một cái kim hoàng sắc lông vũ từng mảnh rơi xuống, đầu biến thành ổ gà, lại không có trước đó cao quý. Thanh xà thảm hại hơn. Quanh thân máu thịt bé bét, lân giáp đứt từng khúc, lại không có trước đó phách lối khí diễm. Xem ra không ít chịu hoàng điểu mổ. Tần Mặc thấy, không do dự nữa, lần nữa tê ra phục long đỉnh, thừa dịp thanh xà không sẵn sàng, ném xuống đạo đạo ngũ thải quan mang, đem này bao lại. Lại là phát động khốn long khuyết pháp trận. Thanh xà bởi vì là hóa hình yêu quái, lúc này chỉ là hiện ra nguyên hình, cho nên cũng không thể bị phục long đỉnh thu phục. Đạo sĩ úi, ngươi vậy mà đánh lén, tính là gì nam nhân? Thanh xà càng thêm không cam lòng. Thô tục hết bài này đến bài khác. Xem ra cái này xà yêu ở nhân gian pha trộn, tốt không có học, lại là đem hạ lưu nói học cái thông thấu. Quả thật yêu tính không nên. Yêu nghiệt, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Thời khắc này Tần Mặc, cực giống phim truyền hình bên trong diễn, những cái kia làm cho người ta chán ghét cổ hủ chính đạo nhân sĩ. Nghĩa chính ngôn tử. Trong mắt lại là quyết tuyệt, tay kết kiếm quyết, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo lăng lệ vô song màu đỏ kiếm quang, thừa dịp thanh xà bị hoàng điểu hấp dẫn lực chú ý lỗ hổng, lăng không chém xuống. Phốc phốc. Thanh xà thân thể cao lớn trực tiếp liền bị chém làm hai đoạn, rơi vào trong nước. Bởi vì lấy sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, lại còn ở trong nước bay nhảy không thôi, nhìn tình huống, đoạn mất hai đoạn thân thể càng là lẫn nhau hấp dẫn, muốn một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Kiếm quang phân hóa. Tần Mặc há có thể để nàng toàn nguyện, kiếm quang tăng vọt, thoáng qua ở giữa liền đem thanh xà chém thành mấy chục đoạn, càng là xuyên thủng thanh xà đầu lâu, máu tươi đem chúng quanh mặt nước đều nhuộm thành đỏ bừng. Mắt thấy là rốt cuộc không sống được. Đánh giết thanh xà, điểm kinh nghiệm 5 vạn điểm. Lạc thủ tối hoa, Tần Mặc nội tâm lại là không có chút nào gợn sóng, loại này yêu nghiệt, không ở trong núi sống yên ổn tu hành, chạy tới họa loạn nhân gian, kiêm thả tính tình kiên ngạo, lại là chết không có gì đáng tiếc. Tiểu Thanh 4. Nơi xa, mắt thấy thanh xà bị chạm, bạch xà thốt nhiên biến sắc, thần sắc bi phẫn, trên mặt lại không có trước đó do dự, ngửa mặt lên trời gào thét, đi theo cũng hiện ra nguyên hình. Lại là một đầu hơn 300 mét lớn lên bạch xà, trên đầu còn có hai cái đáng yêu tiểu nhô lên. Đúng là có hoa thành giao long dấu hiệu. Đến cùng là tu hành ngàn năm xà yêu, quả thực không thể khinh thường. Vâng! Bạch xà trứng mắt, vẫy đuôi một cái, đánh vào kim sơn phía trên. Lập tức liền đất rung núi chuyển. Bạch xà quấn quanh lấy kim sơn xoay quanh mà lên, thoáng qua liền đến đỉnh núi, trong miệng thốt ra một đoàn xương trắng, đem cái chùa kim sơn toàn bộ bao lại. Khí độc tràn ngập phía dưới, chúng tăng người liên tiếp ngã xuống đất. Mắt thấy là không sống. Bạch xà như cũ không cam lòng, cái đuôi thật dài hất lên, chùa Kim Sơn còn sót lại tăng nhân liền bị chụp chết gần một nửa, liên đối lấy một chút yêu quái cũng vô tội nằm cũng trúng đạn, bị đập thành thịt nát. Càng kinh khủng chính là, cả tòa chùa Kim Sơn đều bị bạch xà một đuôi đánh nát, chia 5 x 7. Ngang. Phát tiết về sau, bạch xà lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng thốt ra một thanh phi kiếm màu trắng, lại cũng hóa thành hơn 100 tia kiếm, hướng phía Tần Mặc bay tới. Tần Mặc im lặng, làm sao đều hướng về phía hắn tới. Chỉ trách hắn sát tâm quá nặng, một lời không hợp liền mở giết, chưa từng nghĩ đến muốn khuyên người hướng thiện. Cầm điểm kinh nghiệm nó không thâm sao. Cần phải Tần Mặc cùng bạch xà cương chính diện, hắn hiện tại thật là có chút bỡ ngỡ, kiêm thả thể nội pháp lực cũng không tính tràn đầy, trực tiếp ngự cất cánh kiếm, chuẩn bị đi theo bạch xà vòng quanh. Hai người ngay tại không trung đấu lên kiếm tới. A-di-đà Phật. Mắt thấy bạch xà đại phát thư huy, chùa Kim Sơn tăng nhân gặp nạn, lòng tốt chạy đến tiếp viện Tần Mặc lại thân ham khốn cảnh, pháp hải tuyên một câu Phật hiệu, vẻ mặt từ bi. Đi theo cũng hiện ra kim thân. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Pháp hải trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Đi theo liền nhìn thấy. Pháp hải một bên tuyên lấy Phật hiệu, kim thân vậy mà cùng không trung kim Phật hợp hai là một, nhất thời Phật quang phổ chiếu. Hồi quang phản chiếu. Pháp hải hát vang. Kim Phật giống như một vòng liệt dương, huy sái hạ vạn đạo Phật quang, hướng phía chùa Kim Sơn chiếu xuống, những cái kia còn sót lại yêu quái, tại Phật quang phía dưới ai cũng không chỗ che thân, toàn bộ bị miểu sát. Thần kỳ nhất chính là, tại Phật quang bao phủ phía dưới, vỡ vụn chùa Kim Sơn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Tựa như đảo ngược thời gian đồng dạng. Phật quang phổ độ. Pháp hải lại hát, âm thanh lại là hư vô mờ mịt đứng dậy. Phật quang bao phủ phía dưới, trước đó chết oan tăng nhân, vậy mà từng cái lại ngồi dậy, ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ trang nghiêm, hiển hóa Phật môn kim thân. Giống như từng tôn kim Phật, cùng nhau niệm kinh. Trong lúc nhất thời, chùa Kim Sơn bên trong phản âm trận trận, gột rửa tâm linh, to lớn cuối cùng. Ngang. Bạch xà thấy, bản năng cảm thấy một tia bất an. Chính muốn hành động, liền thấy này kim Phật vậy mà hóa thành một tôn phổ thông lớn nhỏ kim Phật, đầu nhập phía dưới chùa Kim Sơn bên trong, cùng cái sau hòa làm một thể. Chùa Kim Sơn trong nháy mắt trở nên kim quang lập lòe, giống như thật chính là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Trong chùa phản âm càng phát ra vang dội. Đại uy Thiên Long, Địa Tàng Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật 3. Nương theo lấy trận trận phản âm, chùa Kim Sơn vậy mà rời đi đỉnh núi, đi tới bạch xà đỉnh đầu, phản âm không dứt, hạ xuống đạo đạo hàng ma Phật ánh sáng, đem cái bạch xà hoàn toàn bao lại, uy lực so với Khốn Long Khuyết Pháp trận còn mạnh hơn. A. Bạch xà đau đầu muốn nức, trên thân bị Phật quang thiêu đốt ra từng cái lỗ thủng, dâng lên từng sợi khói trắng. Cái đuôi loạn đập. Cả tòa Kim Sơn đều bị bạch xà đập đất rung núi chuyển, cắt bay đá chạy, rất là đáng sợ. Từng cái Phật gia vô thượng pháp ấn tựa như không cần tiền giống nhau. Từ chùa Kim Sơn bắn ra, khắc ở bạch xà thân thể bên trên, mỗi ấn xuống một cái phát ấn, liền toát ra một sợi khói xanh. Bạch xà nhe răng trợn mắt, quanh thân đã không một chỗ hoàn hảo chỗ, trước đó mỹ lệ hình tượng cũng không còn cách nào duy trì. Lộ ra mặt trắng răng nanh. chính cùng Tần Mặc đấu kiếm chuôi này phi kiếm màu trắng, cũng bị Bạch Xà triệu hồi, lộ vẻ dưới áp lực, đã không có lực lượng hai mặt tác chiến, không thể không chuyên tâm đối phó Pháp Hải. Tần Mặc xa xa thấy, ánh mắt ngưng lại. Hắn mơ hồ nhìn ra, đây là Pháp Hải Thiền Sư xả thân hàng ma, sau khi tọa hóa, cùng Kim Phật Hòa làm một thể. Đi theo lại thi triển Phật môn vô thượng đại pháp, lấy tự thân pháp lực làm dẫn, lấy Kim Phật vì đầu mối then chốt, tái tạo chùa Kim Sơn, đem tế luyện thành một kiện uy lực vô song hàng ma pháp khí. Coi là thật để người thán phục. Giống. Bạch Xà rốt cục chịu không nổi, hai mắt sung huyết, không cam lòng, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, vậy mà chủ động đằng không mà lên, giống như bàn long bình thường, đem cái chùa Kim Sơn toàn bộ cuốn chặt lấy. Xem ra, đúng là muốn đem chùa Kim Sơn cho đập vụn. Chùa Kim Sơn dường như cũng cảm nhận được uy hiếp, kim quang đại phóng, phản âm trận trận. Lúc này, sau cơn mưa trời trong, tầng mây triệt để tản ra, liệt nhật bắn ra mà xuống. Chùa Kim Sơn tắm rửa lấy dưới ánh mặt trời, càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, bên trong càng có một tôn kim Phật như ẩn như hiện, phương viên mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy một ngày này kỳ quan. Thành trấn Giang bên trong, vừa mới trở về từ cõi chết dân chúng, nhìn thấy một màn thần kỳ này, vô cùng quý bái, biểu lộ so với mới vừa rồi còn muốn thành kính. Trấn Giang dân chúng, lại là hơn phân nửa đều là chùa Kim Sơn khách hành hương tín đồ. Bạch Xà lại là không được. Nàng lấy nhục thân thử pháp, này chùa Kim Sơn mỗi một nơi đều bị Phật quang bao phủ, cực nóng vô cùng, liền cùng bàn ủi bình thường, hung hăng lạ cấn tại Bạch Xà thân thể bên trên. Vô số Phật môn kim ấn đổ xuống mà ra. Tại bực này Phật môn đại pháp trước mặt, Bạch Xà thực tế là châu chấu đa xe, cuốn lấy chùa Kim Sơn lực đạo lại là càng ngày càng yếu, tiếng kêu cũng càng ngày càng không có lực lượng, thân thể càng ngày càng cứng đờ. Cuối cùng, rốt cuộc bất động, hóa thành một tôn sinh động như thật bản xà điêu khắc, cùng chùa Kim Sơn tan lại với nhau, viên kia quật cường đầu lâu vẫn như cũ còn tại ngửa mặt lên trời gào thét, dường như không có cam lòng. Ai? Tân Mặc thấy, thở dài một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, Pháp Hải cùng Bạch Xà đấu pháp, cuối cùng lại rơi phải cái ngọc đá cùng vỡ. Giết chết Bạch Xà về sau, chùa Kim Sơn Phật quang dần dần thu liễm, phản âm càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đi theo, liền bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành nhất pháp khí. Giang giặc bay về phía Tần Mặc. Tần Mặc hai tay tiếp nhận, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn qua đã đầy giấy thương di Kim Sơn, cùng hoàn toàn biến mất chùa Kim Sơn, còn có càng xa xôi đại dương mênh mông trạch quốc. Nhất thời lại có chút si. Ngay một khắc này, Tần Mặc đối với tu đạo, đối với bỏ đường, đối với yêu ma Phật đạo, thậm chí đối với trong trần thế, tựa hồ cũng có một điểm lĩnh ngộ mới. Tắm rửa dưới ánh mặt trời Tần Mặc, dưới chân lại là không nhìn thấy một điểm cái bóng. Sư phụ! Đúng lúc này, Yến Xích Hà đi tới, thần kỳ có chút bận tâm. Đi thôi! Tần Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua Kim Sơn, ánh mắt quyết tuyệt. Bản phương thế giới! Đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến. Chương 167, Minh Nguyên bại lộ, Quỷ Vương hóa thần. Hoàng điểu trên lưng. Sư phụ, yêu có chính tà chi phân sao? Yến Xích Hà dường như cũng chịu một điểm kích thích. Tự nhiên là phân. Tần Mặc gật đầu, thế gian các loại sinh linh, chỉ cần mở ra linh trí, vậy liền có dục niệm, liền sẽ có chính tà có khác, thiện ác chi phân. Này sư phụ vì sao? Yến Xích Hà muốn nói lại thôi. Vô luận là tại Lan Nhược tự đối phó tiểu trác chờ thiện lương nữ quỷ, vẫn là tại chùa Kim Sơn đối phó Bạch Xà, Thanh Xà, Tần Mặc đều là không nể mặt mũi, một giết tới ngọn nguồn. Vì sao thiện ác không phân? Tần Mặc giống như cười mà không phải cười. Vâng. Yến Xích Hà cũng là không thèm đếm xỉa. Liên liên thân hạ hoàng điểu cũng đều tại nghiêm túc lắng nghe, muốn biết nhà mình chủ nhân là thế nào nghĩ. Đồ đệ, ngươi phải nhớ kỹ. Tần Mặc lời nói thâm thía. Sư phụ ngài nói. Thế gian này chi yêu, chỉ cần chịu ta trường khống, vì ta thúc đẩy, đó chính là chính, nếu không, chính là tà. Ta nói như vậy, ngươi có thể rõ ràng. Tần Mặc quét Yến Xích Hà một chút. Thế gian chi ác nhân, ma đầu, nói chung chỉ có tại ở vào yếu thế, nhận ức hiếp lúc, mới có thể chua chua trách cứ chính đạo nhân sĩ là như thế nào giả nhân giả nghĩa, như thế nào cưỡng từ đoạt lý, như thế nào không muốn thể diện. Tại bọn hắn cường thế lúc, cho tới bây giờ đều là một giết chi. Nào có nhiều như vậy nói nhảm. Chính ma hai đạo nhìn như hoàn toàn khác biệt, kỳ thật đều tại tuân theo mạnh được yếu thua luật rừng. Cũng không cái gì bản chất khác biệt. Minh. Rõ ràng. Yến Xích Hà cười so với khóc còn khó coi hơn. Đối sư phụ xấu bụng, cuối cùng là có như vậy ném một cái vứt nhận biết. Hoàng điểu càng là một trận ác hàn, ta đến cùng cùng một cái chủ nhân gì a? Cảm giác yêu sinh hoàn toàn đủ ám. Bay càng ổn, càng nhanh. Tần Mặc liếc qua Yến Xích Hà bạ lộ, nếu rõ ràng, vậy liền lấy ra đi. Cái gì? Yến Xích Hà vô ý thức nắm chặt túi. ngươi cứ nói đi. Yến Xích Hà trong lòng run lên, trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười, từ túi bên trong lấy ra một túi kim tệ, hai tay nâng bên trên, cười nói, đây là trấn giang dân chúng đưa cho sư phụ tạ lễ. Còn có. Yến Xích Hà sắc mặt cứng đờ, lại lấy ra một túi. Còn có. Lại một túi. Chả. Sư phụ, thật không có. Yến Xích Hà tranh thủ thời gian đánh gãy. Còn có. Yến Xích Hà khóc, không thể không đem bản thân tiền riêng cùng nhau dâng lên, trong mắt bao hàm lấy nhiệt lệ. Tần Mặc lúc này mới tiếp nhận, toàn bộ ném vào thứ nguyên không gian, vỗ vỗ Yến Xích Hà bả vai, ngự trọng tâm trường nói, đồ nhi, tiền tài chính là vật ngoài thân, vi sư thay ngươi đảm bảo. Đa tạ sư phụ. Yến Xích Hà cố nén không khóc ra. Quá ức hiếp người. Tòa hạ hoàng điểu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, tiểu tử, không biết chủ nhân là có tiếng chu bái bị nha, tiền tiến chủ nhân túi, còn muốn lấy về. Quá ngây thơ. Hoàng điểu dương cánh một vạn dặm. Chỉ nửa ngày thời gian, liền từ chùa Kim Sơn trở về Lan Nhược Tự. Tần Mặc tuyệt không vào thành vấn an lão hòa thượng trắng mây, bởi vì thực tế không đành lòng nói cho cái kia từ bi lão hòa thượng, chùa Kim Sơn tính cả Pháp Hải Thiền Sư đều đã không có. Tìm tới gốc kia lão hòa thụ, xuyên thẳng qua, rời đi bản phương thế giới. Xuất hiện tại Minh Nguyên. Sư phụ, nơi này không phải là trong truyền thuyết âm tào địa phủ a? Yến Xích Hà run lẩy bẩy, rất có một loại bị hố cảm giác. Tần Mặc từ không để ý tới, lôi kéo Yến Xích Hà xuyên qua cấm chế, rời đi Minh Nguyên, xuất hiện tại Man Hoang Thánh Điện giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình cắt vàng đầy trời. Hoang tàn vắng vẻ. Sư phụ, ngươi không phải là ở đây tu hành a? Yến Xích Hà thất vọng. Xem như thế đi. Tần Mặc cũng không giải thích, chỉ là dặn dò, nơi đây sự tình, không chính xác nói với bất kỳ ai lên, nếu không, ta định không buông tha ngươi. Vâng. Khó được thấy Tần Mặc như vậy nghiêm túc, Yến Xích Hà thật là có chút sợ hãi. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Phía sau đột nhiên truyền đến hơi có vẻ phách lối tiếng bước chân, nương theo lấy nghiêm nghị khiển trách hỏi, nơi này là Man Hoang Thánh Điện, các ngươi là ai? Dám can đảm tùy tiện xâm nhập. Quay đầu nhìn lại, lại là hai tên ma giáo đệ tử. Dẫn đầu là một cao gầy đàn ông, có một thanh phi kiếm màu vàng, diện mạo gầy gò, mũi lưng, mắt nhỏ, trong mắt hắc bạch phân minh, lóe hung quang. Điển hình ma giáo đệ tử trang phục. Nếu như Tần Mặc đối trong giáo đệ tử hiểu rõ nhiều một chút, liền sẽ nhận ra, người này chính là luyện huyết đường còn sót lại Lưu Hạo, mười mấy năm trước còn cùng quỷ lệ tại Tích Huyết Động từng có một phen giao thủ. Về sau luyện huyết đường bị quỷ lệ xuất bộ tiêu diệt, Lưu Hạo lại đầu nhập Quỷ Vương Tông. Thẳng đến lần trước Quỷ Vương tại Tần Mặc thụ ý hạ một lần nữa trù hoạch kiến lập luyện huyết đường phân đường, Lưu Hạo bọn người quanh đi còn lại, không ngờ trở lại luyện huyết đường. Lúc nào trong giáo phái người phòng thủ thánh điện rồi? Tần Mặc có chút ngộng. Giáo? Giáo chủ? Hai tên đệ tử kia càng ngộng, bị hù đều cả lăm, làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở chỗ này nhìn thấy xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi giáo chủ. Lưu Hạo càng là ánh mắt lấp lóe. Tần Mặc liền khẳng định, Lưu Hạo nhất định nhìn thấy hắn cùng Yến Xích Hà từ không trung nhảy ra. Chưa phát giác cười khổ. Hắn nguyên bản còn không nghĩ để Minh Nguyên bí mật bại lộ, hiện tại xem ra, lại là thủ không được. Đương nhiên, cũng có thể là một khả năng khác. Nếu như Lưu Hạo hơi có chút lòng tham, nói không chừng sẽ đem việc này giấu giếm xuống tới, sau đó tìm một cơ hội, bản thân lặng lẽ đi vào Minh Nguyên. Có thể thu lấy được cái gì, liền nhìn hắn tạo hóa. Ngẫm lại liền thú vị. Tần Mặc dứt khoát giả vờ như không biết, hỏi, các ngươi là cái nào đường, làm sao lại ở đây? Khởi bẩm giáo chủ. Chúng ta là luyện huyết đường đệ tử, việc này là phó giáo chủ an bài. Nói nơi đây là trong giáo thánh điện, không thể một mực hoang phế, cho nên an bài các đường thay phiên phái đệ tử phòng thủ. Lưu Hạo cung kính đáp. Nhịp tim rõ ràng tăng tốc. Rất tốt, các ngươi tiếp tục tuần sát. Tân Mặc phái đoàn 10 phần. Vâng. Hai người nửa tin nửa ngờ, quay người rời đi. Tân Mặc lại không trì hoãn, một lần nữa gọi ra Hoàng Điểu, mang theo Yến Xích Hà hướng Phần Hương Cốc bay đi. Rời đi một năm. Cũng nên trở về nhìn xem. Yến Xích Hà lại là kinh nghi bất định, chờ Hoàng Điểu bay lên không trung, lúc này mới có chút hưng phấn hỏi, sư phụ, mới hai người kia giống như xưng hô ngươi là giáo chủ. Vâng. Chắc không được sư phụ lợi hại như vậy, hóa ra là nhất giáo chi chủ. Yến Xích Hà mừng rỡ trong lòng, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp, nếu không được đó cũng là trong giáo chân truyền đệ tử. Nói không chừng, còn có thể hôn cái gì thánh tử làm. Tần Mặc liếc cười ngây ngô đồ đệ một chút, giang giật nói, mặc dù chúng ta tự xưng thành giáo, nhưng là này phương thế giới tu sĩ khác, lại là quen thuộc xưng hô chúng ta là ma giáo. Người sư phụ ta, chính là ma giáo giáo chủ. Yến Xích Hà nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Một ngày này ngày. Thực tế là quá kích thích, trái tim đều có chút chịu không được. Ba ngày sau đó, Tần Mặc trở lại phần hương cốc. Bởi vì lấy hắn lại nhiều lần chơi biến mất, mà lại thường thường vừa biến mất chính là hơn nửa năm, trong giáo đệ tử đã sớm quen thuộc không có giáo chủ ở thời gian. Tần Mặc đột nhiên xuất hiện, chúng đệ tử ngược lại không quen. Một đường sợ mất mật, đến nay còn không thể nào tiếp thu được sư phụ là ma giáo đầu lĩnh cái này một tàn khốc hiện thực Yến Xích Hà, mắt thấy đến ma giáo tổng bộ, nhìn xem chung quanh từng cái hung thần ác sát ma giáo yêu nhân, chưa phát giác tê cả da đầu. Luôn cảm giác những người này nhìn ánh mắt, lộ ra chút gì không giống bình thường. Lại là hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tần Mặc nghĩ đến độc lai độc vãng, bên người đột nhiên xuất hiện một người, trong giáo đệ tử tự nhiên hiếu kỳ, không khỏi nhiều dò xét Yến Xích Hà vài lần. Cũng có đi ngang qua người chơi đệ tử, nhìn Yến Xích Hà có chút quen mặt, cực giống trước đó trên mạng thịnh truyền biểu lộ bao bản tôn. Cũng không có truy đến cùng, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Giáo chủ, phụ trách trong cốc tuần tra chân truyền đệ tử Yến Hồi, chạy tới đầu tiên bài kiến. Ừm. Tần Mặc gật đầu, hỏi, phó giáo chủ có thể tại tổng đường. Bẩm báo giáo chủ, nửa năm trước phó giáo chủ liền bắt đầu bế quan, đến nay còn chưa xuất quan. Thật sao? Tần Mặc như có điều suy nghĩ. Hắn truyền thụ Quỷ Vương Thiên Ma sách, chẳng lẽ là hiện tại trong giáo từ người nào chủ sự? Tần Mặc hỏi. Dựa theo phó giáo chủ trước đó giao phó, trong giáo tất cả sự vụ từ Thanh Long hộ pháp, Quỷ Lệ thủ tọa cùng Kim Bình Nhi thủ tọa ba người cộng đồng chủ trì, thương lượng xử trí. Ba người chủ trì, lẫn nhau cản tay. Lại là Cao Minh. Để Quỷ Lệ thủ tọa tới gặp ta. Tần Mặc dặn dò. Vâng. Mặt khác Tần Mặc chỉ Yến Xích Hà, đây là đệ tử ta mới thu. Ngươi nhìn xem an bài một chút. Vâng. Yến Hồi nghiêm túc quan sát một chút Yến Xích Hà. Hắn trước kia liền chú ý tới vị này ăn mặc quái dị kiếm hiệp, chỉ là không có có ý tốt hỏi, không muốn, vậy mà là giáo chủ ở bên ngoài thu đồ đệ. Liền càng thêm hiếu kỳ. Trong giáo, muốn bái nhập Tần Mặc môn hạ người đếm không hết, lại không một người có thể vào giáo chủ pháp nhãn. Đối mặt Yến Hồi là lạ ánh mắt, Yến Xích Hà lại là sắc mặt phát khổ, có lòng muốn hướng sư phụ cầu viện, lại sợ ném mặt mũi. Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, cùng Yến Hồi hành lễ gặp qua. Tần Mặc tất nhiên là mặc kệ, vứt xuống đồ đệ, hướng trong viện đi đến. Thân là giáo chủ, hắn trong cốc đơn độc có một chỗ sân nhỏ. Tần Mặc mới vừa ở trong viện ngồi xuống, Quỷ Lệ liền nghe tin tức chạy đến bái kiến. Đằng sau còn đi theo Bích Giao. Một năm không gặp, Bích Giao đã là kết đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Anh cũng chỉ có cách xa một bước, cuối cùng là bổ sung trước đó 10 năm rơi xuống bài học, không có tụt lại phía sau. Quỷ Lệ trên người lệ khí cũng rõ ràng ít đi rất nhiều. Không cần phải nói, tất nhiên là tu luyện phần hương ngọc sách công hiệu. Tại tu hành một đạo, Quỷ Lệ đúng là khó gặp kỳ tài, tu luyện thứ 1, 2, 3, 5 quyển thiên thư về sau, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Ẩn ẩn có đuổi kịp Quỷ Vương tình thế. Cũng liền khó trách Quỷ Vương có áp lực, đạt được thiên ma sách không lâu liền bắt đầu bế quan. Ba người nói chuyện phía bên trong, Tần Mặc cuối cùng đối trong giáo đã qua một năm phát sinh đại sự có một cái đại khái hiểu rõ. Ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Bất quá chỉ là củng cố hiện có thành quả. Đồng thời, bởi vì lấy hồng hoang lộ ra ánh sáng, thiên đạo điều chỉnh quy tắc, người chơi không có phục sinh ưu thế, trong giáo người chơi đệ tử từng cái cũng biến thành đứng yên. Không có như vậy làm ầm ĩ. Đại bộ phận người chơi vẫn là thiết mệnh, cả đám đều trạch tại trong tông môn tiềm tu. Chỉ là như vậy vừa đến, người chơi thiếu hụt thu hoạch điểm kinh nghiệm đường tắt, an toàn thì an toàn, tu hành tiến độ không khỏi liền chậm lại. Chính những câu nói kia, cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Ba người chính trò chuyện, đột nhiên, một cỗ vô thượng uy áp phóng lên tận trời, trong cốc chim thú trong nháy mắt chớ lên tiếng, thiên địa linh khí cuốn ngược, hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Ừm. Tần Mặc, Quỷ Lệ thông suốt ngẩng đầu. Nhìn này linh khí hội tụ phương hướng, chính là Quỷ Vương nơi bế quan. Hai người kinh nghi bất định. Bích Giao trên mặt càng là treo một vẻ sầu lo, không biết phụ thân bế quan đã xảy ra biến cố gì, vô ý thức nhìn về phía Tần Mặc. Xin giúp đỡ nói, giáo chủ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì rồi? Tần Mặc nguyên thần ngoại phóng, tinh tế xem xét. Hơi nghiêng, mở hai mắt ra, đối đầu Bích Giao có chút lo lắng ánh mắt, ôn hòa cười nói, yên tâm đi, là chuyện tốt, không ngoài dự liệu, hẳn là lệnh tôn thuận lợi đột phá hóa thần kỳ. Thật sao? Bích Giao đại hỉ, có ánh nắng lặng lẽ nở rộ. Chương 168, Thiên Xu thành lập, Liêm Trinh tinh hiện. Quỷ Vương hóa thần, đối ma giáo tuyệt đối là một tin tức tốt. Trước đó giáo chủ Tần Mặc mặc dù có chém giết hóa thần cường giả thực lực, dù sao tu vi cảnh giới vẫn là Nguyên Anh, không duyên cớ bị Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự ép một đầu. Hiện tại tốt rồi. Ma giáo cái sau vượt cái trước. Đã có ma giáo đệ tử kêu gào, tuyên bố muốn bước vào trung thổ, giết tới Thanh Vân. Kỳ quái là, ma giáo cao tầng lại phản ứng bình tĩnh, Quỷ Vương bản thân càng là xin miễn trong giáo vì hắn an bài tấn thăng điển lễ, lộ ra phi thường điệu thấp, dự đoán là không muốn cướp Tần Mặc danh tiếng. Trên thực tế, thông qua hai ngày này quan sát, Tần Mặc đã mơ hồ phát giác được, thừa dịp hắn lâu dài không trong giáo, Quỷ Vương vô tình hay cố ý khuyết trương trong giáo lực ảnh hưởng. Nói là phó giáo chủ, kỳ thật đã cùng Tần Mặc sánh vai cùng. Nhất là tại Quỷ Vương đột phá sau khi hóa thần, tu vi cảnh giới so Tần Mặc giáo chủ này còn cao. Rất là ý vị sâu xa. Cũng may Tần Mặc chí không tại Chu Tiên tiểu lục địa, nếu không, ma giáo nội bộ sợ là lại muốn ngầm sinh gợn sóng. Tại phần hương cốc ở lại ba ngày, Tần Mặc lần nữa rời đi. Tiến Xích Hà đồng hành. Hô, cuối cùng là muốn đi, sư phụ, lúc này chúng ta đi đâu? Tiến Xích Hà rất có một loại thoát đi ổ sói may mắn, xem ra tuyệt không bị ma giáo cái này thùng nhuộm làm bẩn. Còn có thể thủ vững bản tâm. Đi chân chính chỗ tu hành, nơi đó còn có ngươi một vị sư tỷ. Tần Mặc nói. Sư tỷ. Tiến Xích Hà sắc mặt ngưng lại. Làm người trong ma giáo, trong tưởng tượng, vị sư tỷ kia hẳn là người khoác trường bào màu đỏ, thoa đỏ chót bờ môi, gợi cảm xinh đẹp, vốn lại giết người không chớp mắt ta. Có thể hay không trả đạp hắn người tiểu sư đệ này. Ngẫm lại đều run lẩy bẩy. Đến thành Hà Dương, thông qua truyền tống trận, Tần Mặc trở lại Hắc Thủy Thành. Tiến Xích Hà có chút choáng. Ngắn ngủi một tuần thời gian, hắn đầu tiên là từ Bạch Xà tiểu lục địa truyền tống đến Minh Nguyên, đi theo lại từ Minh Nguyên truyền tống đến Chu Tiên tiểu lục địa, hiện tại lại truyền tống đến Hồng Hoang đại lục. Cả người đều ngộng. Trước đó cơ cấu đứng dậy thế giới quan, trong nháy mắt sụp đổ. Đến cùng có mấy trọng trời ạ? Nếu như Yến Xích Hà biết, Hồng Hoang đại lục bên ngoài còn có nhất trọng thế giới hiện thực, đoán chừng sẽ làm chàng sụp đổ. Phủ Thanh Chủ. Trở lại Hắc Thủy Thành, Tần Mặc đầu tiên là dành thời gian nghe giả hủ báo cáo. Lại một năm qua đi, Hắc Thủy Thành sáp nhập, thôn tính xung quanh bốn cái bộ lạc, ngay tại đem bọn chúng cải tạo vì biên thành, từ đó tạo dựng chống canh một thêm hoàn thiện thành trì phòng ngự hệ thống. Bị giới hạn nhân khẩu quy mô, Hắc Thủy Thành giai đoạn thứ nhất khuyết trương cũng chỉ có thể dừng ở đây. Đừng nhìn chỉ là bốn cái bộ lạc, bởi vì lấy Hồng Hoang đại lục chư bộ lạc phân bố tương đối bình quân, mỗi cái bộ lạc có thể khai khẩn khu vực đều cực kỳ rộng lớn, không phải nói chiếm phần dưới rơi liền xong việc. Mới tăng lãnh thổ, tương đương với bốn cái Hắc Thủy Thành phạm vi. Đi qua bên trên một vòng từ Chu Tiên tiểu lục địa tiếp dẫn mấy triệu nhân khẩu, Hồng Hoang đại lục nhân tộc ngay tại từ bộ lạc thời đại, dần dần đi hướng thành bang thời đại. Nhưng là bởi vì lấy Hồng Hoang lộ ra ánh sáng, đại lượng người chơi rời đi, cái này tiến trình lại bị đánh gãy. Tốc độ chậm lại. Muốn thật đầy đất thành trì, chí ít còn muốn 3-5 năm thai nghén. Vừa cùng giả hủ nói xong, Lý Băng Vân lại tới, còn mang đến một người. Chính là Tần Mặc tiểu biểu muội Chu Tuệ. Chịu tư chất có hạn, cho dù có Lý Băng Vân trông nom, nửa năm trôi qua, Chu Tuệ cũng chỉ tu luyện tới đoán thể kỳ luyện cốt, khoảng cách luyện khí kỳ cũng còn có tốt một khoảng cách. Tần Mặc trừ cổ vũ vài câu, cũng cho không được quá nhiều trợ giúp. Tu hành. Dù sao vẫn là phải dựa vào tự thân. Mắt thấy Chu Tuệ cảnh giới quá thấp, Tần Mặc vốn là muốn đưa nàng tiếp vào núi Hắc Bạch biệt viện, đi theo tiểu điêu thuyền cùng một chỗ tu luyện, suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời bỏ đi tâm tư này. Vẫn là chờ Chu Tuệ luyện khí rồi nói sau. Một cái đoán thể kỳ đối với linh khí nhu cầu có hạn, thứ hai cũng là để nàng tại Hắc Thủy Thành nhiều rèn luyện một chút, miễn cho sinh ra kiểu kiểu chi khí. Hết thể xử trí thỏa đáng, Tần Mặc lúc này mới mang theo Yến Xích Hà bên trên núi Hắc Bạch. Nói thật, Yến Xích Hà hiện tại rất ngộng, làm sao một hồi sư phụ là cái gì ma giáo giáo chủ, một hồi lại thành cái gì đồ bỏ thành chủ, còn giống như rất có tiền. Đến cùng náo loại nào a? Nghĩ đến bị sư phụ lấy đi tiền riêng, Yến Xích Hà trái tim đều đang chảy máu. Hai người vừa tới đến núi Hắc Bạch dưới chân, tiểu điêu thuyền không ngờ trải qua đứng tại sơn môn phụ cận, lặng lẽ chờ lấy, dự đoán là thu được trong thành truyền đi tin tức. Sư phụ, ngươi trở về. Lại là một năm qua đi, tiểu điêu thuyền giống như một chút cũng không thay đổi, bởi vì kết đan lại toái đan, tu vi thậm chí từ trúc cơ hậu kỳ xuống đến trúc cơ trung kỳ. Thượng phẩm kim đan. Quả nhiên không phải người bình thường có khả năng theo đuổi. Cái này, đây chính là sư tỷ. Nhìn xem cái này xinh xắn tiểu cô nương khả ái, Yến Xích Hà ngoác mồm kinh ngạc, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Không phải vậy đâu. Tần Mặc giống như cười mà không phải cười. Cùng ngày, Tần Mặc liền vì Yến Xích Hà cử hành chính thức nghi thức nhập môn. Nghi thức bắt đầu trước, Yến Xích Hà lặng lẽ sờ tìm tới Tần Mặc, thẹn thùng nói, sư phụ, cái này, ta so điêu thuyền phần lớn, có phải là nên ta là sư huynh a? Chúng ta trong môn chỉ lấy tu vi phân biệt đối xử, không nói tuổi tác. Này điêu thuyền mới trúc cơ kỳ đâu. Yến Xích Hà liền càng khâm phục, hắn dù sao cũng là một kết đan trung kỳ tu sĩ. Tần Mặc lo lắng nói, nếu như không phải muốn xung kích thượng phẩm kim đan, điêu thuyền tu vi chưa hẳn liền so ngươi thấp, nhập môn lại so ngươi sớm, tự nhiên nên sư tỷ. Bên trên, thượng phẩm kim đan 3. sư phụ đồ đệ, quả nhiên mỗi một cái đều là yêu nghiệt. Liên như vậy, nhân cao mã đại yến xích hà, ngược lại là thành tiểu điêu thuyền tiểu sư đệ. Từ nay về sau, núi Hắc Bạch càng phát ra náo nhiệt lên, thân là tiểu sư đệ, yến xích hà trong mỗi ngày đi theo làm tùy tùng, nghiêm nhiên thành tiểu điêu thuyền hộ vệ đeo đao. Đối với nhiều một vị sư đệ, tiểu điêu thuyền cũng rất là vui vẻ. Cũng không phải bởi vì nhiều một cái sai xử người, mà là trong núi có người theo nàng chơi, lại không dường như trước đó như vậy, cả ngày chỉ có thể đi theo sông nô, trúc long, thao thiết pha trộn. Sư huynh muội quan hệ rất là hài hòa, Tần Mặc rất là vui mừng. Sau đó một tháng, Tần Mặc một mực ở tại núi Hắc Bạch biệt viện. Một là thừa cơ luyện hóa một năm qua đè ép khoáng thạch, thứ hai cũng là chỉ đạo hai vị đệ tử tu hành, trợ giúp Yến Xích Hà chân chính dung nhập bản môn tu hành hệ thống bên trong. Chỉ chờ Yến Xích Hà đột phá tới Nguyên Anh, liền chính thức chuyển xuống thần tiêu chân pháp. Chính là dưới loại tình huống này, trong hiện thực, Tần Mặc thu được một phong đặc thù thư mời, đến từ trước đó đi theo Chu Thế Hồng cùng đi bái phòng sở kiếm. Một mực tại chuẩn bị bên trong thiên su, rốt cục muốn chính thức treo biển thành lập. Loại đại sự này, Tần Mặc tự nhiên là không cách nào vắng mặt. Theo sở kiếm lời nói, hoa hạ khu phàm là trúc cơ tu sĩ, lần này đều tiếp vào mời, đem làm nhóm đầu tiên gia nhập thiên su thành viên chính thức. Dự tính tại khoảng 2.000 người. Đến nỗi những luyện khí kỳ đó châu ngựa, bởi vì nhân số quá nhiều, chỉ có thể chờ thiên su tại các hành tỉnh thiết lập chi nhánh cơ cấu về sau, lại từ chi nhánh cơ cấu đăng ký. Hết hạn trước mắt, hoa hạ luyện khí kỳ tu sĩ chí ít tại 10 vạn người trở lên. Đoán thể kỳ người mới này càng là thống kê không đến. Bởi vì lấy hồng hoang đầy đủ lộ ra ánh sáng, cơ hồ mỗi cái người hoa đều lên tuyến đo một chút căn cốt tư chất. Căn cốt thỏa mãn yêu cầu, trừ tuổi tác quá nhỏ còn không cách nào độc lập tự chủ, hoặc là tuổi tác quá lớn không muốn dày vò, cơ bản đều nhập hồng hoang hố. Hiện tại hồng hoang, gặp phải mỗi một cái người chơi, này đều là bản xứ vong hồng. Quý ra đây. Họp địa điểm tuyển tại Vũ Di Sơn. Thời gian định tại 7026 năm ngày 10 tháng 1, sở kiếm tại vờ ít bên trong lại là cố ý căn dặn Tần Mặc, muốn hắn chí ít sớm một ngày đổi tới, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Cái này cũng bình thường. Như loại này cỡ lớn hội nghị, chủ yếu công việc đều là đang họp trước đó, từ hạch tâm trong vòng luẩn quẩn mấy người định ra đến, thật đến họp ngày ấy, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lấy Tần Mặc tu vi hiện tại, cùng hắn tại hồng hoang người chơi trong vòng luẩn quẩn địa vị, nhân vọng, tự nhiên là có tư cách tiến vào hạch tâm vòng tròn. Cái này không cần khiêm tốn. Dù sao gần nhất cũng không có việc lớn gì, Tần Mặc dứt khoát sớm 2 ngày liền đuổi tới. Đến Vũ Di Sơn, sở kiếm tự mình đuổi tới sân bay nhận điện thoại. Tuy hành còn có một cái ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn người, chính là đạo môn Vương Nhạc, cùng Tần Mặc quen thuộc về sau, 3 ngày 2 đầu ngay tại 15 bên trên quấy rối Tần Mặc. Căn bản chính là một cái siêu cấp lắm lời. Tần Mặc càng là cao lãnh, đối Vương Nhạc hờ hững lạnh lẽo. Vương Nhạc liền càng nói chuyện hăng say. Bởi vì lấy cái này, Tần Mặc ngược lại là từ Vương Nhạc bộ kia ra không ít tin tức, tỉ như nói lần này Chu Hoạch kiến lập Thiên Xu, tên lấy từ trong bắt đầu thất tinh Thiên Xu trong sao. Thiên Xu cao tầng từ 7 người tạo thành, danh hiệu theo thứ tự là Tham Lang Tinh, Cự Môn Tinh, Lộc Tồn Tinh, Văn Khúc Tinh, Liêm Trinh Tinh, Võ Khúc Tinh cùng Phá Quân Tinh. Tham Lang Tinh đối ứng Thiên Xu, tượng trưng cho cường lực quản lý, cho nên cũng gọi chấp chôi người. Liêm Trinh Tinh trưởng giám sát, cũng xưng cầm kiếm người. Lộc Tồn Tinh trưởng tiền tài, Phá Quân Tinh trưởng võ chuyện. Văn Khúc Tinh, Võ Khúc Tinh cũng không cần nói. Chỉ Cự Môn Tinh tồn tại cảm hơi thấp, định vị tại Tham Lang Tinh phụ tá. Ngày thứ hai, Tần Mặc bị sở kiếm mời đến khách sạn một hồi nghị thất. Phòng họp không lớn, bày một tấm dài mảnh bàn tròn. Tại Tần Mặc tiến đến trước đó, bên trong đã ngồi 6 người, trừ từng có gặp mặt một lần Chu Thế Hồng, người quen biết cũ Ngụy Thiên Lý vậy mà cũng tại. Nhìn thấy Tần Mặc, cười chào hỏi. Bốn người khác Tần Mặc cũng không nhận ra, liền ngay cả cho hắn dẫn đường sở kiếm đều rời đi phòng họp. Có thể thấy được lần này hội nghị quy cách chi cao. Tần Mặc đến, ngồi đi. Chu Thế Hồng lấy nửa cái chủ nhân tư thái chào hỏi Tần Mặc, miễn đi Tần Mặc xấu hổ, đối cái khác người cười lấy giới thiệu nói, vị này chính là Tần Mặc. Tất cả mọi người liền đều khẽ gật đầu. Nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt có thưởng thức, có hiếu kỳ, cũng có cảnh giác. Tần Mặc thản nhiên ngồi xuống. Chương 169, Hoa Thủy Tây Dẫn. Thông qua Chu Thế Hồng giới thiệu, Tần Mặc cùng đám người đều thấy qua. Ngồi ở vị trí đầu văn sĩ trung niên Trần Văn Trọng, Thiên Xu Tinh, chấp chôi người. Cự Môn Tinh Lục Minh, một vị lao đầu dâu bạc, người mặc đạo bào màu xanh lam, một phái tiên phong đạo cốt, đạo môn đại diện, kết đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Anh chỉ kém một đường. Phá Quân Tinh Quách Vân Thâm, một vị trung niên võ giả, khí tức nội liễm, dương cung mà không phát, võ đạo tông sư, cổ võ thế gia đại diện, kết đan trung kỳ. Lộc Tồn Tinh Ngụy Thiên Lý, mới phát ra tộc tu chân đại diện, kết đan sơ kỳ. lại có là một tên văn khúc tinh văn sĩ cùng võ khúc tinh Chu Thế Hồng. Mà Tân Mặc chính là đám người tuyển định Liêm Trinh Tinh, người chơi bình thường đại diện, cầm kiếm người. Liêm Trinh Tinh cổ thư xưng là sát tinh cùng tụ tinh, chủ sát phạt, trưởng cầm tù, bởi vì tâm cao khí ngạo, làm người vừa chính vừa tà, làm việc thường mang ba phần tà khí, làm theo ý mình. Cùng Tân Mặc trước đó biểu hiện, ngược lại là có mấy phần giống nhau. Đóng cửa hội nghị tiến hành dòng dã một ngày, cuối cùng quyết định Thiên Xu tất cả chi tiết. Thiên Xu chức trách chủ yếu có 3. 1. Phòng ngừa tu sĩ tại trong hiện thực lạm dụng bạo lực. 2. Phòng ngừa tu tiên bí tịch tràn lan tính truyền bá. Thứ 3. Gánh vác lên rảo sát hung thú, thủ vệ hoa hạ chi chức trách. Nghiêm ngặt tới nói, Thiên Xu cũng không phải là một cái cưỡng chế tính cơ cấu, mà là một cái tương đối lỏng lẻo tu sĩ tổ chức, mục đích cũng không phải muốn khống chế tu sĩ, chỉ là vì thủ vững danh giới cuối cùng. Tại điệu tiên đại thế giới, những này chức trách bình thường từ tông môn gánh chịu. Trên thực tế, tại Tần Mặc gia nhập trước đó, liền đã quyết định đại bộ phận hạng mục công việc, Tần Mặc chỉ có thể coi là cuối cùng người tham dự, cho nên tuyệt không có quá lớn quyền lên tiếng. Có thể thấy được tại xã hội tài nguyên cái này một khối, Tần Mặc hay là vô cùng khiếm khuyết. Liền ngay cả Ngụy Thiên Lý đều so hắn phải có ưu thế. Đối với cái này, Tần Mặc cũng là lơ đễnh, tu chân giới đến cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn, hắn coi như không đi luồn túi, cũng không ai có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Như thường có thể đứng hàng Thiên Xu thất tinh chi một trong. Hội nghị kết thúc, Tần Mặc đang muốn rời đi, bị người từ phía sau gọi lại. Là đạo môn Lục Minh. Tần Mặc tiểu hữu, có thời gian cùng uống trà sao? Tốt. Tần Mặc vui vẻ đáp ứng. Theo ở phía sau Ngụy Thiên Lý nguyên bản cũng muốn cùng Tần Mặc tâm sự, thấy thế, bất đắc dĩ làm thủ thế, ra hiệu lần sau tìm thời gian trò chuyện tiếp. Nói đến, đây là hai người tại trong hiện thực lần thứ nhất gặp mặt. Lục Minh lại đến có chuẩn bị, trong phòng bày biện một bộ cổ phác đồ uống trà, từ đệ tử Tiêu Dương pha trà. Ngay từ đầu đương nhiên chỉ là nói chuyện phiếm, đều tại lẫn nhau thăm dò. Nghe nói Tần Mặc tiểu hữu một mực tại ngoài núi cuộc sống, cùng chúng ta những này thành tu sĩ rất không giống a. Lục Minh trong lời nói có hàm ý, lại là đối thân phận của Tần Mặc lên lòng nghi ngờ. Hắn nhìn Tần Mặc hồ sơ, làm sao đều không thể cùng đạo môn liên hệ đến cùng một chỗ. Ta chỉ là ngẫu nhiên đạt được một quyển sách cổ, xác thực cũng không tính được người trong đạo môn. Tần Mặc thẳng thắn nói, cũng không có hướng đạo môn dựa vào ý tứ. Lục Minh rất là kinh ngạc, thử thăm dò hỏi, này, không biết tiểu hữu đến từ đạo môn Tam Thanh cái nào một mạch truyền thừa. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo thật. Tần Mặc hát một câu bóc ngữ. Cái gì? Lục Minh lại không có trước đó chấn định, thông suốt đứng lên. Tần Mặc chỉ là cười cười. Lục Minh lúc này mới ý thức được thất thố, lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt lại không giống, tự lẩm bẩm, khó trách, khó trách. Tần Mặc cũng rất kinh ngạc, dường như đạo môn thật biết chút gì. Chỉ là không tốt trực tiếp hỏi. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Tần Mặc liền đứng dậy rời đi. Chờ hắn sau khi đi, một mực chưa lên tiếng Tiêu Đường. Không hiểu hỏi, sư phụ, Tần Mặc nếu thật là thu hoạch được thượng cổ truyền thừa, làm sao không thấy được truyền thừa của hắn pháp khí? Giống Tiêu Dương bọn hắn, đều là tại thu hoạch được truyền thừa pháp khí về sau, lợi dụng huyết khế chi thuật, đem pháp khí giống bản mệnh pháp khí bình thường thu nhập trong đan điền, từ đó đưa vào hồng hoang. Tần Mặc dùng pháp khí, trừ Yến Vân Khoan, đều là có sáng tỏ lai lịch. Mà Yến Vân Khoan, làm sao cũng không giống là cái gì truyền thừa pháp khí. Hẳn là làm át chủ bài, không có hiện lộ ra đi. Lục Minh từ tốn nói. Sư phụ nói là, hắn còn có át chủ bài. Tiêu Dương rất là im lặng, trong lòng có một loại to lớn cảm giác bị thất bại. Làm đạo môn bên trong đệ tử đắc ý, ngay từ đầu, hắn vẫn có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tần Mặc, có thể từ khi Chu Tiên Tiểu Lục Địa mở ra về sau, hai người chênh lệch liền càng ngày càng xa. Hiện tại, ngay cả sư phụ đều lạc hậu. Tần Mặc vừa về đến phòng, Ngụy Thiên Lý liền đến viếng thăm. Dường như đã sớm chờ lấy. Lão Ngụy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tần Mặc ngược lại là nhẹ nhõm. Tại Tần Mặc trước mặt, Ngụy Thiên Lý cũng không cách nào bày cái gì trưởng bối giá đỡ. Tu chân giới vốn là thực lực vi tôn, nghiêm túc, hắn còn phải xưng hô Tần Mặc giáo chủ đâu. Có ít người muốn gặp ngươi một lần. Ngụy Thiên Lý nói. Là các ngươi trong vòng luẩn của người. Tần Mặc lông mày nhíu lại. Ừm, mọi người muốn hảo hảo nhận thức một chút, cũng muốn cùng ngươi tại trong hiện thực triển khai một chút hợp tác. Trên thực tế, các vị phú hào là muốn kéo Tần Mặc đi vào bọn hắn vòng tròn. Lấy tăng lên vòng tròn lực ảnh hưởng. Tần Mặc lại há có thể không biết, từ tốn nói, gặp mặt liền miễn, có chuyện gì, ngay tại Hồng Hoang nói đi. Hiện thực chuyện, hắn không nghĩ liên lụy quá sâu. Vậy được rồi. Ngụy Thiên Lý có chút tiếc nuối, biết Tần Mặc tính tình, không có miễn cưỡng. Hắn là nghĩ cực lực giao hảo Tần Mặc. Xem đi qua mấy năm, Ngụy Thiên Lý có thể từ một cái gửi hy vọng cùng hiện đại y học đụng chung người, nhảy lên trở thành hóa hạ tu chân giới hết sức quan trọng tồn tại, cùng Tần Mặc hợp tác là không thể tách rời. Tự nhiên là muốn tiếp tục ôm chặt đùi. Hai ngày sau đó, Thiên Xu thành lập đại hội chính thức tổ chức. Có chút quỷ dị chính là, đen nghị hội trường, lại có vượt qua 1/4 người chơi xuất thân ma giáo, nhìn thấy Tần Mặc, vô ý thức gọi một câu, giáo chủ. Thậm chí từng cái tranh cướp giành giật muốn cùng Tần Mặc chụp ảnh, thêm với ít, nguyên bản có chút nghiêm túc hội trường, một chút biến thành cỡ lớn truy tinh hiện trường. Bầu không khí có chút tiểu xấu hổ. Trọn vẹn quá trình về sau, chính là 7 vị đại lao thay phiên phát biểu. Đến phiên Tần Mặc lúc, cũng không có làm cái gì thao thao bất tuyệt, chỉ từ tốn nói, thân là Thiên Xu cầm kiếm người, ta chỉ muốn nói một câu, Thiên Xu tồn tại chỉ là vì thủ vững ranh giới cuối cùng, chỉ cần mọi người không phạm tội, không vượt tuyến, này hoàn toàn có thể làm Thiên Xu không tồn tại. Chu Thế Hồng đám người sắc mặt liền có chút đặc sắc, đây không phải đập phá quán nhà. Dưới đây cũng truyền tới một trận tiểu bạo động. Dừng một chút, Tần Mặc tiếp tục nói, chỉ khi nào các ngươi phạm tội, vô luận là tại Hồng Hoang, vẫn là tại hiện thực, ta cam đoan, Thiên Xu đem ở khắp mọi nơi. Xin đừng nên hoài nghi Thiên Xu trừng trị chi lực. Ông! Đám người lần nữa bạo động, có người vô ý thức vô tay. Lời nói này bà khí. Chu Thế Hồng bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo vô tay. Hội nghị kết thúc, Tần Mặc cùng ngày liền trở về Giang Thành. Liên quan tới Thiên Xu tin tức, cũng lấy tốc độ nhanh nhất tại Hồng Hoang người chơi trong vòng truyền bá ra, Tần Mặc, Ngụy Thiên Lý hai người tự nhiên thành nhiệt nghị tiêu điểm. Nhất là Tần Mặc. Trong hội trường câu kêu bá khí tuyên ngôn, một chút liền truyền ra. Tần Mặc từ không còn tâm tư để ý tới, một lần nữa trở lại núi Hắc Bạch biệt viện tu luyện, vượt qua không người quấy rầy cuộc sống, trong thời gian ngắn, hắn thậm chí đều không định trở về Chu Tiên tiểu lục địa. Nơi đó, đã không có quá nhiều đáng giá Tần Mặc lưu luyến đồ vật. Lại tốn hao một tháng, Tần Mặc cuối cùng là đem tồn kho khoáng thạch toàn bộ luyện hóa, luyện chế Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp vật liệu vẫn là kém một bộ phận hy hữu khoáng thạch. Vấn đề là, hắn hiện tại đã không có quá nhiều tiền mua khoáng thạch. Mấu chốt cũng mua không được. Suy đi nghĩ lại, Tần Mặc vẫn là chuẩn bị đi một chuyến Nam Phi. Nam Phi, đủ bằng. Vẫn là tòa kia vứt bỏ nhà máy. Tần Mặc trực tiếp nhảy qua người trung gian dị cổn, tìm tới khoáng thạch ông trùm Cú Dịu. Ha ha, Tần, thật hân hạnh gặp ngươi. Cú Dịu té ngã đại tông hùng giống nhau, cùng Tần Mặc đến một cái to lớn ôm, chỉ là hắn đến nay cũng không biết Tần Mặc thân phận chân thật. Nhưng cái này cũng không hề phương Cú Dịu đối Tần Mặc nhiệt tình, chỉ là kim sát dược, hắn liền kiếm lớn một bút. Đây là ta muốn khoáng thạch danh sách. Tần Mặc lại đến có chuẩn bị, đem luyện chế Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp tất cả khoáng thạch lỗ hổng đều viết lên, chuẩn bị một lần tính thỏa đàm. Hiểu rõ đi một chuyến nữa. Cú Dịu tiếp nhận xem xét, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cười nói, Tần, ngươi hẳn phải biết, hiện tại hy hữu khoáng thạch thế nhưng là rất khó làm. Những này, tối thiểu muốn 5 ức. Vẫn là hữu nghị giá. Cú Dịu nói bổ sung. Chuyển đổi một chút, đó chính là hơn 3 tỷ. Tần Mặc cũng không có nhiều tiền như vậy, giang giật nói, chúng ta lấy vật đổi vật, thế nào? A, Cú Dịu càng kinh ngạc, Tần, ta thực tế rất khó tin tưởng, có đồ vật gì có thể đáng cái giá này. Ngươi xem một chút cái này. Tần Mặc lấy ra một quyển bản chép tay đạo thư, lại là Thiên Ma Sách. Là tu tiên công pháp. Lần này Cú Dịu là thật kinh ngạc. Không sai, hơn nữa còn là cấp cao nhất, Chu Tiên tiểu lục địa ma giáo giáo chủ mới có thể tu tập chân phái công pháp Thiên Ma Sách, chắc hẳn, ngươi cũng hẳn là có nghe thấy à. Liên quan tới Hồng Hoang tin tức, đã sớm thành toàn cầu lôi cuốn chủ đề. Tần Mặc lấy ra công pháp ma đạo Thiên Ma Sách, là đi qua nghị sâu tính kỹ, đã có thể trao đổi đến cần thiết tài nguyên. Lại không đến nỗi để chính đạo đỉnh cấp công pháp chảy vào biển bên ngoài. Liên để người ngoại quốc giày vò đi thôi. Thần, ta nghĩ, ta muốn nhận thức lại ngươi. Cú Dịu kinh nghi bất định, hắn bên người liền có Hoa Hạ Thông cùng tu sĩ, rất dễ dàng liền nghiệm chứng công pháp bí tịch là thật hay giả. Như vậy, thành giao. Tần Mặc rất tự tin. Thành giao. Cú Dịu càng là dứt khoát, hắn quá rõ ràng cái này sách đạo pháp giá trị, vận hành tốt, tối thiểu có thể kiếm được gấp 2-3 lần, thậm chí là gấp 4-5 lần lợi nhuận. Hai người bèn nhìn nhau cười. Chương 170, vết nứt không gian, yêu ma hiện thế. Mới từ Nam Phi thắng lợi trở về, Sở Kiếm liền cho Tần Mặc phát tới một tấm yêu thú ảnh chụp. Hắc Ngư Tinh. Tần Mặc kinh ngạc, hỏi, đây là ở đâu bắt giết? Lúc nào, trong biển hung thú vậy mà đã tiến hóa thành yêu thú? Vũ Di Sơn. Tần Mặc im lặng, Vũ Di Sơn xuất hiện trong biển ngư quái. Cho nên việc này kỳ quặc, tổ trưởng ý là, ngươi có rảnh hay không, có thể tới hay không một chuyến? Sở Kiếm miệng bên trong tổ trưởng, tự nhiên là Võ Khúc Tinh Chu Thế Hồng. Ta ngày mai liền đi qua. Tần Mặc cảm giác chuyện không giống bình thường. Ngày thứ hai, Tần Mặc liền lần nữa đi tới Vũ Di Sơn. Cùng Sở Kiếm tụ hợp về sau, Tần Mặc đi trước nhìn đã bị đông lạnh hắc ngư tinh thi thể. Trưng trưởng thành cao như vậy, vảy cá tinh mịn, đen nhánh, một đôi mắt cá chết hạt châu bên ngoài lật, răng nanh lộ ra ngoài, đuôi cá có hướng thú đuôi tiến hóa dấu hiệu. Cái này hắc ngư tinh là thế nào xuất hiện? Tần Mặc hỏi. Là Vũ Di Sơn đặc biệt hành động tiểu đội phát hiện. Hoa Hạ mặc dù ra sân khấu pháp lệnh, nghiêm cấm tư nhân lên núi bắt giết hung thú, nhưng là đối mỗi một mảnh sơn lâm, đầm lầy, hồ nước, mỗi một dòng sông lớn đều có giám sát. Một khi xuất hiện nguy hiểm manh mối, liền lập tức phái ra quân đội thanh lý. Vì thế, còn đặc biệt nghiên cứu phát minh có thể thăm dò khí huyết cường độ dạ đạ, tiến hành mọi thời tiết giám sát. Lúc ấy thăm dò sinh mệnh dạ đạ biểu hiện, cái chỗ kia đột nhiên xuất hiện phi thường cường liệt khí huyết ba động, lo lắng là cái nào đầu hung thú tại tiến hóa. Phái giờ dồn đi qua điều tra, liền thấy đầu này ngư quái ngay tại gặm ăn một đầu lợn rừng. Ngươi nói là, sinh mệnh ba động là đột nhiên xuất hiện. Tần Mặc nhíu mày. Vâng. Đi, đi nơi khởi nguồn. Tần Mặc sắc mặt càng ngưng trọng. Có phải là phát hiện chút gì? Sở Kiếm hiếu kỳ hỏi. Hiện tại còn khó nói. Tần Mặc lắc đầu. Hai người tại Vũ Di Sơn đặc biệt hành động tiểu đội hai tên binh sĩ dẫn đầu hạng, mở ra việt dã xe tải tiến núi, theo sơn lâm càng ngày càng rậm rạp, không có đường núi, bốn người chỉ có thể xuống xe đi bộ tiến lên. Trong hiện thực, Tần Mặc tận khả năng biểu hiện giống như là người bình thường, đi ra ngoài chưa từng ngự kiếm. Quá mức cao điệu, dễ dàng đưa tới chỉ trích. Tận tới lúc giữa trưa phân, bốn người mới đi đến nơi khởi nguồn rừng rậm. Hiện trường vẫn là một mảnh hỗn độn, thô to cây cối bẻ gãy, mặt đất bị nện ra mấy cái hố to, có chút trên cành cây còn dính lấy đã ngưng kết buồn nôn dịch nhợn. Có thể thấy được vì bắt giết hắc ngư tinh, hành động tiểu đội cũng phí không ít công phu. Tần Mặc nguyên thần triển khai, quét hình hiện trường, ý đồ tra được một điểm dị thường, lại là không thu hoạch được gì. Suy nghĩ một chút, đối Sở Kiếm nói, có thể lần theo dấu vết đến hắc ngư tinh ở trong rừng đi lại lộ tuyến sao? Cái này không khó. Sở Kiếm vây tay, tùy hành một tên binh lính đến đây một đầu quân quyển, ngửi ngửi hắc ngư tinh nồng đậm mùi, bắt đầu ở trong rừng rậm tiến lên. Đám người đuổi theo. Bảy lần quặt tám lần rẽ, đã đi năm dặm đường, đi tới một chỗ tương đối trống trải bãi cỏ. Quân quyển nằm sấp bất động. Mùi đến cái này đột nhiên đoạn mất. Sở Kiếm nhíu mày. Tần Mặc biểu lộ lại càng ngưng trọng, hắn đã phát giác được không trung truyền đến một tia không bình thường ba động, lúc này mở linh nhãn, tay kết pháp quyết, bắn ra một đạo hỏa diễm. Mở. Ông. Nương theo lấy một trận kỳ quái ba động, không trung hiện ra dị tượng. Nhưng thấy Tần Mặc bắn ra hỏa diễm, vậy mà tại không trung tô lại ra một cái 5 mét dư cao, 3 mét dư rộng to lớn, bất quy tắc hình chữ nhật. Đợi đến hỏa diễm tán đi, nay hình chữ nhật như cũ tồn tại, chỉ là nhan sắc biến thành u lam chi sắc. Cái này. Đây là cái gì? Sở Kiếm ba người mặt lộ vẻ kinh nghi. Vết nứt không gian. Tần Mặc gần từng chữ. Ý của ngươi là, này hắc ngư tinh là thông qua cái này vết nứt không gian đi tới Vũ Di Sơn. Sở Kiếm phản ứng đầu tiên, đến cùng là tu sĩ kết đăng kỳ. 7-8 phần khả năng đi. Tần Mặc không có đem lời nói đầy. Sở Kiếm lại là đã tin, khẩn trương hỏi, này, cái này vết nứt không gian thông hướng nào, có thể hay không đi vào, có thể hay không tiêu tán sao? Chư thiên vạn giới, thông hướng cái nào cũng có thể. Đây là một cái đơn hướng bán vĩnh cửu tính vết nứt không gian, chỉ có thể ra, không thể tiến. Trong thời gian ngắn, đoán chừng là sẽ không tiêu tán. Tần Mặc nói, này, có thể phong ấn sao? Tần Mặc lắc đầu, chí ít hắn không có cái năng lực kia. Sở Kiếm thần sắc ngưng trọng, nói, chuyện này ta muốn lên báo tổ trưởng. Đây cũng không phải là một hai con yêu thú vấn đề, nói lớn chuyện ra, thậm chí liên quan đến Hoa Hạ thậm chí Lam Tinh công cộng an toàn. Làm sao coi trọng đều không quá đáng. Tần Mặc gật đầu, từ thứ nguyên không gian lấy ra một cái bồ đoàn, tìm viên đại thụ dưới đáy, cứ như vậy ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nơi đây nồng độ linh khí, đã nhanh bắt kịp Chu Tiên tiểu lục địa. Tùy hành hai tên binh sĩ ngay từ đầu đối cầm kiếm người Tần Mặc vẫn chỉ là hiếu kỳ, hiện tại gặp hắn lại là tiện tay thi triển pháp thuật, một chút nhìn ra vết nước không gian, tiện tay từ thứ nguyên không gian lấy đồ vật. Như thế, bọn họ mới rõ ràng ý thức được, Tần Mặc thật không phải là cái gì người bình thường, mà là một vị thật sự đại tu sĩ, cùng người bình thường đã là có cách biệt một trời. Thấy Tần Mặc thừa dịp thỉnh thoảng tu hành, càng là kính nể không thôi. Khó trách người ta có thể sớm thành tựu nguyên anh, lại không chỉ là vận khí cho phép. Phía sau sợ là còn có vô số cái cả ngày lẫn đêm không muốn người biết cố gắng. Sự thật cũng là như thế. Mặc dù có điểm kinh nghiệm tương trợ, nhưng chỉ cần có rảnh, Tần Mặc đều là mỗi ngày chuyên cần không ngừng. Tu luyện khô khan. Đã thành hắn bản năng. Sở Kiếm tắc đi đến một bên, lấy ra tùy thân mang theo vệ tinh điện thoại, đánh cho Chu Thế Hồng, tổ trưởng, Vũ Di Sơn bên này có tình huống mới. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Chu Thế Hồng mới đổi tới. Một chiếc máy bay trực thăng oanh minh mà qua, bởi vì không cách nào tại rừng cây hạ xuống, trực tiếp thông qua nhảy dù phương thức đem nhân viên, vật tư dỡ xuống, đi theo ầm ầm bay đi. Mang đến lều giã ngoại, đồ ăn cùng một chút công cụ. Tần Mặc lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Chu Thế Hồng bản thân đến cùng chấn định, sau khi tới, từ sở kiếm chỉ huy xây dựng một cái doanh địa tạm thời, đem Tần Mặc gọi vào một bên nói chuyện. Cái này vết nứt không gian, là thế nào hình thành, ngươi biết sao? Chu Thế Hồng hiển nhiên so sở kiếm muốn hiểu rõ càng thêm kỹ càng, để làm ra cùng cụ thể quyết sách. Hắn lo lắng, đây là hiện tượng tự nhiên, vẫn là cố ý. Nếu như là cái sau, hậu quả kia đem không chịu nổi thiết nghĩ. Từ Lam Tinh hoàn cảnh nhìn, cố ý tỷ lệ phi thường thấp. Tần Mặc nói, Lam Tinh thiên đạo gông xiềng mặc dù đã nứt ra, nhưng tuyệt không vỡ vụn, Tần Mặc thực tế không tưởng tượng ra được, có ai có thể đánh thông đối Lam Tinh không gian truyền thống. Này vết nứt không gian, rất có thể chính là thiên đạo gông xiềng nứt ra đưa tới di chứng. Tại thiên đạo gông xiềng vỡ vụn tiến trình bên trong, nơi nào đó tương đối yếu kém hàng rào không gian xuất hiện chuyện ngoài ý muốn và mẹo, tiếp theo liên thông thế giới khác, xuất hiện vết nứt không gian. Tần Mặc có thể khẳng định là, vết nứt không gian kết nối thế giới, nhất định cùng Lam Tinh ở vào cùng một cái vũ trụ. Đến nơi nói có đúng hay không vũ trụ hồng hoang, liền không được biết. Như vậy cũng tốt. Chu Thế Hồng thở phào một hơi, chí ít tình huống còn chưa tới xấu nhất một bước kia. Đi theo lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, đến tiếp sau còn sẽ có yêu thú xuất hiện sao? Chúng ta tại cái này thủ một ngày, cũng không có xuất hiện mới yêu thú. Cái này nói rõ, tại đối diện, vết nứt không gian cũng là đột nhiên xuất hiện, Hắc Ngư Tinh vừa lúc liền xông vào. Nói cách khác, không bài trừ đến tiếp sau còn biết xuất hiện. Tần Mặc gật đầu, không chỉ là yêu thú, bởi vì không biết đối diện là cái tình huống như thế nào, tu sĩ nhân tộc, yêu ma quỷ quái, cũng có thể xuyên qua không gian khe hở. Thậm chí là nói, đến cuối cùng, chờ vết nứt không gian không còn là một cái bí ẩn tồn tại, không bài trừ có sinh vật có trí khôn có ý thức chủ động xuyên qua không gian khe hở. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Chu Thế Hồng sắc mặt một chút liền biến, hiển nhiên là tán đồng Tần Mặc phán đoán, mang theo chờ mong hỏi, này, thông qua cái không gian này khe hở, nhưng có thực lực gì hạn chế sao? Vạn nhất ra cái gì tuyệt thế yêu ma, vậy ai gánh vác được a? Hồng hoang tồn tại đã vô hạn kéo cao mọi người đối sinh mệnh có trí tuệ đơn thể thực lực tưởng tượng cực hạn, hủy thiên diệt địa, không còn chỉ là truyền thuyết thần thoại. Chỗ này vết nứt không gian quá nhỏ, ba động cũng không quá ổn định, nhiều nhất chỉ có thể thông qua độ kiếp kỳ trở xuống sinh mạng thể, lại cao, vết nứt không gian liền đem bất ổn, truyền tống thất bại. Tần Mặc nói. Chu Thế Hồng nửa vui nửa buồn. Vui chính là, hủy thiên diệt địa giống như rất không có khả năng, lo chính là, cho dù chỉ là độ kiếp kỳ sinh mạng thể, đối với hiện tại Hoa Hạ mà nói, đó cũng là to lớn uy hiếp. Mấu chốt cái này uy hiếp vẫn là không thể dự phán. Cái này có chút nhức cả trứng. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng ngươi có thể lại yêu nghiệt một điểm, tu luyện nhanh hơn chút nữa. Chu Thế Hồng cười khổ. Ta cũng muốn. Đừng nói là Chu Thế Hồng, Tần Mặc bản thân cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Một loại không nhận không uy hiếp. Đối với kế tiếp ứng đối, ngươi có đề nghị gì sao? Chu Thế Hồng cuối cùng hỏi. Không bằng trước tiên nói một chút ngươi tính toán. Ta. Chu Thế Hồng cười khổ, trước khi đến ta chỉ là nghị thiết lập một cái đồn quan sát, có thể nghe ngươi kiểu nói này, ít nhất cũng phải tại phụ cận xây dựng 3 đến 4 cái pháo đài chiến tranh, đồng thời đem nơi đây xếp vào uy hiếp lớn nhất khu vực. Lúc cần thiết, Hoa Hạ là không keo kiệt đạn đạo rửa sạch. Từ phía trên trụ cột cửa lớn đường, phá quân đường, võ khúc đường, điều tu sĩ kết đan kỳ thay phiên phòng thủ đi. Tân Mặc đề nghị, từ xuất hiện Hắc Ngư Tinh phán đoán, đối diện rất có thể là một vùng biển, tương lai xuất hiện. Dự tính cũng sẽ lấy trong biển yêu thú làm chủ. Được. Chu Thế Hồng vui vẻ tiếp thu. Mặt khác, ta sẽ tại nơi đây trấn thủ nửa năm. Thời gian nửa năm, có đủ hay không xây dựng xong pháo đài chiến tranh? Thời khắc mấu chốt, Tần Mặc cũng là không tiếc gánh chịu trách nhiệm. Đủ. Chu Thế Hồng trọng trọng gật đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng Tần Mặc cái này hứa một lời chi trọng, vui mừng vô cùng. Không hổ là ta Hoa Hạ Nam Nhi. Chương 171, Thần Bí Khu A. Chu Thế Hồng động tác rất nhanh. Ngày thứ hai liền có công trình đội, bắt đầu đả thông tạm thời được mệnh danh là khu A kết nối bên ngoài công lộ con đường, làm hậu kỳ vật liệu, máy móc, nhân viên, vật tư vào sân cung cấp điều kiện. Khu A xung quanh địa chất khảo sát cùng pháo đài chiến tranh thiết kế, cũng đều tại đồng bộ đang tiến hành. Xây dựng cơ bản cuồng ma lại bắt đầu phát huy. Tân Mặc tại phụ cận tìm một chỗ yên lặng đất trống, lĩnh một đỉnh lều cùng một chút đồ ăn, ngay tại cái này rừng núi hoang vắng dàn xếp lại, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Phàm là vết nứt không gian có dị động, lấy nguyên thần của hắn cảm giác, lập tức liền có thể tiến đến tiếp viện. Thời gian nửa năm, Tần Mặc đương nhiên sẽ không như vậy xuống uổng. Đầu tiên là chuẩn bị tốn thời gian một tháng, đem lần này từ Nam Phi mang tới lượng lớn hy hữu khoáng thạch, lợi dụng Phục Long đỉnh, toàn bộ luyện hóa thành từng khối tinh luyện mỏ gạch. Có thể chỉ mới qua nửa tháng, vết nứt không gian vậy liền truyền đến dị động. Trưa hôm nay, Lâm Thời xây dựng khu A phòng giữ đội trưởng đang ăn cơm trưa, trên bầu trời vết nứt không gian đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại bắt đầu vặn mèo. Giống một tiếng như có như không gầm rú, từ vết nứt không gian đối diện truyền đến, chịu thời không quấy nhiễu, nghe vào lúc đứt lúc nối, mà lại rất chói tai. Phòng giữ đội thành viên cấp tốc buông xuống bộ đồ ăn, cầm vũ khí lên, đi vào trạng thái chiến đấu. Đinh linh linh, đinh linh linh. Báo động trước âm thanh cũng thông qua loa công suất lớn, hướng chung quanh công trường truyền đi, toàn bộ khu A đều cấp tốc đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn viên cảnh giới. Từng cái khuôn mặt túc sát. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một viên đầu rắn to lớn từ vết nước không gian rỗi ra, lân giáp cứng rắn, vẻ mặt dữ tợn, hai bên còn mang theo cùng loại mang cá giống nhau tổ chức. Lại là một đầu đại hải xà. Bát phẩm yêu thú. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đầu này uy phong vô cùng cự thú, trong mắt lại tràn ngập kinh hoàng. Veo một cái, rắn biển yêu toàn bộ thân thể trong nháy mắt từ vết nước không gian vọt ra, chừng hơn 40 mét dài, từng mảnh cứng rắn năm thải lân giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra hào quang chói sáng. Khai hỏa. Cốc cốc cốc. Vô số đạn giống như hạt mưa, hướng đại hải xà chuốt xuống mà đi. Hiệu quả lại tạm được. Rắn biển yêu này một thân tinh mịn vảy rắn giáp, giống như cứng rắn nhất, cấu tạo hợp lý nhất vậy, đem đạn bắn ngược, chết xạ, giảm sóc phía dưới, đôi rắn biển yêu nhục thân lực sát thương phi thường có hạn. Chỉ có lẻ kẻ huyết hoa tuôn ra. Vâng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, 6 viên đạn hỏa tiễn lên không, kéo lấy thật dài hỏa diễm đuôi lửa, tinh chuẩn trong số mệnh rắn biển yêu, ở người phía sau thân thể lưu lại cái này đến cái khác vết thương. Lân giáp bay trương, máu thịt bé bét. Giống. Đối mặt xảy ra bất ngờ công kích, rắn biển yêu lại chưa để ý tới, mà là quay đầu, có chút hoảng sợ hướng vết nứt không gian chỗ nhìn lại, dường như đang sợ cái gì. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Vết nứt không gian có tử sắc điện quang hiện lên, đi theo liền rỗi ra một cây to lớn vô cùng màu lam xúc tu, trên không trung vũ động, xúc tu đoan bộ thậm chí còn có một loạt buồn nôn độc nhãn. Ngay tại xem cuộc chiến Tần Mặc, mày nhăn lại, thốt ra, Nguyên Anh, kỳ đại yêu. Lại là một đầu có thể so với thao thiết cự thú. Lúc trước hắn không có động thủ, cũng không phải là ngồi yên không lý đến, hoặc là ra vẻ thanh cao, chỉ là Chu Thế Hồng trước đó liền phải bằng dao, tại bảo hộ an toàn điều kiện tiên quyết, tận khả năng cho phòng giữ đội khảo thí vũ khí trang bị đối yêu thú lực sát thương cơ hội. Vì tương lai khả năng bộc phát chiến tranh, tích lũy trực tiếp tư liệu. Gọi ra xích tiêu kiếm, Tần Mặc đang muốn xuất kích, liền thấy cây kia thô to màu lam xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống tới, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành cho tàn. Không gian rào sát. Tần Mặc sắc mặt ngưng lại. Hẳn là đầu kia xúc tu quái hình thể quá lớn, không cách nào xuyên qua không gian khe hở, chỉ rỗi ra một cây xúc tu, đang cùng chủ thể mất đi liên hệ về sau, lập tức liền bị không gian rào sát. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Xuyên qua không gian, nhất là loại này vượt thế giới xuyên qua, là vô cùng nguy hiểm. Cái ba. Không chung, nhìn thấy truy kích nó bạch thuộc quái không cách nào thông qua vết nước không gian, rắn biển yêu đại hỉ. Trên mặt lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn may mắn, kém chút liền thành bạch tuộc quái đồ ăn. Đi theo, rắn biển yêu tài cảm thấy được đến tự thân thể đau rát đau nhức. Một đôi xà nhãn, trong nháy mắt lạnh xuống. Hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân loại kỳ quái, cầm kỳ quái pháp khí, từng cái chính trận địa sẵn sàng, trên người linh lực ba động lại yếu dò người. Tại rắn biển yêu nhãn bên trong, vậy liền giống như sâu kiến. Mà nó, cao quý rắn biển yêu, lại bị một bầy kiến hôi tập kích, còn bị thương. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Rắn biển yêu giận dữ, đáp xuống, thề phải đem những nhân loại này từng cái ăn hết. Xà quái lao xuống. Khai hỏa, tiếp tục xạ kích. Ẩn nấp, đủ để ẩn nấp. Đạn hỏa tiễn ở đâu? Phát xạ, đối xà quái đôi mắt. Dưới đây binh sĩ lần thứ nhất đối mặt bực này yêu thú, có vẻ hơi khẩn trương, nhưng còn tại tiến thối có thứ tự, vẫn tại hết sức hoàn thành trước đó bố trí chiến thuật. Hoàng mà không loạn. Cái này đã rất không tệ. Đạn lần nữa đổ xuống mà ra, đạn hỏa tiễn đi theo lên không. Càng có bố trí ở ngoại vi súng máy hạng nặng chạm canh gác cương vị, cộc cộc cộc, lấy mỗi phút 2-300 phát tốc độ của viên đạn, hướng chính đáp xuống rắn biển yêu nghiêng mưa đạn. Rắn biển yêu bị đánh rất là chật vật, từng mảnh lân giáp chóc ra, máu thịt bé bét. Mà những cái kia chóc ra lân giáp địa phương, lại thành các chiến sĩ trọng điểm mục tiêu đả kích, từng quả đạn cao tốc xoay tròn lấy, phi tốc đi vào rắn biển yêu thể bên trong. Lưu lại một cái vết đạn. Giống. Rắn biển yêu giận quá, vây đuôi một cái, tăng tốc đáp xuống. Mắt thấy là phải vọt tới mặt đất trận địa. Đối mặt bực này chưa từng nghe thấy yêu thú, các binh sĩ có vẻ hơi bất lực. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ kiếm quang thoáng qua mà tới, rắn biển yêu cảm thấy được nguy hiểm, tê cả da đầu, bị hù tâm can đều là run lên, bản năng liền nghĩ đào tẩu. Trốn càng xa càng tốt. Có thể nó chạy đi đâu phải thắng kiếm quang, vòng quanh rắn biển yêu cổ chính là nhất chuyển. Đầu lâu trực tiếp bị chạm. Bởi vì lấy xích tiêu kiếm tự mang hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả, này bị kiếm quang chặt đứt chỗ, trong nháy mắt liền bị đốt thành than cốc, ngay cả một giọt máu đều không có tung xuống. Lại là Tần Mặc cố ý khống chế kết quả. Hắn không xác định cái này rắn biển có độc hay không, coi như không độc, yêu thú huyết dịch sợ cũng tự mang ăn mòn hiệu quả, lăng không tung xuống, đối phía dưới binh sĩ hay là vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được, tại yêu thú trước mặt, người bình thường phòng hộ lại là cỡ nào yếu ớt. Mất đầu lâu, rắn biển yêu thân tử còn tại vô ý thức vặn mẹo, Tần Mặc khống chế kiếm quang, dứt khoát lại trả mấy kiếm, trực tiếp đem cái rắn biển yêu chém thành mười mấy đoạn. Rốt cuộc vặn vẹo không dậy. Vì không để rắn biển yêu thi thể làm bị thương phía dưới binh sĩ, Tần Mặc còn cố ý thi triển pháp thuật, hóa thành một cỗ thanh phong, nâng thi thể chậm rãi rơi xuống đất. Làm xong cùng một chỗ, Tần Mặc thu hồi kiếm quang. Tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phía dưới chiến hào bên trong, những binh lính kia lại là từng cái thần tình kích động, lẫn nhau nghị luận, không hổ là cầm kiếm người, chính là lợi hại, một kiếm này quá khốc. Lại là đều biết Tần Mặc tồn tại. Buổi tối hôm nay có thể thêm đồ ăn, ăn thịt rắn canh. Có người cười hắc hắc. Giống bọn hắn những này phụ trách rảo sát hung thú tiền tuyến chiến sĩ, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng cũng có một hạng phúc lợi, chính là có thể ưu tiên thu hoạch được hung thú thịt, yêu thú thịt tiếp tế. Mặc dù không cách nào tu tiên, từng cái lại đều tại rèn thể. Nếu không, sợ là không cách nào sử dụng tương lai chiến tranh hình thái. Không nói những cái khác. Chỉ là giống vừa rồi, nếu như rắn biển yêu thi thể thật sự lăng không bay xuống, không có điểm tố chất thân thể, một cái sơ sẩy, liền có thể bị thi thể ép thành thịt nát. Lúc chạm vào tối, Chu Thế Hồng tự mình mang theo một cái hộp đựng thức ăn viếng thăm Tần Mặc. Mở ra, bên trong có canh rắn, thịt rắn sâu nướng, thịt rắn nướng, xào lăn rắn lá gan. Món ăn phi thường phong phú, Chu Thế Hồng thậm chí mang theo đánh đĩa. Chu Thế Hồng cho Tần Mặc rót một chén đĩa, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc không phải ướp lạnh. Cái này đơn giản. Tần Mặc cung tay một chỉ, một luồng hơi lạnh bắn ra, hướng chai bia bên trên nhất chuyển, lập tức liền biến thành bia ướp lạnh, còn không kết băng. Nhiệt độ khống chế vừa vặn. Lợi hại. Chu Thế Hồng giơ ngón tay cái lên, bưng lên cái chén lớn, một ngụm chút xuống, dễ chịu. Sắc mặt khẽ động, cười nói, xà yêu kia thịt ngươi muốn không giúp một chút. Cùng một chỗ đóng băng một chút. Hiện tại con đường không thông, rất nhiều vật tư đều dựa vào máy bay trực thăng ném đưa, điều kiện có hạn. Lại là không có chuẩn bị đầy đủ khối băng. Không có vấn đề. Tần Mặc gật đầu, bất quá là tiện tay mà thôi. Ăn chút gì, Chu Thế Hồng lúc này mới đi vào chính đề, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, hỏi, đối với lần này xuất hiện yêu thú, ngươi thấy thế nào? Ngươi nói, là này một đoạn thần bí xúc tu a. Tần Mặc ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Chu Thế Hồng gật đầu. Nay thần bí xúc tu quái chính là hóa thần kỳ yêu thú, mà rắn biển yêu chỉ bắt phẩm, cả hai thực lực chênh lệch cách xa, không thể nào là đối thủ, 89/10, là kẻ săn mồi cùng con mồi quan hệ. Tần Mặc nói. Chu Thế Hồng lo lắng chính là cái này, ngươi nói, này thần bí xúc tu quái có thể hay không thẹn quá hóa giận, phái ra càng nhiều yêu thú thông qua vết nứt không gian. Lấy yêu thú trừng mắt tất báo tính cách, khả năng rất lớn. Tần Mặc cũng không kiêng kỵ, đương nhiên, cũng có một loại khả năng. Chính là xúc tu quái sợ hãi, trực tiếp đào tẩu. Vẫn là muốn tăng cường cảnh giới. Chu Thế Hồng lại là không yên lòng, làm quân nhân, hắn quen thuộc cân nhắc bết bát nhất tình huống. Nếu như xuất hiện một đầu hóa thần kỳ yêu quái, tại hiện thực, ngươi có thể đối phó sao? Chu Thế Hồng hỏi. Làm không vấn đề. Tần Mặc góp nhặt điểm kinh nghiệm, khoảng cách nguyên anh viên mãn kỳ thật chỉ cách nhau một đường, đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể cân nhắc tiến giai hóa thần. Tại Lam Tinh, cũng không quá ảnh hưởng hắn phát huy. Vậy là tốt rồi. Chu Thế Hồng xem như ăn một viên thuốc an thần. Chương 172, siêu hồn bí thuật. Chính như Tần Mặc sở liệu, kế tiếp 2 tháng, liên tiếp có yêu thú từ vết nứt không gian xông ra. Cũng may đều là cựu phẩm, bát phẩm yêu thú. Không chỉ không có cái uy hiếp gì, còn không duyên cớ làm thủ chuẩn bị đội cung cấp sung túc loại thịt nơi phát ra, từng cái rèn thể là đột nhiên tăng mạnh, chiến ý tăng vọt. Nhưng thần bí xúc tu quái, thủy chung là Chu Thế Hồng bọn người trong lòng vùng đi không được bóng tối. Chưa trừ diệt này hoạn, cuối cùng khó an tâm. Một ngày này, lại một đầu hắc ngư quái từ vết nước không gian vọt ra, Tần Mặc trực tiếp tế ra Phục Long đỉnh, đem ngư quái bắt sống lấy đi, làm cho một đám chiến sĩ không hiểu thấu. Tần Mặc từ mặc kệ. Tại nơi núi rừng sâu xa tìm một nơi yên tĩnh, thả ra hắc ngư quái, trước đó còn quái đản hung tàn ngư quái, đã nhu thuận không ít. Tần Mặc đưa tay phải ra, đặt tại ngư quái trên đầu, bắt đầu thi triển dưỡng hồn lục bên trong ghi lại siêu hồn chi thuật. Hắc ngư quái cả đời hỗn tạp vô cùng ký ức, như bùn thạch lưu bình thường đánh thẳng vào Tần Mặc nguyên thần. Nếu như không phải Tần Mặc ý chí kiên định, linh hồn lại là độ kiếp kỳ nội tình, đầu sợ là muốn bị no bạo, hoặc là dứt khoát biến thành một cái kẻ ngu. Dưỡng hồn lục sớm coi châm nôn, siêu hồn bí thuật, đả thương người tổn hại mình, dùng cẩn thận. Bị siêu hồn về sau, hắc ngư quái xác thực cũng trực tiếp liền biến ốc, sau đó bị Tần Mặc một kiếm chạm, lại lợi dụng phục long đỉnh, đem này hóa thành một giọt linh dịch. Hiệu quả so với trước đó hóa quỳ nghiêu, đương nhiên phải kém thật lớn một đoạn. Cái này cũng chưa hết, Tần Mặc còn phải đả tọa điều tức, lấy cường hãn thần thức, một chút xíu đối hắc ngư quái ký ức tiến hành sàng chọn chỉnh lý, từ đó tìm tới tin tức cần. Trọn vẹn tiêu hao 3 ngày thời gian, tâm thần đều mệt. Chờ Tần Mặc một lần nữa trở lại trụ sở, Chu Thế Hồng đã tại trước lều chờ lấy. Thấy Tần Mặc trở về, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại gặp Tần Mặc sắc mặt không tốt, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tần Mặc miễn cưỡng cười một tiếng, thần bí xúc tu quái chuyện, cơ bản điều tra rõ. Ồ! Chu Thế Hồng tinh thần chấn động, rất nhanh liền bị chuyển di chú ý. Kia là một đầu nguyên anh kỳ bạch tuộc quái, là vết nước không gian ở chỗ đó hải vực bá chủ, bởi vì gãy một cây xúc giác, giận dữ, cố ý xua đuổi con mồi chui vào vết nước không gian. Tần Mặc nói. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, vết nước không gian rất không có khả năng toát ra kết đan kỳ trở lên yêu quái. Hẳn là. Tần Mặc gật đầu, mà lại ta suy đoán, chờ thêm đoạn thời gian, này bạch tuộc quái hết giận, thông qua vết nước không gian yêu thú số lượng hẳn là sẽ chợt giảm. So sánh bát ngát hải vực, vết nước không gian thực tế quá nhỏ, yêu thú đánh bậy đánh bạ đụng tới, tỷ lệ cùng chúng sổ số không có gì khác biệt. Mà những cái kia có thể sớm cảm thấy được nguy hiểm yêu thú cấp cao, chỉ cần không phải tìm đường chết, hoặc là lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy, bình thường cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập vết nước không gian. Ai biết đối diện là cái gì? Vậy là tốt rồi. Chu Thế Hồng thở phào một hơi, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng yên tâm. Mọi người lớn nhất sợ hãi, bắt nguồn từ không biết. Một khi để lộ không biết mạng che mặt, này một chút nhìn như sợ hãi đồ vật cũng liền không có như vậy sợ hãi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta chẳng phải quấy rầy. Từ đầu tới đuôi, Chu Thế Hồng đều không có đề ra nghi vấn, Tần Mặc đến cùng là như thế nào được biết những tin tình báo này. Thậm chí cũng không đánh nghe hắc ngư quái chuyện. Hắn biết rõ, tu sĩ một chút thủ đoạn là không hy vọng bị người biết được. Nếu không chính là phạm vào kỵ huy. Đưa tiễn Chu Thế Hồng, Tần Mặc trong mắt lại mang theo một vẻ sầu lo. Từ hắc ngư quái trong trí nhớ, hắn sưu tập đến một đoạn ký ức, vậy vẫn là hắc ngư quái lúc còn rất nhỏ, may mắn nhìn thấy một đầu chân long tuần biển. Hơn nữa còn là trong long tộc tính tình tương đối tàn bạo hắc long. Dựa theo này suy tính, vết nước không gian kết nối thế giới, rất có thể có tiên nhân tồn tại. Mặc dù lấy vết nước không gian trước mắt lớn nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp độ kiếp kỳ tu sĩ đi vào, nhưng theo Tần Mặc quan sát, vết nước không gian là đang thong thả khuyết trương. Phòng giữ đội quan trắc báo cáo, cũng xác minh hắn phát hiện. Căn cứ mỗi ngày quan trắc ghi chép, vết nước không gian tại lấy mỗi ngày 20 lại mẹ tả hữu tốc độ khuyết trường, dựa theo này tốc độ, 500 ngày tả hữu liền có thể mở rộng 1 mét. Cũng không biết, loại quy luật này sẽ kéo dài bao lâu. Tần Mặc lại liên tưởng đến Hồng Hoang đột nhiên ra mắt, hắn luôn cảm giác, cùng Lam Tinh Thiên Đạo gông xiềng giải trừ, giữa hai bên có một loại nào đó thần bí liên động. Lại không nói ra được đến cùng là cái gì. Phảng phất có một tầng nồng vụ che khuất Tần Mặc chi nhãn, để hắn nhìn không rõ lắm con đường phía trước. Vết nước không gian xuất hiện 3 tháng về sau, xuất hiện yêu quái lại rõ ràng giảm bớt, khôi phục bình thường. Tháng gần nhất, càng là không thấy được một đầu yêu thú. Như thế, thời gian nửa năm thoáng qua mà qua. Chính như Chu Thế Hồng cam đoan như thế, khu A chủ thể kiến trúc thuận lợi hoàn thành, một nhóm lớn vũ khí trang bị cũng đều bố trí đúng chỗ, hình thành một tấm đáng tin mảng lưới phòng ngự. Cũng đến Tần Mặc rời đi thời điểm. Hắn không có khả năng cứ như vậy một mực tốn tại Vũ Di Sơn. Đừng nói Tần Mặc không nguyện ý bại lộ có thể không tá trợ cabin trò chơi liền tiến vào Hồng Hoang bí mật, coi như Chu Thế Hồng vì hắn vận đến cabin trò chơi, cung cấp nguồn điện, cũng là không có cách nào an tâm đi vào Hồng Hoang. Ai biết, vết nứt không gian lúc nào sẽ tung ra một đầu yêu thú. Phàm là trì hoãn một khắc, rất có thể sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Bởi vậy, trấn thủ tại khu A tu sĩ nhất định phải một mực bảo trì cao độ đề phòng, đừng nói bế quan, thậm chí đều không thể chuyên tâm làm việc. Tựa như Tần Mặc, cũng chỉ có thể luyện hóa xử lý một chút khoáng thạch vật liệu, ngay cả luyện khí đều làm không được. Sợ một trí hoãn, liền phải bị ép gián đoạn. Chu Thế Hồng cũng không nghĩ để Tần Mặc một mực tốn tại cái này, dùng Chu Thế Hồng lời nói đến nói, Tần Mặc hiện tại là Hoa Hạ cấp chiến lược vũ khí, chủ yếu dùng để đối phó uy hiếp tiềm ẩn. Trước khi đi, Chu Thế Hồng càng là vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đệ nhất sự việc cần giải quyết, chính là đi Hồng Hoang tiếp tục sông sáo, ngươi tu vi càng cao, ta liền càng cao hứng. Thông qua lần này trấn thủ khu A, Chu Thế Hồng đối Tần Mặc xem như có một cái nhận thức mới. Khúc mắc hoàn toàn không có. Tiếp nhận Tần Mặc, là cự môn tinh, đạo môn lục minh. Cái này cũng không vượt qua Tần Mặc đoán trước. Cùng người trong đạo môn tiếp xúc càng nhiều, Tần Mặc cũng dần dần rõ ràng người trong đạo môn một chút ý nghĩ, bọn họ đối Hồng Hoang cũng không như thế nào thích. Nói cho đúng, là không đồng ý dùng điểm kinh nghiệm đến tăng cao tu vi. Có một chút đạo môn cấp tiến chi sĩ, càng là xem loại này cưỡi tên lửa giống nhau tu hành phương thức vì tà ma ngoại đạo, rất là khinh thường. Đây cũng là vì sao, trước đó Tần Mặc vẫn luôn không có đạt được đạo môn tán thành. Chủ yếu vẫn là lý niệm khác biệt. Đạo môn chi sĩ phần lớn lo liệu truyền thống tu hành chi đạo, một bước một cái dấu chân, bởi vì đây, chỉ cần làm tinh linh khí khôi phục, có vào hay không nhập Hồng Hoang, kỳ thật quan hệ là không quá lớn. Bọn hắn tự nhiên cũng thành khu A thích hợp nhất người canh giữ. Ngược lại là những cái kia thông qua Hồng Hoang đi vào kết đan kỳ người chơi, thậm chí bao gồm Lộc Tồn Tinh Ngụy Thiên Lý, đối với trấn thủ khu A, đều là không quá thích. Mặc dù trấn thủ khu A có cơ hội đánh giết yêu thú, Thiên Xu cũng sẽ cho nhất định phụ cấp, nhưng cùng những thù lao này so sánh, phong hiểm vẫn là quá lớn. Thông qua vết nước không gian yêu thú sự không chắc chắn quá lớn, vạn nhất xuất hiện nguyên anh kỳ yêu thú. Có rất ít người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Dựa theo tin tức, bởi vì chuyện này, Ngụy Thiên Lý còn cùng Chu Thế Hồng náo một điểm không thoải mái. Rời đi Vũ Di Sơn, Tần Mặc trở về Giang Thành. Giang Thành trong nhà vẫn như cũ là một mình hắn ở, nửa năm trôi qua, bởi vì không ai quét dọn, tối tăm mờ mịt, nơi nào còn có một điểm ra dáng vẻ. Tần Mặc thở dài, thi pháp, đem phòng quét sạch sẽ. Theo Hồng Hoang đi vào cánh cửa thêm cao, quảng cáo giá trị chợt giảm, Đại Tần phòng công tác cũng đã hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh, bị Tần Mặc chính thức giải tán. Lý Băng Vân như cũ lưu tại Hắc Thủy Thành nhậm chức, chỉ là đổi một loại phương thức vì Tần Mặc hiệu lực. Hồng Hoang, đồng dạng đổi một loại biến hiện phương thức. Từ khi lộ ra ánh sáng về sau, người chơi số lượng là giảm bớt, lại sinh ra một nhóm lớn minh tinh người chơi, trở thành nơi đó lưu lượng đảm đương, quảng cáo giới tân sủng. Phong quang vô hạ. Chỉ là lấy Tần Mặc trước mắt nắm giữ tài nguyên, hắn thật muốn kiếm tiền, trực tiếp bán công pháp, pháp khí chính là, không đáng lại xuất đầu lộ diện. Cũng không có cái kia hào hứng. Theo luyện chế Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp cần thiết khoáng thạch thu thập hoàn tất, Tần Mặc chỗ tiêu tiền rõ ràng giảm bớt, hắn cũng không phải cái gì người tham của, đối kiếm tiền hứng thú đã đại giảm. Thậm chí tại chuẩn bị bán đi tinh hỏa khai thác mỏ. Thu thập tâm tình, Tần Mặc đi vào Hồng Hoang. Mới xuất hiện tại Hắc Thủy Thành, biểu muội Chu Tuệ liền chạy đến nói cho tranh công, "Biểu ca, ta đi vào luyện khí kỳ, ngươi muốn thưởng ta thế nào?" Tiểu nha đầu còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Nghe mẹ tại 15 thảo luận, gần nhất người Chu gia đều đem nha đầu này sủng thượng thiên. Ở trường học, Chu Tuệ trừ là một tên tân tiến tu sĩ, trên đầu càng là đỉnh lấy cầm kiếm người Tần Mặc biểu muội quang hoàn, đừng nói có thụ nhiều hoan nghênh. Ngay tại chỗ, vậy đơn giản liền cùng cái 3-4 tuyến tiểu minh tinh giống nhau đỏ. Dựa theo tin tức, Tần Mặc cậu, cũng chính là Chu Tuệ lão ba, đã đang suy nghĩ vì Chu Tuệ tìm một nhà quản lý công ty ký kết, muốn thông qua đại ngôn kiếm tiền. Tần Mặc lại là buông xuôi bỏ mặc. Nếu luyện khí, vậy liền bên trên biệt viện tu hành đi. Tần Mặc chuẩn bị xoa nhất trà sát nha đầu này nhuệ khí, cùng tiểu điêu thuyền cái kia tiểu yêu nghiệt so sánh, nhìn nàng còn có thể hay không tiêu ngạo đứng dậy. "Tốt, ta đã sớm nghĩ cưới Trúc Long thượng tiên chơi." Chu Tuệ rất là hưng phấn. Tại núi Hắc Bạch định cư về sau, Hắc Thủy Huyền Xà, Trúc Long, Thao Thiết tự nhiên thành Hắc Thủy Thành tân sủng, thậm chí bị coi là hộ thành thần thú. Ở trong đó lại lấy Trúc Long được hoan nghênh nhất. Cái khác hai cái ca chúng con đều bởi vì dáng dấp quá áp chế, không quá chịu dân chúng chào đón, đến nỗi nói bề ngoài tốt nhất sông nô, tắc cơ hồ thành tiểu điêu thuyền tọa kỵ, lại là ít có người thấy. Đến biệt viện, điêu thuyền, Yến Xích Hà chạy đến bái kiến. Tần Mặc lại cho bọn hắn giới thiệu Chu Tuệ, đây là Chu Tuệ, tạm thời nhớ từ biệt viện ký danh đệ tử, từ Yến Xích Hà thay dạy bảo, truyền thụ Thái Cực Huyền Thanh Đạo. "Vâng, sư phụ." Yến Đỏ thấy Chu Tuệ chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu, ngược lại là lòng tin tràn đầy. Chu Tuệ lại có chút không phục. Chỉ là nhìn một chút cùng với nàng không chênh lệch nhiều điều thuyền, đã là trúc cơ trung kỳ, một chút liền không có tính tình, tại Tần Mặc nhìn chăm chú, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất gọi sư huynh, sư tỷ. Tần Mặc đương nhiên sẽ không bởi vì lấy Chu Tuệ là hắn thân thích, liền lung tung thu đồ. Trước đó hắn còn đang do dự, đến cùng muốn hay không truyền tống Chu Tuệ cựu chuyển kim thân quyết, lấy tăng lên tư chất của nàng, có thể từ khi nghe Lý Băng Vân đối Chu Tuệ đánh giá, trực tiếp liền tắt nảy tâm tư. Nha đầu này, lại là cái không chịu nổi tịch mịch. sợ là căn bản cũng không có cái kia nghị lực, cũng không có cơ duyên kia, có thể giống Tần Mặc như vậy, tại đoán thể kỳ liền góp nhặt lượng lớn điểm kinh nghiệm, dùng để xung kích cựu chuyển kim thân quyết thứ 8, tầng thứ 9. Nếu là tại đoán thể kỳ trì hoãn mấy năm, không chừng cậu bên kia sẽ nghĩ như thế nào. Dứt khoát coi như thôi. Mọi người có mọi người duyên phận, lại là không cưỡng cầu được. Thu xếp Chu Tuệ, lại chỉ điểm điêu thuyền, Tiến Xích Hà hai tên đệ tử bài học, Tần Mặc bắt đầu đem tinh lực chủ yếu phóng tới một sự kiện bên trên, luyện chế bản mệnh pháp khí Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp. Thiếu hụt vật liệu chỉ kém một kiện, Hỏa Linh Châu. Là thời điểm đi phái Nga Mi đi một lần. Tần Mặc ánh mắt nhìn về phía tây nam. Chương 173, vừa lên núi Nga Mi. Xử trí núi Hắc Bạch biệt viện sự vụ, Tần Mặc lại dành thời gian tham gia Đại học Giang Nam buổi lễ tốt nghiệp. Trong nháy mắt, hắn liền đã đại học tốt nghiệp. Nửa năm trước, Tần Mặc liền được cử đi vì Đại học Giang Nam hệ vật lý nghiên cứu sinh, trường học cân nhắc đến hắn tình huống đặc thù, tương lai đem khai thác đạo sư một đối một tuyến bên trên giảng bài hình thức. Không cần tại hướng trường học chạy. Cũng không phải Tần Mặc nhất định phải làm đặc thù, thực tế là theo Hồng Hoang lộ ra ánh sáng, hắn một chút trở nên nổi tiếng, mỗi lần xuất hiện ở trường học, đều sẽ gây nên một trận doanh động, ảnh hưởng bình thường dạy học trật tự. Mà đối với Tần Mặc tiếp tục đào tạo sâu, thế lực khắp nơi là phi thường ủng hộ. Làm tu sĩ bên trong nhân vật đại biểu, Hồng Hoang người chơi bên trong cọc tiêu nhân vật, Tần Mặc mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ ảnh hưởng đến người chơi khác ngôn hành cử chỉ. Hắn loại này không bởi vì tu tiên mà hoang phế việc học hành vi, không thể nghi ngờ là cái rất tốt làm gương mẫu. Trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Tần Mặc cưỡi hoàng điểu, ngao du tại non xanh nước biếc ở giữa, đón gió độc lập, tiêu giao tự tại. Đây là hắn lần thứ nhất đi ra Hắc Thủy Thành địa giới. Lấy Tần Mặc tu vi cảnh giới hiện tại, phối hợp Phục Long đỉnh chờ dị bảo, tự nhiên không cần lại nơm nớp lo sợ, không dám ở Hồng Hoang đại lục đi lại. Cửu Châu chi lớn, nơi nào không thể đi phải. Hoa Hạ nhiều sông núi, phía tây nam vì cái gì? Đất thuộc càng là trung linh dục tú, nhiều danh sơn đại xuyên, nhiều động thiên phúc địa, địa linh nhân kiệt, trong đó lại lấy Nga Mi, Thanh Thành hai núi là nhất, ôm hết thiên hạ chi linh tú hội tụ. Núi Nga Mi ở vào đất thuộc biên giới tây nam duyên, địa thế dốc đứng, phong cảnh tú lệ. Xa xa nhìn lại, trời quang mây tạnh, suối chảy thác tuôn, không trung có tiên hạc huyết dài, trong rừng có con mai ô ô, đỉnh núi kim quang đại phóng, mây mù lượn lờ. Một nơi tuyệt vời tiên gia thắng địa. Núi Hắc Bạch cùng sự so sánh này, căn bản chính là cái ẩm ẩm chi địa. Hoàn toàn không ra gì. Đuổi tới núi Nga Mi Trần, để tỏ lòng tôn kính, Tần Mặc hạ xuống hoàng điểu, đi bộ tới đến phái Nga Mi Sơn Môn ở chỗ đó, có hai tên phái Nga Mi đệ tử phòng thủ. Đều là 4 năm trước thu người chơi. 4 năm khổ tu, lúc trước luyện khí kỳ đệ tử đều đã thuận lợi trúc cơ, kết đan người lại là lắc đắc không có mấy. Không so được Ngụy Thiên Lý chờ sông sáo bên ngoài người. Nhưng thắng ở an ổn. Dựa theo tin tức, Nga Mi ba phái đã chuẩn bị mở ra vòng thứ 2 thu đồ. Hồng Hoang người chơi, nhất là những cái kia gần đây đi vào Hồng Hoang, căn cốt lại tại 8 điểm trở lên cái gọi là tu đạo các thiên tài, từng cái càng là trông mong mà đối đãi. Rất nhiều người dứt khoát liền đem Giáng sinh tuyển tại ba thủ, tốt nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Có thể thấy được phái Nga Mi được hoan nghênh trình độ. Cho dù Chu Tiên tiểu lục địa mở ra, vẫn như cũng là người chơi bái sư lựa chọn hàng đầu tông môn. Không nói đến đã phi thăng trường Mi chân nhân, chính là Lý Anh Quỳnh chờ mới đệ tử đại một, tu vi cũng tại đạo huyền chân nhân phía trên, khinh thường hồng hoang. Ai ưu ai kém, còn không phải liếc qua thấy ngay. Tần lão đại, ngươi làm sao đến Nga Mi đến rồi? Làm trúc cơ kỳ tu sĩ, hai tên phòng thủ đệ tử đều tham gia qua Thiên Xu thành lập đại hội, tự nhiên một chút liền nhận ra Tần Mặc. Cho đến ngày nay, đã không có cái nào Nga Mi đệ tử dám khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn vượt qua Tần Mặc. Nhất là tại Tần Mặc chủ động chấn thủ khu A nửa năm sau. Tại Thiên Xu, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, Tần Mặc uy danh ngày rất. Thêm nữa Tần Mặc liêm trinh tinh cầm kiếm người thân phận đặc thù, thế hệ trẻ tuổi càng là xem Tần Mặc làm thần tượng, đem Tần Mặc coi như là đám người đại sư huynh. Gặp mặt, đều muốn thân thiết gọi một câu, Tần lão đại. Tần Mặc cũng không tiêu căng, lẫn nhau gặp qua về sau. Vừa cười vừa nói, ta tới tìm các ngươi trưởng môn rượu nhất chân nhân đàm một ít chuyện, còn mời thông báo một chút. Chính Lưu, Tư Tường hai người liền nhìn nhau cười khổ. Tần lão đại chính là Tần lão đại, mới mở miệng liền muốn thấy nhà mình trưởng giáo chân nhân. Nói câu không sợ mất mặt lời nói, bái nhập Nga Mi 4 năm, bọn họ đều chưa thấy qua trưởng giáo chân nhân, cười khổ nói, Tần lão đại, cái này khủng bố không được. Làm sao? Tần Mặc lông mày hơi nhíu. Nhà ta trưởng giáo chân nhân một mực tại bế tử quan. Đừng nói là ngoại nhân, chính là trong môn đệ tử cũng là không gặp được. Tư Tường đầu góc linh hoạt một điểm, chủ động giải thích nói. Tần Mặc thoải mái, hỏi, này, Quý Tông hiện tại từ người nào chủ trì tông môn sự vụ? Phó tông chủ Lý Anh Quỳnh. Từ Tường nói, Lý Anh Quỳnh vốn là Trường Mi chân nhân tuyển định kế thừa Nga Mi đạo thống người, bản thân tu vi cũng đã là luyện hư kỳ, trăm năm thời gian, đã uy áp chư vị đệ tử đời hai. Diệu nhất chân nhân Tề Xấu Minh trước khi bế quan, liền truyền Lý Anh Quỳnh phó tông chủ chức vụ. Thiếp ban ý vị rất rõ ràng. Vậy liền thỉnh cầu thông báo Lý phó tông chủ, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tần Mặc hai tay ôm quyền, thuận tay đưa lên bốn khối linh thạch, phân cho hai người. Hắn hiện tại là có việc cầu người, tự nhiên không thể lại bày cái gì cầm kiếm người phổ. Nên có ý tứ còn phải có. Hai người vui vẻ tiếp nhận. Làm Nga Mi nội môn đệ tử, bọn họ cũng không làm sao thiếu linh thạch, trong lòng vui vẻ, tự nhiên là bởi vì lấy Tần Mặc đối tôn trọng của bọn hắn, không có khinh mạn. Ta cái này lên núi thông báo. Chính Lưu cười rời đi. Từ Tường lưu tại chỗ, bồi tiếp Tần Mặc, nhỏ giọng nhắc nhở, Tần Lão Đại, thông báo là thông báo. Phó tông chủ có gặp hay không lại là hai chuyện, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại là nghĩ đến, giống như có người nói cho Lý Anh Quỳnh Tần Mặc tại Chu Tiên Tiểu Lục Địa công tích vĩ đại. Lý Anh Quỳnh có thể là có tiếng ghét ác như cừu. Yên tâm đi. Tần Mặc ngược lại là tự tin, Lý phó tông chủ mặc dù ghét ác như cừu, lại không phải một cái kiệt ngạo người, ta thành tâm đến bái sơn, làm không cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Nói cũng đúng. Từ Tường cười gật đầu. Nói chuyện phiếm lúc, Tần Mặc giả vờ như lơ đãng hỏi, Diệu nhất chân nhân, bế quan bao lâu rồi? Từ Tường khẽ giật mình, nói, nghe ta gia sư phó nói, trưởng giáo chân nhân 50 năm trước liền bắt đầu bế quan. Tần Mặc gật đầu. Đối với lần này Nga Mi chuyến đi, lại là càng phát ra có lòng tin. Chính như Tần Mặc sở liệu, trước sau bất quá nửa canh giờ, Chính Lưu đi mà quay lại, cười nói, phó tông chủ mời Tần Lao Đại đến trong điện một lần. Đa tạ. Tần Mặc ôm quyền. Đi theo Chính Lưu bên trên núi Nga Mi, bên trong Tú Lệ. So với ở bên ngoài nhìn còn muốn hùng vĩ, tiên sơn quỳnh rừng ở giữa, từng tòa đình đài lầu cắt như ẩn như hiện. Đẹp không sao tả xiết. Khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, quý hiếm dị thú. Như vậy động thiên phúc địa, chính là phóng tới địa tiên đại thế giới cũng có thể xếp vào nhị lưu liệt kê. Quả nhiên là mời thiên chi may mắn. Nếu như không phải thực lực không đủ, Tần Mặc thậm chí muốn treo lên bán núi ý niệm không chính đáng. Đi ở phía trước Trịnh Lưu tất nhiên là không biết Tần Mặc suy nghĩ trong lòng. Còn tại thao thao bất tuyệt hướng Tần Mặc giới thiệu Nga Mi các nơi thịnh cảnh, trên mặt có ước chế không nổi kiêu ngạo. Thời gian 4 năm hôn đúc, đã đầy đủ bồi dưỡng ra chúng đệ tử tông môn lòng cảm mến. Cho dù là người chơi, nhất là theo hồng hoang bí mật lộ ra ánh sáng, chúng Nga Mi người chơi càng là muốn ôm chặt lấy Nga Mi đùi, có chí khí người, đã tại hướng tới này con đường trường sinh. Đi hai khắc đồng hồ, đi tới một chỗ khí thế rộng rãi đại điện. Tần Lão Đại, ngươi tự mình đi vào đi, phó tông chủ ngay tại trong điện chờ lấy. Chính Lưu ôm quyền cáo tử, làm phòng thủ đệ tử, vô sự, hắn cũng là không thể tùy ý đi vào đại điện. Tần Mặc ôm quyền, cũng không nghi ngờ lừa dối. Phái Nga Mi làm đã từng chính đạo lãnh tụ, không có lý do hao tâm tổn trí đối phó hắn một người như vậy. Đây cũng là vì sao Tần Mặc dám một mình xông Nga Mi. Thay đổi ta tu, ma tu chi địa, hắn là đoạn không có lá gan này. Tiến đại điện, chỉ thấy một bộ hồng trang Lý Anh Quỳnh ngồi ngay ngắn bên trên thủ, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hứng hực. Nhìn qua cũng rất là trầm ổn, ẩn ẩn có một tia tông sư khí độ. Quả nhiên là tiến rất xa. Hắc Thủy thành chủ Tần Mặc, bái kiến Lý phó tông chủ. Tần Mặc đánh một cái chắp tay. Đối với Tần Mặc, Lý Anh Quỳnh kỳ thật cũng không tính lạ lắm. Làm xử Lý Nga Mi sự vụ ngày thường phó tông chủ, nàng thỉnh thoảng liền có thể từ dị nhân đệ tử trong miệng biết được Tần Mặc đủ loại nghe đồn. Nghe nói, gần nhất còn tại một lần đại lục lên làm ma giáo giáo chủ. Ghét ác như cựu nàng, bản năng có chút không thích. Hiện nay nhìn thấy chân nhân, Lý Anh Quỳnh lại là rõ ràng khẽ giật mình, nhìn Tần Mặc bộ dáng, dáng vẻ đoan chính, khí độ bất phàm, quanh thân linh lực ba động cũng là lại thuần khiết to lớn bất quá. Thực tế khó mà cùng ma giáo giáo chủ liên hệ đến cùng một chỗ. Dị nhân, quả nhiên là một đám làm theo ý mình người. Lý Anh Quỳnh cũng không khách sáo, cũng không có hảo cảm, trực tiếp hỏi, ngươi đến Nga Mi, cần làm chuyện gì? Không vì cái gì khác, chỉ muốn đòi hỏi Quý Tông Hỏa Linh Châu. Tần Mặc nói. Lý Anh Quỳnh lông mày nhảy lên, trầm giọng nói, ngươi thế nào biết Nga Mi có Hỏa Linh Châu? Đó chính là có rồi. Tần Mặc trong lòng vui mừng, hắn lo lắng nhất chính là, theo Tiếu Hòa Thượng chết đi, Hỏa Linh Châu cũng đi theo mất đi, vậy liền thật khó làm. Có cũng sẽ không cho ngươi. Lý Anh Quỳnh có chút tức giận. Người này cực kỳ càn rỡ. Ta tự nhiên không phải lấy không, có thể dùng cùng Hỏa Linh Châu tương đương bảo vật trao đổi. Tần Mặc nói, những năm này hắn tại Chu Tiên Tiểu Lục Địa. Là thật để giành được không ít bảo bối. Lý Anh Quỳnh cười nhạo, ta Nga Mi pháp bảo vô số, không thiếu ngươi này một kiện. Hỏa Linh Châu chính là Nga Mi chi vật, là tuyệt không có khả năng dẫn ra ngoài. Không có chuyện gì, còn mời về đi. Giam ba câu liền hạ lệnh chủ khách. Tần Mặc ngược lại là bảo trì bình thản, từ tốn nói, nếu như, ta lấy ra chính là độ kiếp bí thuật đâu. Cái này, Quý Tông chẳng lẽ cũng không thiếu sao? Ngươi nói cái gì? Lý Anh Quỳnh thông suốt ngẩng đầu, trong mắt càng hiện lên vẻ kích động, đi theo sắc mặt trầm xuống, ngươi một nguyên anh tu sĩ, lại có thể có cái gì độ kiếp bí thuật? Tần Mặc thấy, trong lòng càng chống đỡ định. Lúc trước hắn liền đoán, Diệu Nhất chân nhân bế tử quan, có phải là vì độ kiếp làm chuẩn bị, chậm chạp không có xuất quan, tự nhiên cũng là chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, không dám tùy tiện độ kiếp. Giống kiếp trước Tần Mặc, kia cũng là kéo tới thọ nguyên sắp hao hết, mới không thể không độ kiếp. Trước đó, thậm chí còn dùng qua tăng lên thọ nguyên linh đan. Có phải là độ kiếp bí thuật, ngươi nhìn qua liền biết. Tần Mặc cũng không tranh đua miệng lưỡi, đến cùng là hắn có việc cầu người, từ thứ nguyên không gian lấy ra một ngọc giản, ném cho Lý Anh Quỳnh. Bên trong chỉ ghi chép một môn độ kiếp bí thuật một phần nhỏ. Kiếp trước vì gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công, Tần Mặc cũng không có thiếu phí tâm tư, trong đó liền sưu tập không ít độ kiếp bí thuật. Làm sao tư chất thực sự là có hạn, lại không có kỳ ngộ gì, coi như muôn vàn nhu đồ, tại thiên kiếp trước mặt, cuối cùng vẫn là hóa thành cho bụi. Lý Anh Quỳnh tiếp nhận xem xét, trên mặt đã là tin mấy phần, lại không dám mười phần xác định, khẩu khí hơi chậm, nói, ngươi tạm chờ, nếu như là thật, bàn lại trao đổi sự tình. Xin cứ tự nhiên. Tần Mặc tự nhiên là kiên nhẫn mười phần. Chương 174, 3 năm luyện khí, phong vân biến ảo. Nga Mi phía sau núi, Diệu Nhất chân nhân bế quan chỗ. Lý Anh Quỳnh đi tới động phủ cổng, cung tay một chỉ, xuất hiện một tấm truyền âm kiếm phủ, mang theo Tần Mặc cho ngọc giản, hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào động phủ bên trong. Đi theo liền đứng yên một bên, chờ Diệu Nhất chân nhân hồi âm. Tại truyền âm kiếm phủ bên trong, Lý Anh Quỳnh chỉ là mời sư phụ giám định độ kiếp bí thuật là thật hay giả. Tuyệt không nói rõ Tần Mặc muốn trao đổi Hỏa Linh Châu một chuyện. Chính là không hy vọng sư phụ có cái gì gánh nặng trong lòng, ảnh hưởng độ kiếp. Chính như Lý Anh Quỳnh lời nói, Nga Mi cũng không thiếu pháp bảo, trước đó này một trận hạo kiếp, đại lượng Nga Mi đệ tử chiến tử, pháp bảo nhận chủ, cũng bay về phái Nga Mi. Ở đời sau, phái Nga Mi thậm chí có một tòa kiếm sơn, cắm đầy vô chủ chi kiếm. Độ kiếp bí thuật lại là 10 phần hy hữu chi vật, nhất là đối phái Nga Mi đại tông môn như vậy mà nói, kia cũng là càng nhiều càng tốt. Dùng Hỏa Linh Châu trao đổi, cũng không ăn thiệt thòi. Hơi nghiêng, truyền âm kiếm phủ từ trong động phủ bay ra, mang đến Diệu Nhất chân nhân tin tức, độ kiếp bí thuật là thật, hơn nữa còn là rất cao cấp cái chủng loại kia. Lý Anh Quỳnh không do dự nữa, đi trước tông môn tàng bảo các lấy Hỏa Linh Châu, lần nữa đi tới chính điện. Như thế nào? Tần Mặc hỏi. Trao đổi đi. Lý Anh Quỳnh cũng rất thẳng thắn, ném ra Hỏa Linh Châu. Tần Mặc tiếp được, lấy ra ghi chép có hoàn chỉnh độ kiếp bí thuật ngọc giản, giao cho Lý Anh Quỳnh. Ôn Quyền nói, việc nơi này, Tần Mô cáo tử. Lại là so Lý Anh Quỳnh còn muốn dứt khoát. Lý Anh Quỳnh lại là xem không hiểu Tần Mặc, thực tế không hiểu rõ tiểu tử này, là từ đâu lấy được độ kiếp bí thuật, thử thăm dò hỏi, ngươi nhưng còn có cái khác độ kiếp bí thuật, ta có thể cùng nhau trao đổi. Đây chỉ là ta ngẫu nhiên thu hoạch được, lại không có. Tần Mặc giang tay ra. Đối độ kiếp bí thuật trình độ hiếm hoi, Tần Mặc sẽ chỉ so Lý Anh Quỳnh nhận biết càng sâu, nhớ năm đó, vì sưu tập những này bí thuật. Hắn không biết hao phí bao nhiêu công phu, hao tổn bao nhiêu tài nguyên. Há có thể tùy tiện dùng để trao đổi. Lần này cũng chỉ là vừa vặn thiếu Hỏa Linh Châu, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Vậy liền không đưa. Lý Anh Quỳnh không khách khí nữa. Tần Mặc rất là im lặng, rời đi phái Nga Mi. Một tuần sau, núi Hắc Bạch biệt viện. Luyện chế bản mệnh pháp khí Cửu Thiên Huyền Sát Tháp tất cả vật liệu, Tần Mặc đã toàn bộ góp đủ, vạn sự sẵn sàng. Vì luyện chế Cửu Thiên Huyền Sát Tháp, Tần Mặc sắp tiến hành lại một vòng thời gian dài bế quan, trước đó, hắn đã thông chi cha mẹ, Chu Thế Hồng, Lý Băng Vân, giả hủ bọn người. Có việc vô sự, cũng không thể tới quấy rầy. Tần Mặc đây là muốn bế tử quan, không luyện thành pháp khí, tuyệt không xuất quan. Bởi vì là thuộc về thiên đạo nhận định tình huống đặc biệt, Tần Mặc thậm chí không cần cách mỗi một tháng rời khỏi hồng hoang, có thể một mực ở tại động vô phong bên trong. Thẳng đến bế quan kết thúc. Mà tại núi Hắc Bạch, Tần Mặc đem Hoàng Điểu cũng phong ra. Bốn đầu thượng cổ hung thú cùng nhau chấn thủ, bảo đảm không để bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì yêu vật đến đây nói không ngừng. Dám can đảm tới gần động vô phong người, giết không tha. Từ Tần Mặc đi vào động vô phong bắt đầu từ ngày đó, động vô phong liền thành cấm khu. Thời gian như nước chảy, chưa từng lấy người ý chí vì chuyện gì. Trong hiện thực, vốn cho là khu A vết nứt không gian chỉ là một cái ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Từ 7027 năm mùa đông bắt đầu. Toàn cầu các nơi lần lượt xuất hiện cái này đến cái khác vết nứt không gian. trong vết nước không gian đi ra sinh mệnh có trí tuệ cũng là thiên kỳ bách quái, có yêu ma quỷ quái, có ma tu, đạo tu, có địa ngục sinh vật, nguyên tố sinh vật, huyết tộc sinh vật chờ chút. Cơ bản đều là sinh vật tà ác, lặng lẽ lẫn vào Lam Tinh. Có lựa chọn ẩn nút đứng dậy, có tìm kiếm địa phương tiềm tu, có bắt đầu ở xã hội loài người làm ác. Càng có nô dịch nhân tộc tà giáo, lặng lẽ sinh sôi. Bởi vì khuyết thiếu Tần Mặc như vậy có kiến thức cao cấp tu sĩ, các quốc gia chỉ là đột nhiên phát hiện, sơn lâm đầm lầy bên trong xuất hiện một chút chưa từng thấy kỳ quái yêu thú, cũng không biết khe hở không gian tồn tại. Yêu thú đã thương người sự kiện thường có phát sinh, một trận dẫn phát khủng hoảng. Hoa Hạ được biết về sau, quả quyết cùng hưởng liên quan tới vết nứt không gian tình báo, cảnh cáo các quốc gia, tại khả năng xuất hiện vết nứt không gian chỗ thành lập pháo đài chiến tranh, lấy ngăn cản sinh vật tà ác xâm lấn cùng lan tràn. Đối với một chút thực lực yếu kém quốc gia, Hoa Hạ thậm chí chủ động cung cấp một chút đủ khả năng hiệp trợ. Hiển nhiên, vết nứt không gian xuất hiện, tuyệt không phải nào đó một người hoặc là nào đó một nước sự tình, mà là một kiện uy hiếp được toàn nhân loại an toàn toàn cầu tính nguy cơ. Tin tức mới ra, toàn cầu xôn xao. Tàn khốc tu tiên giới, lúc này mới hướng Lam Tinh cư dân để lộ một góc khăn che mặt bí ẩn. Tuyệt không có mọi người tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Tại Hoa Hạ sướng nghị hạ, các quốc gia lấy tốc độ nhanh nhất, tại khả năng xuất hiện vết nứt không gian chỗ, bắt đầu xây dựng cái này đến cái khác pháo đài chiến tranh. Lam Tinh cư dân cùng sinh vật tà ác chiến đấu, chính thức mở màn. Đã có anh hùng nhiệt huyết, cũng có các loại âm như quỷ kế. Theo sinh vật tà ác, nhất là một chút tà tu, thay hình đổi dạng về sau lẫn vào thế giới loài người, toàn bộ trật tự xã hội đều gặp nghiêm trọng khiêu chiến. Tu sĩ, nghiễm nhiên thành đối kháng tà ác mạnh mẽ nhất vũ khí. Tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật, trước đó vẫn chỉ là lẫn nhau tham khảo. Theo sinh vật tà ác xâm lấn, thẩm thấu đến dân chúng sinh hoạt hàng ngày bên trong, hai loại văn minh bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Ai cũng không biết, cuối cùng sẽ đi về phương nào. Lam Tinh lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, Hồng Hoang cũng tương tự không bình tĩnh. Ngay tại Tần Mặc bế quan không lâu, Nga Mi ba phái lần nữa phái ra trưởng lão tiến về phía trước từng cái bộ lạc, thành trì, mở ra một vòng mới thu đồ, mà lại quy mô vượt xa lần thứ nhất. Vẹn vẹn phái Nga Mi, liền lấy đi hơn 100 vị ưu tú người mới. Mà tại Tam Quốc tiểu lục địa, mới một nhóm người chơi cũng đã tiếp nhận người chơi giả dặn kinh nghiệm cờ xí, tiếp tục vì Đại Hán khai cương thác thổ, chinh phạt tứ phương chi mang gì. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tiên Ti, Hung Nô, Nam Man, Khương Hổ chờ dị tộc, tuần tự bị thảo phạt. Ma Siêu, Quách Gia, Chu Du đám nhân kiệt lần lượt lễ đội mũ, bắt đầu leo lên Đại Hán lịch sử võ đài, chỉ là thân phận của bọn hắn đã không còn là Tam Quốc chi thần, mà là Đại Hán chi thần. Đại Hán bày biện ra liệt hỏa nấu dầu thịnh thế cảnh tượng. Công thành về sau, những này đột phá tới luyện khí kỳ người chơi cũng học Tần Mặc bọn hắn, mang đi Tam Quốc tiểu lục địa mưu sĩ võ tướng. Có năng lực, thậm chí đem công tượng dân chúng mang về Hồng Hoang đại lục. Bởi vì đây, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Hồng Hoang đại lục chính thức từ biệt bộ lạc thời đại, một tòa lại một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mảnh lại một mảnh hoang dã bị khai khẩn ra. Ước dã ngàn dặm, đều có người ở. Đợi đến những này thành trì tiêu hóa xung quanh chi thổ địa, bước kế tiếp, liền đem mở ra thành trì ở giữa đại chính phạt. Đại sát nhập, thôn tính chi chiến. Mở ra một vòng mới huyết tinh giết chóc cùng tranh bá con đường. Ai lại dám đoán chắc, mấy chục năm sau, không có một cái khác siêu cấp vương triều, dẫm lên đại hạ vương triều phế tích, một lần nữa sừng sững tại Cửu Châu đại lục phía trên. Nhân tộc quật khởi chi thế, đã càng phát ra không thể ngăn cản. Nhất phân loạn, còn thuộc Chu Tiên tiểu lục địa. Đầu nguồn liền tại ma giáo. Phát triển không ngừng ma giáo, bởi vì lấy giáo chủ Tần Mặc thời gian dài biến mất, phó giáo chủ Quỷ Vương lại tiến giai hóa thần. Trong giáo quyền lực bắt đầu gia tăng tốc độ hướng Quỷ Vương chuyển di. Đợi đến Tần Mặc biến mất 2 năm về sau, giáo chủ rất nhiều đệ tử đã chuyện đương nhiên đem Quỷ Vương coi là giáo chủ. Không biết Tần Mặc người nhiều vậy. Không có Tần Mặc áp chế, trong ma giáo ngoan cố phái lặng lẽ của thời, hy vọng có thể vứt bỏ Tần Mặc trước đó chế định Phật đạo ma tạo thế chân vạc cách cục, ngược lại tiến công trung thổ. Lần nữa có người hô lên đạp lên thanh vân khẩu hiệu. Nhất là theo thanh vân môn đạo huyền chân nhân đánh giết vạn kiếm nhất, chạy ra Huyền Nguyệt động phủ về sau, thanh vân môn danh dự càng là rớt xuống ngàn trượng. Nếu như không phải bởi vì lấy phần hương cốc biến mất, thanh vân môn thậm chí đều không thể tiếp tục lãnh tụ bảy luân. Thiên âm tự cũng tương tự có đại sự phát sinh. Ngụy Thiên Lý, Lý Phong bọn người đến cùng tặc tâm bất tử, đối tập hợp đủ năm quyển thiên thư nhớ mãi không quên, không ngừng du thuyết, lấy lòng thánh nữ Bích Giao, lại để cho Bích Giao đi du thuyết Quỷ Lệ. Mục đích chính là để Quỷ Lệ tiến về phía trước thiên âm tự, trực diện cùng phổ trí này một trận nhân quả. Quanh năm suốt tháng du thuyết, cuối cùng thuyết phục Quỷ Lệ. Thêm nữa Quỷ Lệ tu vi cũng gặp phải bình cảnh, tâm ma đồ sinh, rốt cục tiến về phía trước thiên âm tự, chấm dứt nhân quả. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Quỷ Lệ phá thiên âm tự vô tự ngọc bích, thu hoạch được thiên thư quyển thứ tư, quanh đi còn lại, lần nữa trở thành bản phương thế giới, cái thứ nhất tập hợp đủ 5 quyển thiên thư người. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại trong lúc này, ma giáo nội bộ còn phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là luyện huyết đường lực lượng mới xuất hiện. Luyện huyết đường đệ tử Lưu Hạo, cũng chính là cái kia nhìn thấy Tần Mặc từ Minh Nguyên ra người, cuối cùng vẫn là đi vào Minh Nguyên, cũng không biết thu hoạch được như thế nào kỳ ngộ. Sau khi đi ra, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành luyện huyết đường nhân tài mới nổi. Bởi vì lấy luyện huyết đường quật khởi, thêm nữa vạn độc môn thủ tọa Chu Thụy đám người khuyến khích, rốt cục thành công câu lên quỷ vương ở sâu trong nội tâm đối Thanh Vân môn cửu hận. Tại Tần Mặc biến mất 2 năm về sau, quỷ vương chính thức tuyên bố tiến công trung thổ, đứng ở Tần Mặc mặt đối lập. Chính ma hai đạo mở ra một vòng mới chinh phạt. Trong mỗi ngày chém giết không ngừng. Mượn cỗ này giết chóc chi phong, Lưu Hạo cũng không biết tu tập cái gì tà pháp. Tu vi là mỗi ngày tình tiến, ngắn ngủi 2 năm đã đột phá đến kết đan hậu kỳ, bị quỷ vương thăng chức vì luyện huyết đường thủ tọa. Nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Luyện huyết đường cũng thành ma giáo tiến công trung thổ người tiên phong, đợi đến giết trở lại luyện huyết đường tổng bộ, Tử Linh Nguyên về sau, cũng không biết Lưu Hạo làm cái gì, vậy mà nhất cử đột phá tới nguyên anh kỳ. Thành ma giáo thế hệ trẻ tuổi tân quý. Tại 5 vị thủ tọa bên trong tu vi gần với quỷ lệ, còn tại Kim Bình Nhi phía trên. Bởi vì đây chính ma hai đạo ở giữa chinh phạt, trở nên càng phát ra huyết tinh đứng dậy. Luyện huyết đường làm việc càng phát ra không cố kỵ gì, trước đó vẫn chỉ là đồ diệt trung thổ tiểu môn tiểu phái, về sau càng là phát triển đến tàn sát trung thổ dân chúng, lấy luyện chế tà pháp tình trạng. Tân Mặc thật vất vả vì ma giáo tẩy trắng, trong nháy mắt lại biến thối, mà lại càng sâu lúc trước. Trung thổ chính đạo nhân sĩ người người cảm thấy bất an, trung điệp dưới áp lực, lần nữa đoàn kết lại, chuẩn bị cộng đồng chống lại ma giáo xâm lấn. Đề cử thiên âm tự phổ hoàng thượng nhân vì chính đạo lãnh tụ. Bởi vậy, chính ma hai đạo ở giữa xung đột, từ trước đó vụn vặt lẻ tẻ, dần dần diễn biến thành hai cỗ thế lực đại đối quyết, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Mưa gió sắp đến. Thẳng đến quỷ vương xuất lĩnh 4 vị hộ pháp rời đi phần hương cốc, chính thức để lộ lần thứ 3 chính ma đại chiến mở màn. Tên Tần Mặc. Đã thật lâu không ai nhắc lên, tựa như không tồn tại đồng dạng. Chương 175, một khi khí thành gió lôi động. Núi Hồ Kỳ. Quỷ Vương Tông. Sóng biết ven hồ, Quỷ Vương Tông thủ tọa Trương Tiểu Phàm ngưng thần mà đứng, trên mặt có tan không ra sầu lo. Sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Là Bích Giao. Một bộ xanh nhạt váy dài, vẫn như cũng là như vậy mỹ lệ động lòng người, chỉ là 3 năm qua đi, thân thể càng phát ra nở nang, trên mặt rút đi thiếu nữ ngây ngô, nhiều một tia thiếu phụ phong tình. 2 năm trước, nàng cùng Trương Tiểu Phàm chính thức kết hôn. 1 năm trước càng là sinh hạ một cái mập mạp tiểu tử, lấy tên Trương Tiểu Đỉnh. Cũng là từ một khắc kia trở đi, Trương Tiểu Phàm chính thức từ bỏ quỷ lệ chi danh, một lần nữa biến thành Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lập tức thu hồi trên mặt thần sắc lo lắng, quay người, đã tràn đầy vẻ ôn nhu, ngươi đến, Tiểu Đỉnh đâu? Bạch Di mang theo đâu? Bích Giao dường như cũng có tâm sự. Trong miệng nàng Bạch Di, lại là một mực ở tại núi Hồ Kỳ thiên nhiên hồ yêu Tiểu Bạch, cùng Trương Tiểu Phàm một nhà lại làm lên hàng xóm. Qua ngược lại là Tiêu Giao tự tại. Bích Giao tiến lên. Cùng Trương Tiểu Phàm đứng song vai, chần chờ một chút, vẫn là nói, Tiểu Phàm, nghe nói, ngươi ngày mai muốn dẫn dắt Quỷ Vương Tông đệ tử đi vào trung thổ. Vâng, phó giáo chủ đã thúc mấy lần, không còn dám trì hoãn. Trương Tiểu Phàm cố gắng khắc chế tâm tình của mình, không để thê tử khó xử cùng lo lắng. Cần phải luận đối Trương Tiểu Phàm hiểu rõ, ai lại hơn được Bích Giao. Vợ chồng hai người tại đình nghỉ mát trên ghế dài ngồi xuống, Bích Giao đem đầu gối lên trượng phu dày rộng trên bờ vai, giang giật nói, Tiểu Phàm. Ngươi phải chăng không đồng ý phụ thân cùng chính đạo khai chiến? Trương Tiểu Phàm thân thể rõ ràng run lên. Thật lâu im ắng. Kỳ thật, ta cũng không quá đồng ý phụ thân cách làm. Bích Giao âm thanh trầm thấp, chuyện phát triển đến một bước này, đều do luyện huyết đường Lưu Hạo, vạn độc môn Chu Thụy bọn người. Trương Tiểu Phàm trầm mặc không nói. Hắn không đếm xỉa đến, nhìn vấn đề tự nhiên càng thông thấu một chút. Lần thứ 3 chính ma đại chiến bộc phát, mặt ngoài nhìn, là ma giáo ngoan cố phái quật khởi, khuyến khích, quỷ vương chỉ là đâm lao phải theo lao. Thuận thế mà làm. Thực tế đâu? Lấy quỷ vương tâm trí chi kiên, há có thể thật bị Lưu Hạo chi lưu làm cho mê hoặc. Ma giáo hướng chính đạo khai chiến, bên trong nguyên nhân chân chính sợ còn tại quỷ vương bản thân, theo tu vi đột phá, tiến giai hoa thần, quỷ vương ở sâu trong nội tâm đối quyền lực cùng bá nghiệp khát vọng, toàn bộ bắn ra. Trên bản chất, quỷ vương như cũ vẫn là truyền thống người trong ma giáo. Trước đó bởi vì lấy giáo chủ tại, một mực đè ép, quỷ vương mới không đạt được gì, giáo chủ vừa biến mất. Quỷ vương giã tâm liền lần nữa sinh trưởng tốt đứng dậy, lấy tiêu diệt chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Chỉ là những lời này, là không tốt đối thê tử nói. Thật hoài niệm giáo chủ ở thời điểm A. Trương Tiểu Phàm thật sâu thở dài. Tần Mặc chân chính tại ma giáo ngốc thời gian cũng không dài, có thể làm mỗi một sự kiện đều là kinh thiên động địa, chống cự thú triều, tan giã vạn độc môn, chu sát thú thần, trọng trấn ma giáo, hủy diệt phần hương cốc. Đều là đường đường chính chính. Mắt thấy bản phương thế giới nên đón tạo thế chân vạc chi cách cục, Trương Tiểu Phàm cũng không còn bởi vì thân ở ma giáo mà lòng có bất an, đang nghĩ đi theo giáo chủ, tái tạo ma giáo. Tương lai, đem ma giáo triệt để dẫn vào chính đồ, cũng không phải là không được sự tình. Ai có thể nghĩ, lại liền phát sinh biến cố như vậy. Đình nghỉ mát bầu không khí có chút ngột ngạt. Lấy bích giao chi thông minh, lại há có thể một điểm phát hiện đều không có, chỉ là, đến cùng bởi vì lấy quỷ vương là nàng chí thân, vô ý thức không muốn đến phương diện kia nghị sâu mà thôi. Hai người cứ như vậy khô tọa đến ban đêm, lúc rời đi, Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấp giọng nói một câu, Bích Giao, ngươi nói, giáo chủ hắn còn biết trở về sao? Đi ở phía sau Bích Giao, thân thể chính là cứng đờ. Bóng đêm nhiều tịch liêu. Gió đêm thổi tới, mang đi chính là ai thở dài. Bích Giao lấy lại tinh thần, phát hiện Tiểu Phàm đã đi xa, bóng lưng cùng bóng đêm hòa làm một thể, lờ mờ bên trong, dường như có vẻ hơi tiêu điều. Không khỏi si. Hắc Thủy Thành, núi Hắc Bạch. Đây là một cái lại phổ thông bất quá buổi chiều, Trúc Long kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, hoàng điểu tại đỉnh hồ nước trước viện bên cạnh tinh tế trải vớt xinh đẹp lông vũ, Hắc Thủy Huyền Xà trong cốc ngủ trưa. Thao Thiết còn tại núi rừng bên trong đi săn. Biệt viện bên trong, Yến Xích Hà đang luyện kiếm, Điêu Thuyền tại vô cùng có kiên nhẫn chỉ đạo đạo đồng bài học, càng phát ra có đại sư tỷ phái đoàn. Đây đã là đi vào biệt viện nhóm thứ hai đạo đồng. Bên trên một nhóm đạo đồng đột phá tới luyện khí kỳ về sau, liền đều xuống núi lịch lắm đi. Thành Hắc Thủy Thành thổ dân tu sĩ bên trong lực lượng trung kiên. Chu Tuệ lại là có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm, ngay tại đùa tiên hạt chơi. Hết thể đều là như vậy yên tĩnh, tự nhiên. Cũng không xa xa Hắc Thủy Thành, bày biện ra một phái phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo, ngựa xe như nước, trừ vân du bốn phương thương nhân, ra ngoài dạo phố tiểu nương tử, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy vị tu sĩ đi qua. Dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, tự giác nhường đường. Ầm ầm soạt. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên lên kinh lôi. Sấm sét vang dội. Trúc Long giật nảy mình, từ tầng mây ngã xuống, trên không trung một cái xinh đẹp quay người, lẩm bẩm một câu, đang muốn một lần nữa nằm xuống lại tầng mây, đột nhiên liền bị định trụ. Chỉ thấy cuồng phong cuốn ngược. Vừa còn bầu trời trong xanh, đột nhiên trời u ám. Bầu trời triệt để tối xuống. Linh khí treo ngược, trên tầng mây, trong nháy mắt, liền hình thành một cái cự đại lôi điện vòng xoáy, mà lại càng tụ càng lớn, giống như một cái cối xay, vắt ngang giữa thiên địa. Để người run rẩy. Yến Xích Hà đã đình chỉ mua kiếm, ngẩng đầu nhìn lên trời, biểu lộ ngưng trọng. Điêu Thuyền kết thúc giảng bài, chào hỏi các đồng tử vào nhà. Chu Tuệ cũng là giật nảy mình, sợ gặp mưa, chạy chậm đến vào phòng, miệng bên trong còn tại phàn nàn, cái này cái quỷ gì thời tiết, nói biến liền biến. Mắt thấy một trận mưa to liền muốn như chút nước mà xuống. Đúng lúc này, thiên địa linh khí hội tụ, tại trên trời cao, hiện ra một tòa 6 tầng linh lung bảo tháp đến, kim quang lập lòe, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua uy nghiêm đứng vững. Nói không hết dáng vẻ trang nghiêm. Cái này. Đây là. Đám người nghi hoặc. Hắc Thủy Thành dân chúng càng là giật nảy mình, có này nhát gan, đã bên đường quỳ dạp xuống đất, đối bảo tháp không ngừng lễ bái, miệng bên trong lẩm bẩm, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Cũng không biết làm cái gì việc trái với lương tâm. Trong thành tu sĩ cũng đều vô ý thức ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập nói không nên lời hiếu kỳ. Có kiến thức lại rất ít. Đúng lúc này, 6 tầng linh lung bảo tháp tách ra đạo đạo ngũ thải quang mang. Nói cũng kỳ quái, tại quang mang kia chiếu xạ phía dưới, lôi vân vòng xoáy trong nháy mắt tán đi. Cái này còn không chỉ. Thoáng qua ở giữa, mây đen tán đi, cuồng phong tiêu tán, lôi địa dừng. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nay bảo tháp hư ảnh cũng đi theo nhoáng một cái mà qua, biến mất không thấy gì nữa. Đám người hoảng hốt, giống như một giấc chiêm bao. Chỉ Yến Xích Hà có chút kiến thức, thì thào nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bảo vật xuất thế, thiên kiếp từ trước đến nay. Là ai tại luyện khí, lại có như vậy thiên địa dị tượng. Sắc mặt khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía biệt viện phía sau động vô phong. Tính toán ra, sư phụ đã bê quan 3 năm, lại là một điểm động tĩnh cũng không. Ầm ầm. Yến Xích Hà đang muốn tiến đến xem xét một hai, liền thấy, động vô phong cửa đá ầm vang dâng lên, sắc mặt đại hỉ, quay đầu đối Điêu Thuyền nói, sư tỷ, nhanh, sư phụ xuất quan. Thật. Điêu Thuyền vui mừng nhướng mày, không chút suy nghĩ. Trực tiếp lăng không hướng động vô phong bay đi. Yến Xích Hà đuổi theo. Một bên khác, Chu Tuệ cùng chư vị đạo đồng nghe được tin tức, cũng đều hướng hậu sơn tiến đến. Động vô phong, tinh thất. một tôn 6 tầng linh lung bảo tháp, quay tròn treo giữa không trung, chính là mới thiên địa dị tượng nguyên hình. Tần Mặc đứng chắp tay, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hắn nguyên bản dự tính là muốn bế quan 2 năm, không có nghĩ rằng, bởi vì lấy trước đó chuẩn bị đồ vật thực tế quá nhiều, vì luyện hóa tốt, trọn vẹn tốn thêm đi thời gian 1 năm. Bảo tháp lấy vạn năm thụ tâm vì thông thiên chi trụ, quán thông trên dưới. Tầng dưới chốt lấy lôi linh châu, băng phách châu, hỏa linh châu, thổ linh châu cùng phong linh châu làm hạch tâm, cấu trúc lên cấp cao nhất ngũ linh pháp trận, làm bảo tháp pháp lực nguồn suối. Tương đương với hiện đại máy móc nguồn năng lượng khu động trung tâm. Bảo tháp tầng 2 âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, gian phòng trên vách tường treo 108 bức chân dung, từng cái sinh động như thật. Chính là 108 ma quân. Nay một tầng bị Tần Mặc dùng 108 viên hồn châu cấu trúc lên thiên cang địa sát trận, tùy thời có thể triệu hồi ra ma quân tác chiến, bày trận, cực kỳ thuận tiện. Bảo tháp 3 tầng thì là chùa miếu bộ dáng, trung tâm là nhất pháp đài, cúng bái một tôn kim Phật. Chính là tại Bạch Xà thế giới lúc, Trắng Vân Hỏa Thượng giao cho Tần Mặc tôn kia kim Phật, đồng thời còn dung nhập pháp hải thiền sư vô thượng kim thân, lộ ra trang nghiêm túc mục, bày tả tránh dễ. Cùng tầng 2 phong cách lại là hoàn toàn trái lại. Không chỉ như thế, 3 tầng Phật đường bên trong còn có hơn 100 tên kim thân La Hán, đều làm niệm kinh hình. Chính là trước đó chùa Kim Sơn tăng nhân. Tần Mặc đúng là đem tôn kia chùa Kim Sơn pháp khí, toàn bộ cùng bảo tháp tầng thứ 3 hòa làm một thể. Vì bảo tháp rót vào một tia Phật tính. Bảo tháp tầng thứ 4 ngược lại là có vẻ hơi trống trải, đơn độc trong đó ở giữa đặt vào một vật, chính là Phục Long đỉnh, xung quanh treo trên vách tường 365 bức chân dung. Kỳ quái, những bức họa này chỉ có 5 bức là có đồ án, dựa theo bị Phục Long đỉnh thu phục thứ tự trước sau, theo thứ tự là Hoàng Điểu, Hắc Thủy Huyền Xà, Trúc Long, Sâu Nô cùng Thao Thiết. Còn lại 360 bức, toàn bộ đều là trống không. Tầng này đã là Tần Mặc ngự thú chi địa, cũng là Tần Mặc phòng luyện đan, luyện khí thất. Bảo tháp tầng thứ 5 bởi vì tạm thời không có thích hợp pháp khí dung nhập, tạm thời vẫn là trống không. Đến nỗi bảo tháp tầng cao nhất, thì là Tần Mặc tĩnh tu chi địa, chỉ đặt vào một cái nhất phổ thông bất quá bồ đoàn, phía sau vách tường viết một cái rất có cổ vận phong vị đạo chữ. Bảo tháp bên ngoài, phía trên cửa chính, treo một kính một thước. Tấm gương là từ Ngọc Dương Tử này tịch thu được gâm dương kính, cây thước thì là phần hương cốc Lý Tuân sử dụng cửu dương xích. Vì luyện chế cửu thiên huyền sắt tháp, Tần Mặc đem có thể dùng đến vật liệu, pháp khí, trừ xích tiêu kiếm, cơ bản đều dùng tới, cấu thành một cái cực kỳ phức tạp hệ thống. Cũng có thể xem như một cái pháp khí tổng thể thể. Liên cái này, cửu thiên huyền sắt tháp còn có mở rộng chỗ trống, tỉ như đem 6 tầng mở rộng vì 9 tầng, lại tỉ như bảo tháp sừng bên trên còn có thể treo 8 cái chuông. Ngọn tháp cũng có thể dung nhập một kiện lôi thuộc tính pháp bảo. Nói tóm lại, bởi vì lấy cửu thiên huyền sắt tháp đặc tính, tương lai còn có thể không ngừng tăng giảm, tiến hóa, trở thành Tần Mặc trong tay uy lực lớn nhất pháp bảo. Theo hắn chinh phạt thiên hạ, Tần Mặc vây tay, cửu thiên huyền sắt tháp liền hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, đi vào trong đan điển, còn cuốn kim đan không ngừng xoay tròn lấy. Thời gian 3 năm, Tần Mặc không có tiêu hao một chút kinh nghiệm giá trị, nhưng một thân tu vi cũng đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ, đột phá tới nguyên anh viên mãn. Tùy thời có thể đột phá tới hóa thần kỳ. Làm xong hết thảy, Tần Mặc đẩy ra đã tích cho tinh thất đại môn, động phủ bên trong phòng tiếp khách đồng dạng là tối tăm mờ mịt, bàn ghế, đồ uống trà cái gì đều tích thật dày một lớp bụi. Rất là để người hoảng hốt. Tu sĩ đang bê quan thời điểm, là không thế nào chú ý thời gian trôi qua. Có thể bên ngoài lại là phong vân biến ảo. Cũng liền khó trách, tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, đối một chút chuyện thế tục cũng liền càng phát ra coi nhẹ. Tần Mặc tâm tính kiên định. Ngược lại là không này cảm khái, tay phải phất một cái, trong động phủ tất cả cho bụi liền đều biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa trở nên sáng sủa, trong vắt đứng dậy, không nhốn bụi trần. Đi theo, Tần Mặc chậm rãi đi ra động phủ đại môn. Chương 176, đô thị trừ yêu chuyện lạ. Cung nên sư tôn, lao ra, xuất quan. Động phủ cổng, lấy điêu thuyền cầm đầu, núi Hắc Bạch biệt viện chúng môn nhân đệ tử cùng nhau hành lễ. Tốt, tốt tốt. Tần Mặc cực kỳ vui mừng, bất chi bất giác biệt viện cũng bắt đầu khai chi tán diệp. Nguyên thần quét qua, đám người tu vi liếc qua thấy ngay. Tiến cảnh nhanh nhất vẫn là điêu thuyền, đã thành tiểu thượng phẩm kim đan, vì đại đạo lập xuống hùng hồn căn cơ, tiến xích hà đột phá tới kết đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh lại gần một bước. Đến là chu tuệ, thời gian 3 năm, như cũ còn tại luyện khí kỳ lắc lư. Để Tần Mặc có chút thất vọng. Gặp qua về sau, Tần Mặc đi tới đường viện chính điện, ngay trước chúng đệ tử môn nhân trước mặt, vì mọi người từng cái sắp xếp nghi giải hoặc. Trả lời đám người 3 năm để dành đến nghi vấn. Cũng coi là cho các vị đạo đồng một cái công khai nghe đạo cơ hội. Mấy vị đạo đồng mặc dù nghe như lọt vào trong sương mù, lại là tư thái đoan chính, thần sắc chuyên chú, ngược lại là Chu Tuệ, thân là ký danh đệ tử, lại luôn thất thần, thân thể bốn qua bốn lại. Tần Mặc thấy, trong lòng thở dài. Đợi đến giảng đạo hoàn tất, Tần Mặc nhìn về phía Chu Tuệ, cái này lúc trước Hoàng Mao nha đầu, 3 năm qua đi, đã thành một vị duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Tâm tư nhưng cũng linh hoạt. Ngươi tại biệt viện cũng ngốc 3 năm, là nghĩ tiếp tục ở lại, vẫn là nghĩ xuống núi. Tần Mặc hỏi. Chu Tuệ thốt ra, ta nghĩ xuống núi. Phút cuối cùng mới có hơi hối hận, sợ hai nói, liền sợ cha mẹ ta không đồng ý. Mấy năm này, trong hiện thực, Chu Tuệ không ít đánh lấy Tần Mặc biểu muội, núi Hắc Bạch biệt viện đệ tử thân phận, tiếp đại ngôn, thương, diễn, là thật vì trong nhà kiếm không ít tiền. Một khi rời đi biệt viện, thế tất sẽ có ảnh hưởng. Có thể Chu Tuệ nhảy thoát tính cách, thực tế là không tiếp tục chờ được nữa, cả ngày liền cùng ngồi tù giống nhau. Đến cùng là thiếu niên tâm tính. Tâm đều lưu không được, lưu lại thì có ích lợi gì, muốn xuống núi lịch lãm, vậy liền đi thôi. Tần Mặc làm chủ, tu hành cũng là muốn tùy từng người mà khác nhau. Cùng này đem Chu Tuệ vây ở biệt viện, không bằng để nàng xuống núi sông sáo một phen, nói không chừng có thể có cơ duyên gì. Vâng. Chu Tuệ gật đầu. Đối cái này biểu ca, nàng vẫn còn có chút e ngại. Tần Mặc lấy ra một thanh trước đó tịch thu được hạ phẩm phi kiếm, giao cho Chu Tuệ, cái này, giữ lại phòng thân đi. Quá cao cấp pháp khí, đối Chu Tuệ ngược lại là kẻ gây họa. Cảm ơn biểu ca. Chu Tuệ vui vẻ tiếp nhận, nàng đã sớm ao ước điêu thuyền các nàng pháp khí. Tự mình đưa Chu Tuệ sau khi xuống núi, Tần Mặc vây tay, Trúc Long từ tầng mây hạ xuống, đi, lặng lẽ đi theo Chu Tuệ, ven đường hộ nàng Chu Toàn. Nhưng là ghi nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn hiện thân. Chu Tuệ dù sao cũng là mẹ nhắc nhở người, Tần Mặc cũng không dám để nàng có cái gì sơ suất. Giống. Trúc Long gật đầu, lần nữa bay lên không trung. Tại biệt viện ở một ngày, Tần Mặc rời khỏi Hưng Hoang. Bế quan 3 năm, không có cùng cha mẹ gặp qua một lần, thông qua một lần điện thoại, Tần Mặc trong lòng rất là băn khoăn, hạ tuyến về sau, ngay lập tức cho mẹ gọi điện thoại. Nói muốn về nhà ăn cơm. Đầu bên kia điện thoại, mẹ tất nhiên là vui vẻ, la hét muốn lao Tần nhanh đi mua thức ăn. Ban đêm làm nhi tử thích ăn nhất thịt kho tàu, nhớ kỹ nhiều mua một điểm. Vào đêm, trong nhà, Tần Mặc một nhà 4 người khó được tập hợp một chỗ. Bất chi bất giác, đệ đệ Tần Hiên đều đã 9 tuổi, là cái học sinh tiểu học, có lẽ là bởi vì lấy trong nhà cơm nước quá tốt, bị dưỡng thành một cái tiểu bàn đôn, toàn thân thịt đô đô. Huynh đệ 2 người cơ hội gặp mặt lại là lắc đắc không có mấy. Tiểu Hiên, mau gọi ca. Mẹ Chu Ngọc Anh cho Tần Mặc kẹp một khối thịt kho tàu, nói cười yến yến. Có thể Tần Hiên nhìn Tần Mặc ánh mắt, cũng là nhìn người xa lạ bình thường, sợ hai gọi một câu ca, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mẹ kẹp lấy thịt kho tàu, thèm không được. Quả nhiên, béo không phải là không có lý do. Tần Mặc kẹp lên một khối thịt kho tàu, phóng tới Tần Hiên trong chén, cười nói, ăn đi. Cảm ơn ca. Béo Đôn Hiên đại hỉ, cái này âm thanh ca kêu phá lệ vang dội. Nhi tử, nghe Tiểu Tuệ nói, ngươi để nàng xuống núi lịch lắm đi. Chu Ngọc Anh giả vờ như lơ đãng hỏi. Vâng. Tần Mặc gật đầu, lại là một điểm giải thích ý tứ cũng không có. Cuối cùng Chu Tuệ đối với hắn còn có chút kính sợ, không có nói láo là đuổi nàng xuống núi, nếu không, Tần Mặc lập tức liền đem triệu hồi Trúc Long, lại không đi quan tâm nàng. Chu Ngọc Anh cũng không dám hỏi lại. Trên bàn cơm mặc dù vô cùng náo nhiệt, nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng là vô luận là Lão Tần, Chu Ngọc Anh, vẫn là Tần Mặc, đều phát giác được, lẫn nhau ở giữa có một đạo vô hình tường. Nhìn như thân thiết, nhưng thủy chung cách một tầng cái gì. Lão lưỡng khẩu ngược lại là muốn cùng nhi tử thân cận tới, lại khó mà triệt tiêu trong lòng e ngại. Nếu như Tần Mặc chỉ là tuổi nhỏ phát tài, 2 người kia còn có thể làm được cùng nhi tử lạnh nhạt chỗ chi, có thể Tần Mặc thân phận bây giờ thực tế là đặc thù chút. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nắm giữ lấy phàm nhân khó mà với tới lực lượng. Nghe nói tại Hồng Hoang bên trong còn lên làm cái gì ma giáo giáo chủ, sát phạt quả đoán, nghĩ đến đây cái, 2 người đều sẽ ức chế không nổi sợ hãi. Lại nơi nào thật thân cận đứng dậy. Mà tại Tần Mặc trong mắt của hắn, cha mẹ cùng béo Đôn Hiên mới thật sự là người một nhà. Bữa cơm này, lại là ăn muội tử không có tư không có vị. Cơm nước xong xuôi, Tần Mặc cũng như chạy trốn rời nhà. Đi trên đường, nhìn xem ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc, Tần Mặc thật là có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, vừa đi vừa về lượng giới xuyên qua, 2 thế giới khác biệt thực tế quá lớn. Lung lay đầu, đang chuẩn bị đón xe về nhà. Nói ra khả năng không tin, Tần Mặc đã sớm là ước vạn phú ông. Đến nay đều không có đi thi bằng lái, cũng chưa từng mua qua một chiếc xe, không biết lái xe là vật gì. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Là Châu Viễn. Chính là cái kia Tần Mặc vừa xuyên qua tới lúc, tại trên lớp học lòng tốt nhắc nhở hắn ngồi cùng bàn, Châu Tiểu Bàn. Cũng là thật nhiều năm không có liên hệ. Tần Mặc, nghe nói ngươi xuất quan rồi. Châu Tiểu Bàn tin tức còn láo lỉnh thông. Vâng. Vậy ngươi bây giờ có rảnh hay không, muốn không ra ăn đồ nướng? Vì gọi cú điện thoại này, Châu Tiểu Bàn dường như cố lấy hết dũng khí. Cách điện thoại đều có thể nghe được thở hào hẹn, dường như rất khẩn trương. Tốt. Tân Mặc sảng khoái đáp ứng. Hắn là phát giác được một điểm vấn đề. Trước đó còn nói muốn tại Hồng Trần rèn luyện, có thể theo lâu dài bế quan luyện thể, luyện khí, Tân Mặc khoảng cách thế tục lại là càng ngày càng xa, dần dần trở nên quái gở đứng dậy. Đây là không đúng. Chân chính đại tu sĩ hẳn là ẩn giật, đã có thể lên phải cửu tiêu, cùng người khác tiên hữu uống bàn xuông, cũng có thể hạ đến phàm trần, cùng người buôn bán nhỏ đồng hành. Thích làm gì thì làm, không vì hình dịch vây khốn. Trong lòng không lồng chim, tắc thiên địa từ rộng. Nguyên bản, Tân Mặc có thể cùng cha mẹ chung đụng càng tự tại một chút, là chính hắn có chút bưng, mới khiến cho cha mẹ trở nên càng phát ra câu thúc. Lại là chẳng trách người khác. Ý thức được điểm này, Tân Mặc lúc này mới vui vẻ tiếp nhận Châu Viễn mời, muốn làm ra một điểm thay đổi. Đầu bên kia điện thoại, thẳng đến Tân Mặc cúp máy, Châu Viễn đều có vẻ hơi không cách nào tin, tự lẩm bẩm, ta thật đem Tần Mặc hẹn ra rồi. Kích động toàn thân phát run. Sau nửa giờ, Tần Mặc đi xuống xe taxi, đi tới Châu Viễn ở chỗ đó quán đồ nướng. Tần Mặc, nơi này. Châu Viễn hưng phấn vẫy gọi, trên người thịt mỡ lại là không cánh mà bay, cả người có vẻ hơi gầy gò, sắc mặt tạm đạm, trên bàn bày biện tràn đầy cả bàn đồ nướng. Tần Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy được, Châu Viễn trên thân dính lấy một điểm yêu khí. Cũng không biết ngươi thích gì, tùy tiện điểm chút. Châu Viễn hưng phấn xoa tay. Lại chủ động cho Tần Mặc mở một bình bia ướp lạnh, vừa cười vừa nói, chờ một lúc, Lưu Hải còn biết mang theo bạn gái của hắn tới. Lưu Hải. Tần Mặc lại là không có gì ấn tượng. Cũng không phải nói hắn ký ức kém, mà là đúng không tương quan người và sự việc, thói quen coi nhẹ. Chính là chúng ta ban trưởng, tiểu tử kia gần nhất không biết đi cái gì số đào hoa, giao một cái đặc biệt bạn gái xinh đẹp, chỉ là có chút, hắc hắc Châu Viễn trong mắt đột nhiên mang theo một tia hèn mọn. Có cố sự. Tần Mặc bất động thanh sắc. Cùng Châu Viễn uống rượu nói chuyện phiếm. Phần lớn thời gian đều là Châu Viễn đang nói, Tần Mặc yên lặng nghe, không ở ngoài chính là lớp học ai 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 đi vào thế giới top 500, ai 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 phát tài rồi, ai 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 gả cho người. Tốt nghiệp về sau, đồng học ở giữa chủ đề cũng liền trở nên con buôn đứng dậy. Tần Mặc lại là một cái rất tốt người nghe. Bầu không khí dần dần dung hiệp. Đợi đến qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tần Mặc lúc này mới chủ động hỏi, ngươi tới tìm ta, có việc gì? Hai người nhiều năm không liên hệ. Không có lý do nói, Châu Viễn đột nhiên liền mời hắn ăn đồ nướng. Cái kia cũng quá đột ngột. Loại tình huống này, 89 phần 10 là có chuyện muốn nhờ. Là có chút việc. Châu Viễn cũng không giấu giếm, trong lòng cảm kích, Tần Mặc không hỏi, hắn cũng không biết làm sao mở miệng, thấp giọng nói, gần nhất không biết làm sao, ban đêm luôn làm ác ngộng, bị một con nhện lớn đuổi theo chạy. Sau đó thì sao? Ta suy nghĩ ngươi không phải tu sĩ nhà, có thể hay không giúp ta xem một chút. Ta có phải hay không bị cái gì đồ không sạch sẽ quấn lên rồi? Châu Viễn trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Xem ra là bị ác ngộng tra tấn không nhẹ. Tân Mặc chính muốn nói gì, Lưu Hải đến, bên người đi theo một vị người mặc màu trắng bó sát người váy dài mỹ nữ, quả nhiên dáng dấp xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được, một đôi mắt đều muốn chảy ra nước. Dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Lại nhìn Lưu Hải, nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, vành mắt lại là đen, thần sắc đổi phế. Một bộ túng dục quá độ bộ dáng, rước lấy một đám lao tài xế ao ước. Thế nào, ta nói không sai chứ? Châu Viễn cho Tần Mặc một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Tần Mặc lại là ánh mắt ngưng lại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, mỹ nữ kia không phải cái gì mỹ nữ, rõ ràng chính là một lẫn vào xã hội loài người yêu tinh, lại cứ Lưu Hải bọn người còn không tự biết. Lại nhìn Châu Viễn trên người yêu khí, trong nháy mắt hiểu rõ. Thì ra mấu chốt ở chỗ này đây. Chương 177, lại tiến Chu Tiên. Chấm dứt nhân quả. Quán đồ nướng. Tần Mặc, ngươi cũng tại a? Lưu Hải thật bất ngờ, nhìn về phía Châu Viễn, vừa cười vừa nói, được à, tiểu bản, đem chúng ta ban đại thần đều mời đến, vẫn là ngươi có mặt mũi. Châu Viễn cười đắc ý. Hắn bạn gái liền không có như vậy tự tại, nhìn thấy Tần Mặc một khắc này, toàn thân lông tơ từng chiếc nổ, hạ thân bài tiết không kiềm chế, quay người liền hướng cổng trốn bán sống bán chết. Tiểu Linh, ngươi làm sao rồi? Lưu Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đuổi theo. Cảm giác thật mất mặt. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo thải quang bay ra, đuổi kịp Tiểu Linh, treo ở đỉnh đầu, hóa thành một tôn 6 tầng bảo tháp, quay tròn chuyển, ném xuống đạo đạo kim quang. A! Tiểu Linh phát ra tiếng kêu thảm, vẻ mặt dữ tợn. Lưu Hải thông suốt quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc, trong mắt đã tràn đầy phẫn nộ. Tần Mặc, ngươi làm gì? Hoa, là pháp bảo ba. Ta đi, có người bên đường thi pháp. Tần Mặc, sẽ không liền là thần tượng của ta a? Này làm sao còn đối một nữ nhân động thủ, thực tế quá không ra gì. Nhanh, báo cảnh. Đám người trong nháy mắt vây ba tầng trong ba tầng ngoài, từng cái giơ lên điện thoại điên cuồng chụp ảnh, thu màn hình, thậm chí còn có người tại chỗ trực tiếp đứng dậy. Rất là náo nhiệt. Tần Mặc lúc này cũng đã đi ra quán đồ nướng, đối Lưu Hải nói, ngươi đừng vội. Ta có thể không vội sao? Kia là bạn gái của ta. Nếu như không phải bận tâm Tần Mặc thực lực, Lưu Hải liền muốn động thủ. Tần Mặc trầm giọng hét một tiếng, yêu nghiệt, còn không xuất hiện hình. Tay kết pháp quyết, Cửu Thiên Huyền Sát Tháp tầng thứ 3 kim quang tăng vọt, càng là truyền đến trận trận phản âm, Tiểu Linh lập tức liền chịu không nổi, gào thét hiện ra nguyên hình. Lại là một con mẹ lớn. Yêu quái, có yêu quái a. Trước đó còn tại xem náo nhiệt người đi đường, nhìn thấy bị kim quang bao lại, dương nanh múa vướt mẹ lớn, bị hù chạy tứ tán, chỉ có một ít không sợ chết người trẻ tuổi lưu lại. Nhưng cũng đều xa xa né tránh. Lưu Hải giật mình tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, mất hồn tự nhiên, không, không có khả năng, đây không có khả năng. Huệ! Châu Viễn lại là trực tiếp nôn. Dường như nghĩ đến cái gì rất không thoải mái sự tình. Bị Châu Viễn như thế phun một cái, Lưu Hải sắc mặt âm tình bất định, dường như cũng câu lên cái gì chuyện cũ, ngồi xổm ở chân tường đồng dạng ói không ngừng, nước mắt nước mũi một năm lớn. Kia thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Hai cái đại nam nhân liếc nhìn nhau, ánh mắt kia, thật sự là muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Huệ! Lại là nôn lợi hại hơn. Một bên khác, Tần Mặc trực tiếp dùng Cửu Thiên Huyền Sát Tháp đem nhện lớn thu vào Phục Long đỉnh bên trong, tái phát động trong đỉnh pháp trận, đem luyện hóa. Chu sát một đầu trúc cơ kỳ yêu quái, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thu hồi Cửu Thiên Huyền Sát Tháp, Tần Mặc trong tay nhiều một bình sứ nhỏ, đưa cho Châu Viễn, uống nó đi, về sau liền sẽ không làm ác ngộng. Đây là linh đan rượu dược gì? Châu Viễn đối Tần Mặc lại là 10 phần tín nhiệm, ngửa đầu uống xong, đừng nói, hương vị còn có chút ngọt, trong bụng ấm áp dễ chịu. Là ta luyện hóa nhện tinh về sau đạt được linh dịch. Tần Mặc nói. Châu Viễn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo, hắn đoán chừng, ban đêm còn phải làm ác ngộng. Huệ. Một bên khác, vừa hòa hoãn một điểm Lưu Hải, nghe lời này, lại nôn ào ào. Kinh nghiệm việc này, hai người này đoán chừng muốn đi nhìn bác sĩ tâm lý. Chính cho chuyện. Một xe cảnh sát cùng một cỗ màu đen xe con dừng ở ven đường, đi xuống 5 người, dẫn đầu một tên nam tử áo đen đi hướng Tần Mặc, cười nói, Tần Lão Đại, ngươi xuất quan. Nghe xưng hô liền biết, đây là Thiên Xu thành viên. Mới vừa rồi là. Cung Vũ hỏi. Một con nhện tinh, đã bị ta giết. Tần Mặc đơn giản nói một chút chuyện đã xảy ra, nghi ngờ nói, nhìn tình huống, dường như loại chuyện này đã rất phổ biến đến rồi. Nếu không, Thiên Xu cũng sẽ không như vậy hành động nhanh chóng. Mà lại trước đó hắn thi pháp đánh giết nhện tinh, cũng không thấy được người qua đường quá khủng hoảng. Gần nhất một năm, lẫn vào thành thị yêu quái càng ngày càng nhiều. Bởi vì là ở nơi công cộng, Cung Vũ không có thật nhiều nói, Chu tổ trưởng cũng tại Giang Thành, ngươi muốn hay không nhìn một chút. Tốt. Tần Mặc đang nghĩ hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Sau một giờ, Tần Mặc nhìn thấy Chu Thế Hồng, hiểu rõ quá khứ 3 năm phát sinh đại sự. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, vẫn là không cách nào chuẩn xác định vị vết nứt không gian vị trí. Chỉ có thể lần theo yêu thú xuất hiện tung tích, mục tiêu xác định một cái đại khái phạm vi, khó tránh khỏi có sơ hở. Chu Thế Hồng nói, vết nứt không gian cũng không chỉ là xuất hiện ở giã ngoại, còn có tỷ lệ xuất hiện tại thành thị. Nếu như từ trong vết nứt không gian đi ra là yêu thú còn tốt, dễ dàng bị phát hiện, lần theo dấu vết, nhưng nếu như là hóa hình yêu quái, hoặc là cái gì ma tu chi sĩ, vậy liền khó làm. Rất khó lần theo dấu vết đến. Càng có một chút yêu quái. Giống Tần Mặc vừa mới đánh giết sở Hải Đờ Mạn, kỳ thật còn không tính chân chính hóa hình, nhưng bởi vì lấy một loại nào đó thiên phú, có thể biến làm người bộ dáng. Người bình thường là rất khó phát hiện. Chính là bởi vì đây, gần nhất một năm, Thiên Xu tăng cường ở Phở Lìn bố trí, cơ hồ tại mỗi tòa thành phố lớn đều thiết lập chi nhánh cơ cấu, phối hợp nơi đó bộ môn cảnh giới, xử trí yêu quái đả thương người sự kiện. Muốn định vị vết nứt không gian, đến cũng không khó. Tần Mặc đã đoán được Chu Thế Hồng vội vã thấy hắn nguyên nhân. Sợ là cố ý chạy đến Giang Thành chặn hắn. Người có biện pháp. Chu Thế Hồng hai mắt tỏa sáng. Tần Mặc từ thứ nguyên không gian lấy ra trống không lá bửa, phù bút, phù mặc, tại chỗ múa bút, thoáng qua ở giữa, liền vẽ tốt một sấp phù lục, giao cho Chu Thế Hồng. Đây là đơn giản nhất phá trận phù, có thể tự động lần theo dấu vết không gian ba động, chỉ cần tại vết nứt không gian phụ cận kích phát, hẳn là có thể định vị đến. Tần Mặc giải thích nói. Quá tốt rồi. Chu Thế Hồng tiếp nhận, cười nói. Vẫn là ngươi có biện pháp, chỉ là những bùa chú này sợ là không đủ a. Hắn kế hoạch là, tốt nhất toàn cầu vết nứt không gian đều có thể mục tiêu xác định ra. Cái này phù lục cũng không khó họa, tùy tiện tìm tu sĩ kết đan liền có thể làm được. Tần Mặc lại là không mang nhiều như vậy trống không lá bừa, dứt khoát đem chế phủ chi pháp cũng giao cho Chu Thế Hồng. Cái sau trịnh trọng tiếp nhận. Ngươi có thể lại là giúp đại ân. Chu Thế Hồng tâm tình thật tốt. Xử lý hiện thực sự tình, Tần Mặc lần nữa đi vào hồng hoang. Sau khi xuống núi, theo thường lệ chạy một chuyến phủ thành chủ, hiểu rõ Hắc Thủy Thành 3 năm qua tình huống phát triển. Trước đó công chiếm 4 cái bộ lạc đã toàn bộ thăng cấp làm cỡ nhỏ thành trì, đại lượng đồng ruộng bị khai khẩn ra, trồng lên các loại cây trồng, lương thực sản lượng trên phạm vi lớn tăng lên. Tùy theo mà đến thì là nhân khẩu nổ lớn. Hắc Thủy Thành cùng với xung quanh thành trấn, tổng nhân khẩu đã đột phá 100 vạn đại quan, dự tính lại có thời gian 2-3 năm, chỉ dựa vào tự nhiên tăng trưởng nhân khẩu liền có thể đạt tới 120 vạn. Cũng chính là cỡ trung thành trì tiêu chuẩn. Tần Mặc tại Hắc Thủy Thành ngốc nửa tháng, tìm hiểu tình huống chỉ là một mặt, chủ yếu vẫn là mượn cơ hội chỉ điểm Giả Hủ, Tuân Úc, Lý Băng Vân đám người tu hành. Đối Hắc Thủy Quân cũng tiến hành một phen kiểm duyệt. Lúc này Hắc Thủy Quân, nhiều lần mở rộng về sau đã đạt tới 3 vạn quy mô, binh hùng tướng mạnh, là hồng hoang đại lục nhân tộc tinh nhuệ nhất một chi thành hệ thống quân đội. Cái này còn không bao gồm các nơi xây dựng địa phương đóng quân, biên quân. Vũ khí trang bị càng là nhiều lần đổi mới. Hứa Chử, Triệu Vân, Hoàng Trung, Cao Thuận tứ tướng cũng đều đột phá luyện khí, tiến cảnh nhanh như Hứa Chử, Triệu Vân hai người, hiện tại càng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ là đi vẫn như cũng là thể tu đường đi. Rời đi Hắc Thủy Thành, Tần Mặc thông qua truyền tống trận, lần nữa đi vào Chu Tiên Tiểu Lục Địa. Chuẩn bị làm một cái chấm dứt. Lấy hắn tu vi hiện tại, lập tức liền có thể đột phá hóa thần, một mực để ép, cũng là bởi vì một khi đột phá, liền không cách nào lại đi vào Chu Tiên Tiểu Lục Địa. Cũng nên đến nơi đến trốn. Vừa mới đi ra truyền tống trận, trong đầu liền vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Ma giáo hưng thịnh, thân là ma giáo giáo chủ, truyền thuyết độ 40 điểm. Cũng không tệ lắm nha. Tần Mặc trong lòng vui mừng, xem ra 3 năm này quỷ vương đem ma giáo phát triển không sai. Ma giáo tứ ngược trung thổ, giết chóc liên tiếp, nhân quả dây dưa, thân là ma giáo giáo chủ, tự động tiếp nhận này nhân quả, nếu như trễ hóa giải, đem ra tăng tương lai độ kiếp độ khó. Thiên lôi cuồn cuộn. Tần Mặc ngốc tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, trên đời không có cơm trưa miễn phí, được cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn đắc chí. Có thể thấy được thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Quỷ vương a quỷ vương, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Làm cho ta như vậy chật vật. Tần Mặc sắc mặt triệt để nghiêm túc. Trước đó kế hoạch của hắn chỉ là làm tư biệt, đồng thời đem giáo chủ chi vị chuyển cho quỷ vương. Hiện tại xem ra, hẳn là không dễ dàng như vậy thoát thân. Trước khi đi thế tất yếu đem tờ gờ lau sạch sẽ, cái này nổi, lại là không thể trắng khiêng. Nghĩ đến cái này, Tần Mặc lại không trì hoãn, lập tức đi vào thành Hà Dương, và ở Sơn Hải huyện, lưu lại tiêu ký, để ma giáo thám tử đến tìm hắn. Tổng phải hiểu rõ đến cùng xảy ra biến cố gì mới tốt. Vào đêm, ma giáo mật thám Vương Thiên tìm tới cửa. Thấy là Tần Mặc, Vương Thiên toàn thân giật mình, giáo, giáo chủ. Ngươi trở về rồi. Thế nào, thật bất ngờ sao? Tần Mặc sắc mặt trầm xuống. Không dám. Vương Thiên ánh mắt lấp lóe, cuống quýt cúi đầu. Nói cho ta nghe một chút đi, 3 năm này trong giáo đến cùng đã xảy ra biến cố gì, dám can đảm có một tia dầu diếm, ngươi phải biết thủ đoạn của ta. Tần Mặc mặt không biểu tình. Cùng người trong ma giáo ở chung liền phải cường ngạnh, dung không được nhân tử. Vâng. Vương Thiên run lên trong lòng, trong đầu lập tức hiện ra giáo chủ trước đó đủ loại thủ đoạn, nơi nào còn dám tàng tư, đem hắn biết rõ sự tình. Từ đầu chí cuối đều nói ra. Tần Mặc càng nghe, càng là kinh hãi. Chiếu nói như vậy, ủ thành hôm nay quả đắng, còn cùng hắn lúc trước nhân từ nương tay, không có xử trí Lưu Hạo có quan hệ. Chí ít, Lưu Hạo quật khởi, là ma giáo tiến công trung thổ ngòi nổ một trong. Hiện tại, trong giáo chủ lực đều đến đó rồi. Tần Mặc trầm giọng hỏi. Lưu Hạo thủ tọa làm tiên phong, dẫn đầu trong giáo đệ tử đã giết tới thành Thanh Hà, đang chuẩn bị tiêu diệt nơi đó Thanh Phong môn. Bước kế tiếp, liền nên thẳng hướng Thiên Long tự. Vương Thiên nói. Tần Mặc ánh mắt băng lãnh, ta xuất hiện chuyện, không muốn lên báo. Đệ tử tuân lệnh. Vương Thiên thi lễ một cái, cung kính rời đi. Hắn ý thức được, theo giáo chủ hiện thân, trong giáo sợ là lại muốn nhấc lên cuồng phong sóng lớn, không được sống yên ổn. Bất quá, cái này cùng hắn là không có quan hệ gì. Vương Thiên cũng tuyệt không dám tham cùng đi vào, một cái không tốt, kia là sẽ thịt nát xương tan. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác, 3 năm qua đi. Giáo chủ tu vi dường như không thay đổi, nhưng uy áp lại là mạnh không chỉ một bậc. Thật muốn đấu, sợ là thắng bại khó liệu. Chương 178, Vương giả trở về, bầy tà tránh dễ. Thanh Phong môn. Làm trung thổ có đếm được cỡ trung tu chân tông cửa, Thanh Phong môn tại lần trước thú triều chi kiếp bên trong cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư, môn nhân đệ tử tử thương thảm trọng. Thằng đến gần nhất mới thoáng chậm tới. Không nghĩ tới, tông môn vừa có một tia sinh cơ, liền lại thụ trọng thương. Lần này ma giáo thế tới hung hăng, nguyên bản non xanh nước biết Thanh Phong núi đã là một mảnh hỗn độn, từ chân núi bắt đầu, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đổ vào ven đường không người xử lý thi thể. Có ma giáo đệ tử, càng nhiều hơn là Thanh Phong môn gần đây chiêu thu nhận đệ tử. Tử trạng cực thảm, đều thất khiếu chảy máu. Dường như trước khi chết còn kinh nghiệm cái gì đại khủng bố sự tình. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Trên đỉnh ngọn núi chính là Thanh Phong môn chính điện ở chỗ đó, to như vậy cẩm thạch trên quảng trường, đồng dạng thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nơi nào còn có một tia tiên môn phúc địa chi cảnh tượng. Từ luyện huyết đường thủ tọa Lưu Hạo xuất lĩnh ma giáo đệ tử, đã đem Thanh Phong môn còn sót lại bao bọc vây quanh. Mắt thấy là phải buộc phát một trận đại quyết chiến. Lưu Chính Lao Nhi, lại không đầu hàng, ta cần phải huyết tẩy Thanh Phong môn. Hiện tại Lưu Hạo, cùng 3 năm trước so sánh đã là tưởng như hai người, toàn thân huyết khí cuốn quanh, thần sắc kiệt ngạo. Luyện huyết đường lão nhân, như chó hoang đạo nhân, Nghiên lão đại chi lưu, cũng đều phủ phục tại dưới chân hắn. Cỡ nào thoải mái. Thanh Phong môn môn chủ Lưu Chính là một vị hơn 80 tuổi ông lão tóc bạc, kết đan hậu kỳ, rất là tiên phong đạo cốt, hiện tại nhưng cũng có chút chật vật, khóe miệng càng là chảy ra vết máu. Lại là mới cùng Lưu Hạo lúc giao thủ ăn phải cái lô vốn. Phi. Dù như thế, Lưu Chính lại là ngông nên không gãy, xem thường nói, ma giáo tặc tử, người người có thể chu diệt, há có đầu hàng lý lẽ. Ngươi muốn chiến, vậy liền tới đi, Thanh Phong môn không có tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Còn lại môn nhân đệ tử mặc dù khẩn trương, có lẽ còn có một điểm sợ hãi, nhưng đều cũng không đầu hàng chi ý. Có thể thấy được ma giáo danh tiếng xấu. Không biết sống chết lao giả. Lưu Hạo sắc mặt tâm trầm, cảm giác thật mất mặt, liền muốn hạ lệnh tiến công. Đúng lúc này, phương xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng phượng gáy bình thường kêu to, tất cả ở đây ma giáo đệ tử, bao quát Lưu Hạo, đều vô ý thức ngẩng đầu. Hoàng điểu. Là hoàng điểu đến. Chẳng lẽ... Rất nhiều ma giáo đệ tử đều kinh nghi bất định, lẫn nhau lặng lẽ giao lưu ánh mắt. Lưu Hạo càng là sắc mặt phức tạp. Thoáng qua ở giữa, hoàng điểu liền tới đến đỉnh núi, Tần Mặc nhảy xuống chim khiêng, dừng ở giữa không trung, đứng chắp tay. Giáo chủ, thật là giáo chủ đến. Ma giáo đệ tử xì xào bàn tán. Liền ngay cả Thanh Phong môn đệ tử cũng đều ngẩng đầu. Nhất là Lưu Chính, thần sắc phức tạp, hắn tham gia qua Thanh Vân môn đại chiến, càng là tận mắt chứng kiến qua Tần Mặc tay cầm Chu Tiên kiếm chém giết thú thần chẳng cảnh. Không phải nói, vị giáo chủ này 3 năm trước liền mất tích sao? Lưu Chính kinh nghi bất định. Tần Mặc nhìn lướt qua phía dưới chẳng cảnh, trầm giọng nói, thế nào, thấy bổn tọa, còn không hành lễ. Bái kiến giáo chủ. Ma giáo đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh, cùng nhau hành lễ. Lưu Hạo cũng không ngoại lệ. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Tần Mặc biết rõ còn cố hỏi. Lưu Hạo đứng ra nói, khởi bẩm giáo chủ, chúng ta là phụng phó giáo chủ chi mệnh. Đến đây tiêu diệt Thanh Phong môn. Ta rời đi phần hương cốc trước đó có lưu ngự lệnh, ma giáo đệ tử không được bước vào trung thổ, các ngươi dám công nhiên kháng mệnh, thật sự là thật to gan. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống. Chúng ma giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau.